Chương 32, Tạ Kim Hoa, các ngươi vẫn là sư đồ luyện a. 1. Chương 32, Tạ Kim Hoa, các ngươi vẫn là sư đồ luyện a. 1. Địa cung chỗ sâu, Nhậm Kim đại sư vừa dùng trọng truy đem khối kia quỷ dị kim loại đen, đỏ bộ phận tách rời cất đặt, liền nghe đến rồi Tạ Kim Hoa chiêm vỡ âm. Nhưng đợi hắn lòng nóng như lửa đốt xông ra giả sơn cửa vào, một đường phi nước đại về an trí thê tử lịch sự tao nhã tiểu viện, đã thấy thê tử đang bị nha hoàn đỡ lấy đứng ở trong viện, mặc dù sắc mặt còn có chút trắng bệnh, nhưng khí tức bình ổn cũng không lo ngại. Đưa ra, ngươi cái này đầu đầy mồ hôi vô cùng lo lắng, thế nào rồi? Nhậm Kim thê tử nhìn xem trượng phu bộ dáng chật vật, kinh ngạc hỏi. Ta. Nhậm Kim vọt tới thê tử bên người, vây quanh chuyển hai vòng, gấp đến độ nói đều nói không lưu loát. Tạ nữ hiệp nói ngươi đau bụng đến kịch liệt. Ngươi cảm giác thế nào? Tạ Kim Hoa vỗ đùi, giọng vẫn như cũ băng vọng, mới vừa rồi là có như vậy một trận rút, hủ chết lao nương. Không phải sao? Vừa hô xong người đi tìm ngươi, tiểu huynh đệ này cùng nhà hắn nương tử lại tới, không biết dùng biện pháp gì, tại vợ ngươi trên bụng nhẹ nhàng theo xoa nhẹ mấy lần, hắc, lập tức liền chậm quá mức nhìn đến. Nhậm Kim lúc này mới chú ý tới góc sân đứng vệ Lăng Phong cùng Ngọc Thanh Luyện, đa tạ hai vị. Nhậm Kim đối hai người liên miên chắp tay, một viên treo cổ họng tâm cuối cùng trùng điệp rơi xuống, sợ lau mồ hôi trắng trâu. Nhậm đại sư khách khí. Vệ Lăng Phong khoát khoát tay, phu nhân tới gần sinh kỳ, chợt có khó chịu cũng là lẽ thường, không cần quá lo lắng. Ngược lại là đại sư ngài, thân thể phu nhân khó chịu thời điểm then chốt, ngài không ở bên bảo vệ, cái này cả người mồ hôi lâm ly, còn mang theo địa hỏa bếp nấu khói lửa, chẳng lẽ là Hồng Lâu kiếm khuyết mời ngài đi rèn sắt đi? Nhậm Kim bị hỏi đến khẽ giật mình, lại liếc mắt bên cạnh thanh lãnh như tiên từng đã cứu vợ chồng bọn họ Ngọc Thanh Luyện, hạ giọng nói, ai, tiểu huynh đệ hảo nhãn lực. Không dối gạt hai vị, Dương Lâu chủ sát thực mời ta đi hỗ trợ xử lý một cái rất đặc biệt kim loại vật liệu. Ồ, Vệ Lăng Phong cùng Ngọc Thanh Luyện cực nhanh liếc nhau, quả nhiên tìm được. Hắn xích lại gần một bước, thanh âm ép tới thấp hơn, đại sư, tha thứ ta mạo muội. Món kia đặc biệt kim loại, có đúng hay không mang theo không khí dơ bẩn? Nhậm Kim bỗng nhiên ngẩng đầu, trung đồng lớn trong mắt tràn đầy chấn kinh, ngươi, làm sao ngươi biết? Kia đồ vật rất tà môn, kia không khí dơ bẩn cuốn người cực kỳ, ngay cả lò lửa liệt diễm đều không lấn át được. Vệ Lăng Phong cười nói, không có gì, ta chỉ là thấy đại sư trên người có mà thôi. Nói rồi ra bàn tay nhỏ, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay ẩn ẩn có năm màu ánh sáng nhạt lưu chuyển không thôi. Xoẹt. Một tia mắt trần có thể thấy như là màu đen tiểu xà giống như đang cố gắng từ Nhậm Kim mồ hôi ở bất dưới làn da chui ra ô hế hắc khí, phản phất bị lực vô hình cưỡng ép kéo ra, vừa mới tiếp xúc đến Vệ Lăng Phong lòng bàn tay kia năm màu lưu chuyển ánh sáng nhạt lĩnh vực, liền phát ra nhỏ xíu tan rã thanh âm, nháy mắt bị phân giải nghiền nát, hóa thành mấy sợi nhạt không thể gặp khói xanh, triệt để tiêu tán trong không khí. Nhậm Kim chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, kia có một mực quanh quẩn không tiêu tan âm lãnh phiền ác cảm lập tức tiêu tán hơn phân nửa, cả người đều tinh thần không ít. Cái này, Nhậm Kim cùng vợ hắn cũng đều nhìn trợn mắt hốt hoồm, Tạ Kim Hoa nhìn ở trong mắt càng là mặt lộ vẻ kinh dị, đồng thời lại sinh ra một chút mới linh cảm. Như thế không khí dơ bẩn sẽ ở trong lúc vô hình ăn mòn khí huyết, đối đại sư thân thể có hại, đối phu nhân bảo thai trong bụng càng là thai hoang ẩm. Vệ Lăng Phong thu về bàn tay, năm màu ánh sáng nhạt tản đi, ngựa khí nghiêm túc, Hồng Lâu kiếm khuyết mời ngài rèn đúc vật này, sợ rằng phong hiểm cực lớn a, đại sư vẫn là cẩn thận chút. Nhậm Kim trên mặt lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ cùng sầu lo, xoa xoa che kín vết chai đại thủ, ai, ta làm sao không biết cái này đồ vật tà môn. Nhưng động lòng người tình không thể chối từ, Hồng Lâu kiếm khuyết dưới mắt cũng coi như hộ vợ con ta chu toàn cảng tránh gió, Dương Lâu chủ thái độ khẩn thiết, ta thực tế không từ chối được a. Vệ Lăng Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh nói, tất nhiên không từ chối được, đại sư có thể nguyện để cho ta theo ngài cùng nhau đi tới địa cung. Ngươi, Nhậm Kim sững sờ, lập tức lắc đầu như trống lúc lắc, không được không được. Kia địa cung là Hồng Lâu kiếm khuyết trọng địa, trông coi nghiêm ngặt, Dương Lâu chủ cố ý đã thông báo, trừ ta, ai cũng không thể vào. Ngay cả phái khác đến trợ thủ đệ tử đều chỉ có thể ở cổng xa xa chờ lấy. Ta dẫn ngươi đi, vạn nhất bị phát hiện, không chỉ có hai ta phiền phức, ngay cả ta phu nhân hải tử. Vệ Lăng Phong nghe vậy, vẫn chưa lộ ra thất vọng, ngược lại lý giải gật đầu. Hắn tin tưởng, mang theo bọn hắn cái này đối dễ thấy tổ hợp, xác thực dễ dàng cho sắp chuyển dạ nhậm phu nhân rước lấy phiền toái không cần thiết, dù sao thuận khí hơi thở mình ngược lại là cũng có thể đại khái tìm tới vị trí. Nếu như thế, chúng ta liền không quấy rầy đại sư cùng phu nhân. Một mực đứng yên ở hắn bên người Ngọc Thanh Luyện, giờ phút này bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến vị kia bụng vệ nhậm phu nhân trước mặt, phu nhân, thai nhi cùng mẫu thể nguyên khí tương liên, lần này chấn kinh, e rằng có nhỏ bé chấn động. Ta lưu mấy đạo kiếm ý, có thể trợ ngươi cố bản bồi nguyên, an thần định phách, có thể bảo vệ mẹ con bình an. Lời còn chưa dứt, nàng chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt thanh ngọc sáng bóng, động tác êm ái tại nhậm phu nhân nô lên trên phần bụng phương hư điểm mấy cái. Từng tia từng sợi tinh thuần ôn nhuận kiếm khí, như là vô hình dòng nước ấm, lặng yên không một tiếng động rót vào phụ nữ mang thai thể nội. Nhậm phu nhân chỉ cảm thấy một cố khó nói lên lời thoải mái dễ chịu ấm áp nháy mắt vuốt lên trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn cùng thân thể nặng nề cảm giác, nhịn không được nhẹ nhàng ư một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Vệ Lăng Phong nhìn xem nhậm phu nhân bụng treo kẹo nói, nương tử sư phụ, ngươi cái này mấy đạo kiếm khí xuống dưới, chẳng phải là để nhậm đại sư nhà đứa bé tại trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện kiếm rồi? Tương lai sợ không phải vừa ra đời liền có thể kéo cái kiếm hoa. Nhậm Kim nguyên bản chính vị thế tử, một mặt cảm kích nhìn xem Ngọc Thanh Luyện hành động, nghe vậy cũng không nhịn được nết nết miệng, thật thà trên mặt lộ ra ý cười. Dù sao vị đại sư này bản thân không có kiếm đạo tiên phú, là một mực hy vọng trong nhà có thể ra cái kiếm đạo tiểu thiên tài. Hắn nhìn xem chuẩn bị cáo từ Vệ Lăng Phong cùng Ngọc Thanh Luyện, hai người giúp như thế đại ân, cũng không nửa điểm thi ân cầu báo ý tứ, điều này cũng làm cho hắn có chút xấu hổ. Tiểu huynh đệ, nữ hiệp, dừng bước. Các ngươi hai vị giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, ta cái này trong lòng thực tế băn khoăn. Ta là một người thô kệch, nhưng ta không ngốc. Các ngươi có phải hay không hướng về phía kia cổ quái kim loại đến? Kia đồ vật có phải hay không có cái gì vấn đề lớn? Hắn hỏi được trực tiếp, ánh mắt chăm chú nhìn Vệ Lăng Phong. Vệ Lăng Phong nụ cười trên mặt phai nhạt chút, Nhậm đại sư, ngài đừng nhiều nghĩ. Rèn đúc binh khí cùng dùng nó tới giết người, đây là hai chuyện khác nhau. Ngài là rèn sắt thợ khéo, không phải cầm đao sát thủ. Còn kia đồ vật, quả thật có chút tà môn, khả năng không phải thiệt vật. Điểm này chúng ta xác thực biết rõ một chút, nhưng chúng ta cũng biết, đại sư ngài là bị buộc bất đắc dĩ. Ngài có phu nhân, có sắp xuất thế hài tử, Hồng Lâu kiếm khuyết cũng tốt, U Minh giáo cũng được, vì người nhà ngài vẫn là thật tốt phối hợp bọn hắn là được. Dù sao Vệ Lăng Phong cùng Ngọc Thanh Luyện cũng không biết lúc nào sẽ trở về, làm không được thời thời khắc khắc cam đoan hai vợ chồng này an toàn, nhân ra vì yên ổn lựa chọn hỗ trợ rèn đúc đồ vật cũng không thể cỡ trách nhiều. Mà lại liền xem như ngăn cản bọn hắn, dòng giá 28 năm, cũng không thể người bảo lãnh nhà tìm tới cái khác thợ khéo rèn đúc. Cho nên bảo đảm nhất phương pháp không phải ngăn cản rèn đúc, mà lần đếm thử đi phá hủy kia đồ vật. Cho nên, ngài bình thường phối hợp bọn hắn là tốt rồi. Không cần bởi vì chúng ta hôm nay cắm chiêu này, liền tùy tiện thay đổi chủ ý, hoặc là biểu hiện ra cái gì cùng chúng ta thân cận tụ chúng ta ảnh hưởng bộ dáng. Như vậy, ngược lại khả năng cho ngài cùng người nhà gọi đến thay bay bà gió. Nhậm Kim nghe, mặc dù không biết cụ thể có ảnh hưởng gì, nhưng đại khái cũng có thể lý giải kia đồ vật có vấn đề. Ai? Đương thời ta cũng không nên một ngụm đáp ứng nói có thể đúc. Liền nên cắn chết nói cái đồ chơi này quá tà tính, ta tay nghề không tinh, làm không được. Hiện tại đổi nước khẩu. Sợ là càng hỏng bét, bọn hắn khẳng định sinh nghi, cảm thấy ta bị các ngươi thu mua. Hắn lần nữa tiến lên một bước, thanh âm giảm thấp xuống chút, hai vị ân công, ta chuyện của nhà mình ta bản thân sẽ xử lý, mang các ngươi đi xác thực không tiện, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi địa cung cửa vào liền dấu ở Sơn Trang hậu viện giả sơn đằng sau. Các ngươi nếu là muốn làm thứ gì, dù sao chú ý an toàn đi. Chờ chuyện này bình an vượt qua, ta lại mời các ngươi uống rượu báo ân. Hắn vội vàng đem mấu chốt tin tức toàn bộ nói ra, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cái này liền vậy là đủ rồi, đa tạ Nhậm đại sư. Chương 32, Tạ Kim Hoa, các ngươi vẫn là sư đồ lớn a. 2, chương 32, Tạ Kim Hoa, các ngươi vẫn là sư đồ lớn a. 2, mắt thấy hai người rời đi, Nhậm Kim cũng ở đây đấy lòng âm thầm suy tư, đối với rèn đúc kia ô kim, mình quả thật được nghĩ đến lưu cái chuẩn bị ở sau, vạn nhất kia đồ vật thật sự là lấy ra hại người, tốt xấu còn có hủy đi khả năng. Dù sao người trên giang hồ không đều là giống hai vị này như vậy thông tình đạt lý, thật xảy ra sự tình sẽ chỉ đem sổ sách tính trên đầu mình. Vệ Lăng Phong cùng Ngọc Thanh Luyện vừa đi ra không bao xa, sau lưng liền truyền đến một trận đông 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 tiếng bước chân, mặt đất đều phảng phất đang run rẩy. Người chưa đến, lớn giọng đã ồn ào mở, "Hắc, tiểu huynh đệ, đợi một chút. Ngươi vừa mới thế nhưng là đáp ứng rồi, chỉ cần giúp các ngươi gọi tới lão nhậm, chúng ta liền có thể tâm sự ngươi đường kia kiếm pháp chiêu thức. Mau nói, ngươi cái này phản pháp quy chân lấy cơ sở khắc vạn biến bản sự, là cùng vị cao nhân nào học?" Vệ Lăng Phong đưa tay liền chỉ hướng bên người một thân áo cưới đỏ chót khí chất thanh lãnh Ngọc Thanh Luyện, "Cao nhân, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta, chính là ta nhà vị này nương tử sư phụ dạy." "Cái gì?" Tạ Kim Hoa cặp kia mắt châu nháy mắt trợn lên tròn hơn, ánh mắt tại Vệ Lăng Phong ngây thơ chưa thoát khuôn mặt nhỏ cùng Ngọc Thanh Luyện kia nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan qua lại quét nhiều lần. Sau một khắc, nàng đỗng nhiên bộc phát ra càng vang dội tiếng cười, "Phốc ha ha ha. Hảo tiểu tử, thật mẹ nó có ngươi. Thế mà đem bản thân thụ nghiệp ân sư cầm xuống. Được a. Ngươi tiểu lưu manh này, tuổi không lớn lắm, lá gan không nhỏ, thủ đoạn càng là không giống nhau. Ngươi gia sư cha phẩm vị cũng không tệ. Muội tử, thích nhỏ tuổi đúng không hả?" Cái này tiểu lưu manh ba chữ, nháy mắt đốt Ngọc Thanh Luyện trắng non dưới gương mặt hồng hà. Nàng chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ bên thai xông thẳng lên trán, cặp kia luôn luôn trong suốt bình tĩnh trong mắt xám vậy hiếm thấy lóe qua một tia xấu hổ cùng bối rối, vô ý thức tránh được Tạ Kim Hoa kia ánh mắt đùa cợt, có chút thong xuống chán. Bị những người khác nói ngược lại là không có gì, nhưng dù sao đây là nhà mình sư phụ á, bị tương lai mình sư phụ ở trước mặt trêu chọc bắt lại bản thân, Ngọc Thanh Luyện còn là lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là xấu hổ. Cưỡng chế trong lòng gợn sóng, Ngọc Thanh Luyện hít sâu một hơi, cố gắng duy trì lấy mặt ngoài thanh lãnh, "Tạ nữ hiệp hiểu lầm vẫn là nói về chính đề đi, ngươi nghĩ hiểu rõ mạch điện kiếm pháp sư tổng người nào đúng không? Kiếm đạo con đường, thiên biến vạn hóa, cũng không hình thái. Cái gọi là phản pháp quy chân, lấy cơ sở khắc và pháp, bất quá là truy tìm kiếm đạo bản chất một loại con đường." Hắn hoạch tâm ở chỗ trong suốt kiếm tâm, thấy rõ chiêu thức bản nguyên, nắm chắc kia một tuyến sơ hở. Vô luận người nào ngộ được, chỉ cần có thể giúp người leo lên kiếm đạo tuyệt đỉnh, chính là tốt pháp môn, bất tất câu nệ thế là ai trước hết nghĩ ra, càng không liên quan đến môn phái ý kiến. Cho nên Tạ nữ hiệp không cần hỏi. Tạ Kim Hoa nghe, trên mặt vui cười dần dần thu liễm, trong mắt lộ ra bừng tỉnh đại nộ cùng từ đáy lòng kính nể, "Rượu." Nương tử lời này, thật sự là nói trúng tim đen. Nghe vua nói một buổi, tháng luyện 10 năm kiếm. Lao nương cái này trong lòng a, cuối cùng trong suốt rồi. Giải quyết rồi kiếm chiêu hoang mang, vị này hào sảng nữ hiệp lòng hiếu kỳ lại lập tức chuyển hướng một phương hướng khác, nàng chuyển hướng Vệ Lăng Phong, "Đúng rồi, tiểu huynh đệ. Vừa rồi xem ngươi hóa giải không khí dơ bẩn biện pháp, chậc chậc, vậy rất tà môn. Kia mấy cỗ tử khí kình tại ngươi tiểu thân bản bên trong nhất chuyển mài một cái, hắc khí kia sẽ không có. Đây cũng là hy kỳ cổ quái gì công phu. Dạy một chút lao nương thôi." Lao nương cầm vấn kiếm tông mấy tay áp đáy hòm tuyệt thế kiếm chiêu đổi với ngươi, cam đoan không bạc đãi ngươi. Vệ Lăng Phong nghe xong lại là tuyệt thế kiếm chiêu, khỏe miệng nhịn không được kéo ra, trong lòng âm thầm bàn thầm, làm sao Vấn Kiếm Tông người đều cái này đức hạnh. Một cái Tiêu Doanh Doanh, một cái Tạ Kim Hoa, mở miệng ngậm miệng chính là cầm tuyệt thế kiếm chiêu đổi đồ vật, các ngươi tông môn là bán buôn kiếm phổ sao? Đều là một cái sư phụ dạy. Tạ nữ hiệp, ngài quá để cao ta. Kia biện pháp, nói thật, chính ta cũng còn ngộp đây. Chính là thể nội mấy đạo khí kình tán loạn, bản thân suy nghĩ linh tinh lấy đụng đại vận xô ra đến, còn chưa hình thành hệ thống, chờ ta về sau thật đem nó suy nghĩ đấu, nhất định ngay lập tức tìm ngài nghiên cứu thảo luận. Hiện tại nha, thực tế không lấy ra được a. Tạ Kim Hoa thấy thế, vung tay lên, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, đốc đốc đốc. Tên nhóc lao cá, thiếu cùng lao nương giả bộ ngớ ngẩn. Không muốn nói cứ việc nói thẳng thôi. Vẫn không được hệ thống. Thử. Hẹp hỏi. Nam nhân a, cũng không thể quá keo kiệt. Nam nhân nhỏ mọn, có thể giải, không, lớn. Lưu tâm đến lúc đó. Hắc hắc, không thỏa mãn được ngươi nhà vị này thần tiên tựa như nương tử sư phụ nhà. Nàng hướng Ngọc Thanh Luyện bên kia chép miệng, cười đến một mặt danh mánh. Lời này quả thực so vừa rồi tiểu lưu manh còn thẳng bạch lộ xương. Ngọc Thanh Luyện đống nhiên quay mặt qua chỗ khác, trong mắt sáng bên trong tràn đầy xấu hổ giận dữ đan sen im lặng cùng bất bách. Loại cảm giác này, quả thực tựa như bản thân mẹ ruột tại hoàn toàn không biết rõ tình hình, còn đem mình làm ngoại nhân tình huống dưới, đối với mình tiểu tình nhân, nghiêm trang thảo luận hắn tương lai trên người mình được hay không vấn đề. Ngay cả Vệ Lăng Phong đều bị Tạ Kim Hoa bưu hán lời nói thô tục sặc đến lật cái lườm ít, vừa định lôi kéo nhà mình đương tử sư phụ mau thoát đi cái này hổ làng chi địa, nhưng lại nghe Tạ Kim Hoa rất lớn giọng nói bổ sung, đúng đúng, còn có sự kiện nhi. Vừa rồi thảo luận kiếm đạo, lão nương tính tình này sợ là không có kiên nhẫn lại từ đầu suy nghĩ. Bất quá nha, hắc hắc, dạy đồ đệ ngược lại là khối chất liệu tốt. Tiểu huynh đệ, tiểu nương tử, hai người các ngươi hành tẩu giang hồ, nếu là gặp gỡ căn cốt tuyệt hảo, kinh đánh cục gạch tiểu gia hỏa, nhớ được cho ta đưa tới a. Lão nương đảm bảo đem hắn đánh thành một khối thép tốt. Nhất định, nhất định. Lâm trước khi đi, Ngọc Thanh Luyện bước chân hơi ngừng lại, nàng do dự một lát vẫn là xoay người, đối mặt mũi tràn đầy hào khí Tạ Kim Hoa nhẹ giọng nói bổ sung, Tạ nữ hiệp, ngươi tính tình ngay thẳng, khoái ý ân cửu, tất nhiên là hảo kiệt bản sắc. Chỉ là giang hồ phong ba hiểm ác, như gặp tranh chấp, nhất là đồng môn ở giữa khập khiễng, còn mời nhất thiết phải nghĩ lại cho kỹ, chớ có bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ, đúc xuống khó mà vãn hồi tiếp với. Tạ Kim Hoa bị bất thình lình nhân sinh lời khuyên làm cho sững sờ, lập tức vung tay lên, cả tiếng cười nói, ôi bi, tiểu nương tử ngươi cái này tâm thao cũng quá rộng đi. Sao thế, vừa mở ngươi tiểu phu quân hai câu trò đùa, cái này liền cho lão tỷ tỷ ta bên trên thu hút thuốc. Được được được, biết rồi biết rồi, lão nương nhớ rồi, không dễ dàng tức giận, không dễ dàng rút kiếm chặt đồng môn, được rồi. Nàng hiển nhiên hiểu lầm Ngọc Thanh Luyện dụ ý, chỉ coi nàng là bị bản thân treo chọc được mang thù mới mở miệng giáo huấn. Ngọc Thanh Luyện nhìn xem nàng chẳng hề để ý vẫn như cũ cởi mở tiểu dung, trong lòng phun lên một cỗ khó nói lên lời chua xót cùng bất lực. Nàng quá rõ ràng sư phụ Tạ Kim Hoa vận mệnh chính là phần này quá cương liệt, trong mắt vò không được hạt cắt bạo tính tình, nhường nàng trong tương lai một ngày nào đó mới có thể cùng Vấn Kiếm Tông bên trong nàng một vị sư minh bộc phát kịch liệt xung đột, dưới cơn thịnh nộ thất thủ đem giết chết, lúc này mới bị trục xuất sư môn, lưu lạc giang hồ. Tự mình biết chuyện này, vẫn cùng sư phụ cãi nhau, kết quả bị sư phụ phạt một tháng. Sư phụ đối với mình phần này dưỡng dục dạy bảo tri ân nặng như núi, có thể bản thân phần này vô pháp nói rõ tương lai bi kịch chịu nặng đặt ở trong lòng. Ngọc Thanh Luyện từ nhỏ bị nàng thu dưỡng truyền nghề, bị nàng tựa như là con gái nuôi lớn, sau này lại bị nàng tự tay đưa về Vấn Kiếm Tông, dù sao tu hành vẫn là cần tài nguyên, dẫn nàng bái nhập sư phụ quen biết sư thúc của nàng môn hạ, nàng lúc này mới tuổi còn nhỏ có được hôm nay tiểu sư bá bối phận. Ngọc Thanh Luyện giờ phút này có thể làm nhắc nhở, cũng chỉ có những thứ này còn sư phụ nghe vào mấy phần, vòng quay vận mệnh sẽ hay không bởi vậy có chút chết đi. Nàng cũng không biết. Vệ Lăng Phong bén nhạy phát giác được Ngọc Thanh Luyện cảm xúc xa suốt cùng đau thương, tay nhỏ nhẹ nhàng méo méo nàng hơi lạnh đầu ngón tay, truyền lại im ắng trấn an. Hắn dù không rõ nội tình, nhưng có thể cảm giác được nương tử sư phụ đối vị này hào sảng nữ hiệp có vượt mức bình thường lo lắng. Đi thôi, nương tử sư phụ. Mặt trời chiều kim vi đã triệt để chìm vào biên sơn, chỉ còn lại chân trời một vệ tạm đạm vỏ quýt, ánh chiều tà le lói, toàn bộ sơn trang bị bao phủ tại một loại mưa gió sắp đến u ám bên trong. Mặc dù lần này tỉnh táo lại là ban ngày, nhưng Vệ Lăng Phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy vảy rồng có thể không chiếm bản thân tiện nghi là tốt lắm rồi. Bản thân từ đầu đến cuối không chiếm được vảy rồng tiện nghi, cho nên chuyến đi này rất có thể trời triệt để đen lên liền sẽ lần nữa kết thúc. Hai người không lại trì hoãn, thân hình khẽ động, như hai đạo khói nhẹ giống như cấp tốc lướt về phía sơn trang hậu viện chỗ sâu. Nương tựa theo Nhậm Kim đại sư nhắc nhở, bọn hắn rất nhanh liền tại một nơi chập trùng giả sơn trong đám tìm được có người nắm tay địa cung cửa vào. Chính là chỗ này. Ngọc Thanh Luyện nhanh chóng tiến lên điểm choáng hai tên thủ vệ, lập tức hai người lách mình ngập vào kia cự thú cổ họng giống như cửa hang. Nhưng mà hai người mới đi vào không bao lâu, mặt khác ba đạo bóng đen từ đằng xa trong lầu lặng yên không một tiếng động chui ra, cơ hồ theo sát Vệ Lăng Phong hai người khí tức, vậy nháy mắt ngập vào này sắp khép kín hắc ám cửa vào. Chương 33, Vệ Lăng Phong cùng Ngọc Thanh Luyện hợp thể kỹ năng. 1, chương 33, Vệ Lăng Phong cùng Ngọc Thanh Luyện hợp thể kỹ năng. 1, địa cung hành lang chỗ sâu, nóng rực sóng khí lôi cuốn lấy không khí dơ bẩn đập vào mặt. Ngọc Thanh Luyện một tay một cách tự nhiên dắt gấp Vệ Lăng Phong tay nhỏ, đem hắn bảo hộ ở bên người sau đó, một cái khác tiêm tiêm ngọc thủ bóp lấy kiếm chỉ, tùy thời ứng đối hết thảy nguy hiểm. Địa cung chính giữa nhà đá, một tòa khổng lồ lò rèn đúc chính cháy hừng hực, lò lửa trắng loá, đem toàn bộ không gian chiếu rọi được sáng rực khắp, sóng nhiệt vặn vẹo không khí. Lò bên cạnh tinh cương bình đài bên trên, đặt vào nửa nhiều người cao kỳ dị kim loại hài cốt. Toàn thân đen nhánh, hắn hình thái vặn vẹo dữ tợn, lại ẩn ẩn phát họa ra một thanh khổng lồ tổn hại hình kiếm hình dáng. Xem ra chính là chỗ này đổ vật rồi. Vệ Lăng Phong nhỏ cao mày, lúc trước hắn còn tưởng rằng là Hồng Lâu kiếm khuyết tìm được một loại nào đó ẩn chứa ô bế kỳ dị khoáng thạch, để Nhậm Kim đại sư rèn đúc cái gì tà môn binh khí. Vạn bạn không nghĩ tới, cái này đồ vật bản thân cũng đã là một thanh kiếm. Hơn nữa nhìn cái này cổ lão tàn tạ bộ dáng, tuyệt không phải cận đại chi vật, đó căn bản không phải rèn đúc, mà là chữa trị thanh này tà kiếm. Không chút do dự, Vệ Lăng Phong tay phải năm ngón tay mở ra, nơi lòng bàn tay năm màu ánh sáng nhạt nháy mắt lưu chuyển không thôi, đưa bàn tay lăng không ấn xuống hướng kia đỏ đèn kiếm xương cốt bên trên không khí dơ bẩn đồng nặc nhất màu đen khu vực. Xì xì xì. Nhỏ xíu tan rã tiếng vang lên. Vệ Lăng Phong nếm thử hóa giải cái này không khí dơ bẩn, từ đó để cái này đổ vật triệt để mất đi hiệu lực. Nhưng mà không động vào không sao, đụng một cái phía dưới Vệ Lăng Phong không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Loại kia cảm giác bất lực giống như là đối mặt cháy lầu cao, nếm thử dùng tiểu tiện cứu hỏa đồng dạng. Đừng nói đem hóa giải, căn bản là dò xét không ra cái này đổ vật lên tới ngọn nguồn hội tụ bao nhiêu vật dơ bẩn. Không được, cái này đổ vật tựa như cái hang không đáy, nó căn bản là tại chủ động hấp thu hội tụ xung quanh không khí dơ bẩn. Để cho ta tới. Ngọc Thanh Luyện thanh quát một tiếng, trong mắt sáng bên trong hàn mang tăng gọn. Nàng một bước tiến lên trước, đem Vệ Lăng Phong hoàn toàn ngăn ở phía sau, chập ngón tay như kiếm, đối kia đỏ đèn kiếm xương cốt chỉ vào không trung. Ông. Trong chốc lát, một cỗ khủng bố kiếm ý từ Ngọc Thanh Luyện đầu ngón tay dâng lên mà ra. Đó cũng không phải thật lớn dòng lũ, mà là một đạo xé rách hư không thanh hồng. Kiếm ý những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng rít lên, trên vách đá lục thảm thảm đá dạ quang bị đánh sáng tối chập chờn, trên mặt đất thật dày tích bụi đất bị lực lượng vô hình nháy mắt gạt ra, cả kia hừng hực lò lửa cũng vì đó bỗng nhiên tối sầm lại. Một chỉ này, ẩn chứa Ngọc Thanh Luyện kiếm tuyệt chi cảnh tu vi, đủ để đâm rách tam phẩm phía dưới vật pháp. Oanh! Thanh hồng kiếm quang hung hăng đâm vào cự đại ô hắc kiếm xương cốt phía trên. Đinh Hai nhức góc tiếng vang tại địa cung chật hẹp không gian bên trong lật lại quanh quẩn, chấn người màng nhĩ đau nhức. Nhưng mà, kia nhìn như tàn tạ ô hắc kiếm xương cốt, đối mặt cái này đủ để khai sơn phá thạch khủng bố một chỉ, lại chỉ là run rẩy một chút. Mặt ngoài nồng nặc không khí dơ bẩn như cùng sống vật giống như kịch liệt lăn lộn phun trào, mạnh mẽ đem đạo kia đủ để xuyên thủng sơn nhạc cô động thanh hồng thôn vệ tan rã. Kiếm xương cốt bản thể, lông tóc không tổn hao, ngay cả một tia vết cắt cũng không từng lưu lại. Ngọc Thanh Luyện xưa nay thanh lãnh ngọc nhan bên trên hiếm thấy hiện ra một vẻ kinh ngạc. Nàng đối với mình kiếm ý có tuyệt đối tự tin, chưa hề nghĩ tới thế gian lại có như thế tà dị chi vật, có thể dễ dàng như vậy hóa giải toàn lực của nàng một kích. Vệ Lăng Phong trong lòng cũng là trầm xuống, cái này đồ vật tà môn trình độ viễn siêu tưởng tượng. Ngay tại trong đầu hắn niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc suy tư muốn hay không nghĩ biện pháp đem mang đi thời điểm. Thử, quả nhiên là các ngươi, lại dám xông vào ta Hồng Lâu cấm địa. Một tiếng quát lớn từ bọn hắn lúc đến hành lang khẩu nổ vang. Nương theo lấy tiếng xé gió, ba bóng người bắn nhanh mà vào, nháy mắt hiện thế chân vạc, đem Vệ Lăng Phong cùng Ngọc Thanh Luyện vây ở trung ương. Đi đầu một người, chính là Hồng Lâu kiếm khuyết lâu chủ Dương Chính Phu. Hắn giờ phút này trên mặt không còn nửa phần ngày thường nho nhã thong dong, thay vào đó là âm trầm như nước tức giận cùng một tia mưu kế bị đánh vỡ dữ tợn. Trong tay hắn dẫn theo một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ hai người. Thứ hai người, bọc lấy áo đen, tay trái bao vây lấy băng vải, ánh mắt oán độc như rắn, chính là trước đó tại trên quan đạo phục kích Nhậm Kim vợ chồng, bị Ngọc Thanh Luyện kiếm khí xuyên thủng bàn tay U Minh giáo sát thủ đầu lĩnh. Người thứ ba, lại là một cái thân hình cao gầy, khí tức như giếng cổ giống như trầm ngưng cầm kiếm trung nhân nhân. Thân hình hắn cũng không tính khôi ngô, nhưng đứng ở nơi đó, lại giống như một khối chôn sâu lòng đất huyền thiết, khí tức trầm ngưng đến đáng sợ. Trên mặt che lại khăn mặt màu đen, chỉ lộ ra một đôi sắc bén như ưng, không mang mảy may tình cảm con mắt. Trường kiếm trong tay của hắn kiểu dáng cổ phác, thân kiếm ẩn có ám văn lưu chuyển, quanh thân kiếm ý ngập mà không phát, lại mang theo một cỗ mưa gió sắp đến nặng nề áp lực, hiển nhiên tu vi cực kỳ tinh thâm, tuyệt không phải bình thường kiếm giả. Trong lúc nhất thời, địa cung bên trong, lò hỏa liên liệt, dương cung bạc kiếm. Không khí dơ bẩn tại sát khí khuấy động bên dưới lăn lộn được càng thêm kịch liệt. Vệ Lăng Phong trong lòng trầm xuống, ám đạo thất sách. Cái này địa cung so với hắn dự đoán càng giống cái thùng sắt, đối phương hiển nhiên sớm có phòng bị, hoặc là nói, bọn hắn rèn đúc vật này quá trình vốn là dung không được nửa điểm sai lầm. Trên mặt hắn nhưng trong nháy mắt treo lên bộ kia người vật vô hại vô tội tiêu dung, ai nha nha, Dương lâu chủ, ban đêm tốt. Còn có vị này, Băng Vải Minh, bàn tay tốt đi một chút không? Vị này che mặt kiếm khách nhìn xem vậy lạ mặt cực kỳ a. Ta nói chúng ta tiểu phu thê hai là đi nhầm đường, không cẩn thận tản bộ đến ngài cái này rèn đúc phân xưởng đến, ngài tin không? Dương Chính Phu gương mặt cơ bắp hung hăng co quắp một lần, hiển nhiên bị Vệ Lăng Phong cái này ngả lớn láo cá thái độ chọc giận, tiểu tử, thu hồi ngươi bộ này cho xiếc. Nói năng ngọt sức không cứu được ngươi mệnh. Nói, ai phái các ngươi tới? Lẹn vào ta Hồng Lâu kiếm khuyết cấm địa, ngấp nghé vật này, ý muốn như thế nào? Thanh thanh thật thật nói rõ ràng, có lẽ bản lâu chủ còn có thể lưu các ngươi một đầu mạng nhỏ. Ái cha cha, Dương lâu chủ ngài cũng thật hào phóng. Vệ Lăng Phong một bộ bị hù dọa bộ dáng, phi tốc phân tích trước mắt quan hệ của ba người. Ánh mắt quét qua kia che mặt kiếm khách lúc, hắn trong lòng đống nhiên khẽ động, người này khí tức nội liễm, kiếm ý tinh thuần hùng hậu, tuyệt không phải Hồng Lâu kiếm khuyết hoặc U Minh giáo thường thấy nội tình. Tốt tốt tốt, ta nói. Vệ Lăng Phong lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt thành khẩn, giơ cao hai tay đống nhiên hướng trung gian bị kia che mặt kiếm khách một chỉ, chính là hắn, chính là chỗ này vị Vấn Kiếm Tông đại sư phái chúng ta tới. Lời vừa nói ra, như là đất bằng kinh lôi. Dương Chính Phu cùng U Minh giáo sát thủ đầu lĩnh ánh mắt bá một lần tập trung tại che mặt kiếm khách trên thân, thế mà thật sự đồng thời đề phòng. Nói bậy nói bạn, tiểu tử muốn chết. Kia che mặt kiếm khách không hề bận tâm trạng thái bị triệt để đánh vỡ, trong mắt đông nhiên bộc phát ra dọa người tức giận. Hắn gái này khẽ động, càng là ngồi vững một loại nào đó chột dạ. Ngọc Thanh Luyện một mực đứng yên ở Vệ Lăng Phong bên người, vậy nháy mắt kịp phản ứng. Hồng Lâu Kiếm Khuyết cùng U Minh Giáo liên thủ bày ra địa mạch tà trận, ố hế kiếm mộ, như thế nhằm vào Vân Kiếm Tông căn cơ âm như kinh thiên, như không có nội ứng phối hợp tác chiến, há có thể thuận lợi như vậy? Tu vi của người này cao thâm, kiếm ý tinh thuần, tuyệt không phải Hồng Lâu hoặc U Minh Giáo bồi dưỡng đạt được. Tại chúng ta hiển lộ thực lực làm rối về sau, bọn hắn để bảo đảm rèn đúc thành công cùng phòng bị chúng ta, tất nhiên muốn mời được đủ để ngăn được cao thủ của ta. Liên rất có thể là Vân Kiếm Tông nội bộ, quyền cao chức trọng lại kẻ mang lòng dạ khó lường. Hắn ở địa bàn của mình còn muốn che mặt, thật sự là càng che càng lộ, chột dạ đến cực điểm. Tiểu Lang Quân cái này vu oan, hay lắm. Dựa vào suy đoán thân phận, trực tiếp điểm phá bọn hắn đồng minh bên trong yếu ớt nhất một hoàn. Đối mặt che mặt kiếm khách kia phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi nhìn hằm hằm cùng quát lớn, Vệ Lăng Phong trên mặt ủy khuất chi sắc càng đậm, hắn khoa trương lui lại nửa bước, trốn đến Ngọc Thanh Luyện sau lưng, chỉ nô ra cái đầu nhỏ, "Đại sư, ngài sao có thể như vậy? Là ngài tự mình tìm tới chúng ta, nói Hồng Lâu Kiếm Khuyết cấu kết U Minh Giáo, nhu đồ làm loạn, muốn hủy diệt Vân Kiếm Tông căn cơ. Ngài nói cái này trong cung điện dưới lòng đất rèn đúc đồ vật là mấu chốt, để chúng ta vợ chồng lẻn vào điều tra tin tưởng, tốt nhất có thể vụng trộm lấy đi, còn hứa hẹn trọng thù lao. Hiện tại sự việc đã bại lộ, ngài đã muốn trở mặt không quen biết, giết người diệt khẩu không thành. Dương lâu chủ, Vang Bại huynh, các ngươi đều nghe được. Hắn đây là muốn qua sông đoạn cầu a." Đánh rắm. Che mặt kiếm khách triệt để nổi giận, hắn vốn là bị điểm phá thân phận mà vừa kinh vừa sợ, giờ phút này lại bị như thế nói xấu như hại, càng bị Dương Trinh Phu cùng sát thủ đầu lĩnh kia tràn ngập nghi kỵ cùng ánh mắt cảnh giác đâm vào như có gai ở sau lưng. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng Vệ Lăng Phong vô cớ chỉ trích sẽ như thế nào, chỉ là bị cái trẻ con dễ dàng một chút phá Vân Kiếm Tông thân phận, kia phần thân bại danh liệt phong hiểm, thật sự là để hắn không ức chế được thẹn quá hóa giận. Một cỗ rồi rào kiếm y rốt cuộc gáp chế không nổi, ở vang một phát, sang sảng. Trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng long ngâm xé rách địa cùng một ngạn. Một đạo kiếm mang màu xanh lam xé rách không khí, như độc long xuất động giống như đâm thẳng Vệ Lăng Phong mặt. Ngọc Thanh Luyện lướt ngang nửa bước, ngón tay ngọc nhỏ dài khép lại như kiếm, đi sau mà tới trước. Xuy, kiếm khí màu xanh từ nàng đầu ngón tay bắn ra mà ra, vô cùng tinh chuẩn điểm tại đạo kia cuồng bạo kiếm mang màu xanh lam mặt bên yếu kém nhất nơi. Đạo kia khí thế hung hăng kiếm mang màu xanh lam lại như cùng bị đâm thủng bạc khí, ứng tiếng tán loạn. Cương đại lực phản chấn thuận thân kiếm truyền đến, chấn động đến khăn đen trung niên kiếm khách ngừng lại thế công thân hình dừng lại, trường kiếm trong tay vẫn vù vù không ngừng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú vào Ngọc Thanh Luyện, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nữ tử này xem ra trẻ tuổi như vậy, người khoác áo cưới đỏ chót, khí chất thanh lãnh như nguyệt cung tiên tử, nhưng này hạ bút thành văn một chỉ kiếm khí, càng như thế cử trọng lực hình, tinh chuẩn tan rã rồi hắn năm thành công lực một kích. Phần này nhãn lực, phần này đối kiếm mang kết cấu nhìn rõ, phần này cử trọng lực hình tu vi, quả thực là thâm bất khả trắc. Hắn hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy qua trẻ tuổi như vậy nhưng lại kinh khủng như vậy kiếm đạo cao thủ. Đồng thời, đầu hắn vậy không trở về hướng lấy bên cạnh đứng ngoài cuộc Dương Trinh Phu cùng U Minh Giáo sát thủ đầu lĩnh gầm thét lên, hai người các ngươi là người chết sao? Còn chưa động thủ. Thật tin cái này nhóc con miệng còn hôi sữa châm ngòi ly rán. Lão tử muốn thật có hai lòng, sẽ còn cùng các ngươi ở đây đối phó bọn hắn. Đem bọn hắn cầm xuống, nhất thẩm liền biết. Đến lúc đó nhìn lão tử là không phải trong sạch. Nhưng mà Vệ Lăng Phong kia tức chết người không đền mạng thanh âm lại vang lên, "Ồ, ta hiểu. Đại sư, ngài đây là nghĩ lâm trận khởi nghĩa, cùng chúng ta liên thủ đến 3-2 đúng không?" Cao Minh, thật sự là Cao Minh. Hắn vừa nói, còn vừa làm như có thật hướng Ngọc Thanh Luyện sai khiến cái phối hợp ánh mắt. "Con mẹ nó ngươi danh con, lão tử hôm nay không phải xé ra ngươi tấm này phá miệng không thể." Khăn đen kiếm khách tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hắn cảm giác mình mấy chục năm công phu hàm dưỡng ở nơi này tiểu tử trước mặt toàn cho chó ăn. Trong tiếng giống giận dữ, trường kiếm trong tay của hắn ánh sáng màu lam lại thịnh, so vừa rồi càng thêm cuồng bạo kiếm thế ngang nhiên lại nổi lên, lần này lại là chia ra tấn công vào Vệ Lăng Phong cùng Ngọc Thanh Luyện. Dương Trinh Phu cùng U Minh Giáo sát thủ đầu lĩnh cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Bọn hắn xác thực không tin khăn đen kiếm khách sẽ ở cái này ngay miệng phản bội, tiểu tử này thuật quá mức tận lực thấp kém. Nhưng hai người đều là đa mưu túc trí hạng người, biết rõ giang hồ hiểm ác, mọi thứ không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Đã chương 33, Vệ Lăng Phong cùng Ngọc Thanh Luyện hợp thể kỹ năng. 2, chương 33, Vệ Lăng Phong cùng Ngọc Thanh Luyện hợp thể kỹ năng. 2, cùng tiến lên. Dương Trinh Phu trầm giọng quát, rút ra bên hông bội kiếm, thân kiếm chạy xuôi như thủy ngân quang. U Minh Giáo đầu lĩnh vậy hừ lạnh một tiếng, âm lãnh hắc khí tại giữa ngón tay lượn lờ bốc lên. Hai người thân hình khẽ động, đồng thời gia nhập vòng chiến, mục tiêu trực chỉ Ngọc Thanh Luyện. Nhưng mà, kia đối khăn đen kiếm khách nghi kỵ, như là vô hình sợi tơ quấn quanh ở trong lòng, để bọn hắn vô pháp giống trước đó như vậy tâm vô bằng ngụ, phối hợp vô gian. Khóe mắt liếc qua luôn luôn không tự chủ được liếc về phía khăn đen kiếm khách kiếm lộ, phòng bị hắn có thể hay không đột nhiên quay giáo một kích, cùng kia nữ tử áo đỏ hình thành giáp công chi thế. Trong tay chiêu thức, trong lúc vô hình liền nhiều ba phần giữ lại, thiếu một hướng vô địch quyết tuyệt. Khăn đen kiếm khách là nhân vật bậc nào? Hắn lập tức bén nhạy bắt được hai người kia vi diệu phòng bị tư thái. Một cố khó nói lên lời khuất nhục cùng lửa giận nháy mắt làm choáng váng đầu óc. Hắn tự nhận bằng phẳng, lại bị đồng bạn như thế nghi kỵ, lại bị tiểu tử kia lật lại chơi bừa, lồng ngực như là muốn nổ tung. Khốn nạn, các ngươi thật đúng là nghi ta. Khăn đen kiếm khách muốn rách cả mí mắt, hét to âm thanh bên trong kiếm chiêu càng thêm cuồng mãnh, nhưng này phần cuồng mãnh bên trong cũng đã mất dị vãng ổn trọng. Nương tử sư phụ, hai cái này lão hoạt đầu giao cho ngươi. Ta đi gặp gỡ cái kia không có trảo ưng. Vệ Lăng Phong mắt thấy đối phương ba người vây kín chi thế đã thành, không những không sợ, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, thân hình nhún xuống, như là chân trượt cá chạy, lại từ khăn đen kiếm khách cuồng bạo kiếm thế biên giới hiểm lại càng hiểm sát qua, lao thẳng về phía U Minh giáo sát thủ đầu lĩnh. Thoát con muốn chết. U Minh giáo đầu lĩnh thấy Vệ Lăng Phong dám chủ động khiêu khích bản thân, nhếch răng cười một tiếng, hắn dù tay trái bị Ngọc Thanh luyện kiếm khí xuyên thủng chưa lành, nhưng tự nhận cầm xuống tiểu gia hỏa không có vấn đề. Chỉ thấy hắn móng phải xuề ra, năm ngón tay quấn quanh lấy sền sệt giống như là mực nước gầm độc hắc khí, vào đầu hướng Vệ Lăng Phong bổ xuống. Một chảo này nếu là bắt thực, chớ nói thân thể máu thịt, chính là tình cương cũng phải bị ăn mòn xuyên thủng. Một bên khác, Ngọc Thanh Luyện đã một mình đón nhận Dương Trinh Phu cùng khăn đen kiếm khách hợp kích. Dương Trinh Phu kiếm pháp đường hoàng đại khí, như ngân hà chảy xuôi, kiếm quang liên miên bất tuyệt, phong kín Ngọc Thanh Luyện quanh thân yếu huyệt. Khăn đen kiếm khách thì giống như hồ điên, kiếm mang màu xanh lam mạnh mẽ thoải mái, chiêu chiêu không rời Ngọc Thanh Luyện chỗ yếu, chỉ muốn mau chóng cầm xuống nàng lại đi xé ra Vệ Lăng Phong. Nhưng mà, Ngọc Thanh Luyện thân ở trung tâm phong bạo, áo cưới đỏ chót váy áo tại kình phong bên trong phần phật bay múa, kia trương thanh lệ tuyệt luân trên mặt cũng không nửa phần gợn sóng. Nàng bộ pháp nhẹ nhàng, như là xuyên hoa hồ điệp, tại hai đạo hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng chí mạng trong kiếm quang thông dong du tẩu. Khép lại kiếm chỉ hoặc điểm, hoặc tước, hoặc phát, hoặc dẫn, mỗi một lần xuất thủ đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Thanh ngọc giống như kiếm khí cô đọng như tơ, vô cùng tinh chuẩn cắt đứt Dương Trinh Phu kiếm thế thiết điểm, chọn lệ khăn đen kiếm khách cuồng bánh chém vào. Lấy một địch hai, không những không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại ẩn ẩn đem hai người dẫn dắt được kiếm chiêu trì trệ, khó mà hình thành chân chính hợp lực. Nàng thanh lanh ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua tiểu phu quân bên kia, xác nhận hắn tạm thời chưa có trở ngại liền cấp tốc thu hồi, chuyên chú ứng đối trước mắt cường địch. Lại nhìn Vệ Lăng Phong cái này một bên, đối mặt U Minh giáo đầu lĩnh kia đủ để vỡ bia nước đá khủng bố quỷ trảo, hắn lại cũng là không tránh không né. Ngay tại quỷ trảo sắp chạm đến trán của hắn trước mắt, Vệ Lăng Phong bàn tay nhỏ đống nhiên nô ra, năm ngón tay hơi quòng, cạnh bàn tay nháy mắt nổi lên năm màu khí kình, hình thành một cái vi hình hỗn loạn lực trường. 3. Một tiếng vang nhỏ, kia thanh thế dọa người U Minh quỷ trảo chộp vào Vệ Lăng Phong cạnh bàn tay ánh sáng nhạt bên trên, lại như cùng châu đất xuống biển. Trong dự đoán xương cốt đứt gãy vẫn chưa phát sinh, ngược lại kia cỗ sền sệt âm độc hắc khí bị nháy mắt khuấy động phân giải hóa đi hơn phân nửa. Còn lại lực đạo cũng bị Vệ Lăng Phong mượn xảo kình thuận thế mở giải, gỡ hướng một bên, chỉ ở mặt đất lưu lại mấy đạo cạn bết. U Minh giáo đầu lĩnh sắc mặt kỳ biến, hắn chỉ cảm thấy bản thân kia vô kiên bất tồi chảo kình, mười thành lực đạo lại có 7-8 phần bị không giải thích được hóa đi tiêu mất. Càng có một cỗ hỗn loạn hỗn tạp dị lực phản chấn trở về, để hắn toàn bộ cánh tay đều có chút run lên, khí huyết một trận cuộn cuộn. Công phu tà muốn gì? Tiểu tử này trên lòng bàn tay ẩn chứa lực đạo rõ ràng cực kỳ bé nhỏ, xa không đủ để cùng mình chống lại, nhưng cỗ này hóa giải, nhiễu loạn, phân giải hắn kình lực quỷ dị đặc tính, lại làm cho hắn chỉ có một thân tu vi mạnh mẽ, cảm giác khắp nơi bị quản chế, có lực không chỗ dùng. Mỗi một lần công kích đều giống như đánh vào đông cùng vòng xoáy kết hợp thể bên trên, khó chịu đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường lâm vào một loại kỳ dị cháy bỏng trạng thái. Ngọc Thanh Luyện lấy một địch hai, kiếm chỉ điểm nhẹ, thanh mang tung hành, đem Dương Trinh Phu cùng tầm tư hỗn loạn khăn đen kiếm khách một mực kiềm chế, áo đỏ đồng bền, thanh lãnh như tiên, thành thạo điêu luyện. Vệ Lăng Phong thì một mình chiến đấu U Minh giáo đầu lĩnh, bằng vào cái kia quỷ dị khó lường hỗn độn trưởng đem đối phương kia lăng lệ bá đạo U Minh quỷ trảo hóa giải thành vô hình, tuy không thắng thế, nhưng cũng đứng ở thế bất bại. Mà ba tên vây công người ở giữa kia như có như không nghi kỵ cùng phòng bị, càng làm cho bọn hắn hợp kích chi uy giảm bớt đi nhiều. Kia một mực gần tại khăn đen kiếm khách thấy đánh mại không xong, trong mắt tàn khốc lóe lên. Quanh người hắn khí thế bỗng nhiên bay vụt, trường kiếm trong tay vụ vụ rung động, một cỗ lạnh lẽo tận xương phảng phất có thể đồng kết linh hồn đậm đặc kiếm khí điên cuồng ngưng tụ. Hiển nhiên, hắn là muốn một lần là xong, lấy lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết vấn đề. U Minh thực hồn kiếm. Kia ngưng tụ đến cực hạn xanh lét kiếm khí như cùng đi từ cửu u lập mãng, mang theo chói hai quỷ khiếu thẳng vệ mà tới. Hồng Lâu kiếm khuyết lâu chủ Dương Trinh Phu thấy thế, há chịu là hậu, hắn thanh quắc trên mặt che kín hung ác nham hiểm, trường kiếm trong tay lắc một cái, trên thân kiếm nháy mắt bộc phát ra chói mắt trắng bạc quang huy, vô số tỉ mỉ kiếm khí như là bạo vũ lê hoa, theo sát kia U Minh kiếm khí chi về sau, hình thành một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi ngân lưu, mục tiêu đồng dạng là Ngọc Thanh Luyện che chở cho Vệ Lăng Phong. Thiên tinh phá nhạc. Gần như đồng thời, kia lúc trước bị Ngọc Thanh Luyện kiếm khí xuyên thủng bàn tay U Minh giáo sát thủ đầu lĩnh vậy lui ra phía sau nửa bước. Hắn cố nén lòng bàn tay đau đớn, một cái tay khác lại nhanh như thiểm điện kết xuất quỷ dị chỉ ấn, một cỗ mang theo nồng đậm đẫm máu cùng tử khí đỏ đen tà năng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo trường ấn. Huyết sát phá vỡ tâm ấn. Ba đạo phong cách khác lạ lại đồng dạng chí mạng khủng bố công kích, nháy mắt đem Ngọc Thanh Luyện cùng Vệ Lăng Phong hoàn toàn bao phủ. Cơn bạo khí kình thậm chí để không khí chung quanh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng, bụi đất đá vụn bị điên cuồng cuốn lên, tràn diện cực kỳ kinh người. Ngọc Thanh Luyện thanh quát một tiếng, thon dài thân ảnh điệu như mây trôi giống như không lùi mà tiến tới, mạnh mẽ đem Vệ Lăng Phong hoàn toàn cản ở sau lưng mình. Eo thon hơi bật, đùi ngọc vi phân, vững vàng cắm rễ ở địa, nàng chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một điểm thanh mang chợt hiện, tinh thuần mênh mông kiếm khí không giữ lại chút nào trào lên mà ra, trước người cấp tốc ngưng tụ thành một mặt ngưng thực như thanh ngọc lưu ly to lớn kiếm thuẫn. Thanh liên thủ tâm bất tưởng, thuẫn thành trước mắt, ba đạo khủng bố công kích đã hoành đến. Vâng, đinh hai nhức góc tiếng bang dung chuyển toàn bộ bí mật rèn đúc trận. Thanh ngọc kiếm thuẫn kịch liệt rung động, phát ra rợn người rên rỉ. Ngọc Thanh Luyện kêu lên một tiếng đau đớn, eo thon chân dài kéo căng như cùng, dưới chân cứng rắn mặt đất từng khúc rạn nứt, nàng mạnh mẽ bị cỗ này tràn trề cự lực đẩy hướng về sau trượt lui nửa bước. Hiển nhiên đồng thời đối cứng ba đại cao thủ cực chiêu, đối nàng mà nói cũng không phải nhẹ nhõm. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Lăng Phong tay nhỏ, phút chốc từ Ngọc Thanh Luyện sau lưng vây quanh mà tới. giá tại nàng chặt chẽ bằng phẳng bụng dưới đan điền phía dưới, eo đường cong mềm mại nhất nở nàng chỗ. Nương tử sư phụ, mượn cái lực. Lập tức một cỗ kỳ dị hỗn tạp, sức sống tràn đầy nhiệt lưu, nháy mắt xuyên thấu qua lòng bàn tay tràn vào Ngọc Thanh luyện hạ thể. Chính là Vệ Lăng Phong thể nội kia năm cỗ tính chất khác lạ, như làn đến tàn trong gió nhưng lại có thể ma diệt vạn khí hỗn độn khí kình. Cỗ này năm màu khí kình vẫn chưa cùng Ngọc Thanh luyện tinh thuần thanh ngọc kiếm khí cưỡng ép dung hợp, mà là nháy mắt cuốn lên kiếm ý của nàng hải tâm. Ngọc Thanh luyện tâm thần cùng hắn nháy mắt tương thông. Nàng trong mắt sáng bên trong tinh quang nổ bắn ra. Chỉ thấy kia nguyên bản ngưng thực phòng ngự thanh ngọc kiếm vẫn, tại năm màu khí kình rót vào nháy mắt, hình thái xảy ra huyền diệu biến hóa. Thuẫn mặt như nước gợn dập dờn, trung tâm 1.5 thải quang mang đống nhiên sáng lên, giống như một cái vi hình hỗn độn vòng xoáy. Đánh vào kiếm thuẫn thượng tam đạo cuồng bạo năng lượng, như là đụng phải một cái cao tốc xoay tròn cối xay. Kia năm màu vòng xoáy lấy bất khả tư nghị phương thức đống nhiên xoay tròn một dẫn. Xoẹt. Kia ba đạo nguyên bản đủ để đem Ngọc Thanh luyện cùng Vệ Lăng Phong vây thành bột mịn khủng bố năng lượng dòng lũ, lại bị kia năm màu vòng xoáy mạnh mẽ mang lệch rồi phương hướng. Như là ba cái mất khống chế nội lòng, phát ra không cam lòng gầm thét, gào thét lên chệ hướng mục tiêu, lấy thế tồi khô là hủ, thẳng tắp đánh phía rèn đúc trận cây kia lẳng lặng đứng sững toàn thân đen nhánh tản ra chẳng lành khí tức to lớn hình kiếm hải cốt. Không được. Dương Trinh Vu phản ứng đầu tiên là thất thanh. Dừng tay. Khan đen kiếm khách và U Minh giáo đầu lĩnh bậy đồng thời hãi nhiên gầm thét, muốn rách cả mí mắt. Nhưng mà chiêu thức đã giả, khí kình ly thể, như là tắt nước ra ngoài, há lại bọn hắn muốn nhận liền có thể thu được về. Oanh long long long. So trước đó càng thêm cuồng bạo gấp mấy lần tiếng nổ vang lên. Ba đạo đủ để khai sơn phá thạch khủng bố năng lượng hung hăng đập vào ô hắc kiếm xương cốt phía trên. Trong chốc lát, cắt bay đá chạy, bụi bằng ngập trời. Toàn bộ rèn đúc trận kịch liệt lay động, như là xảy ra địa chấn. Cuồng bạo sóng khí xen lẫn đá vụn cùng mảnh kim loại, như là như gió bão càn quét ra, đem Dương Trinh Phu ba người đều làm cho liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi vung tay áo ngăn cản. Đợi đến bụi mù qua loa tán đi, ba người liều lĩnh nào về phía trung tâm vụ nổ, tim đều nhảy đến cổ rồi. Chỉ thấy cây kia đen nhánh to lớn hình kiếm hải cốt, hơn nửa đoạn bị vùi lấp tại sụp đổ đá vụn cùng thật dày bụi bên trong. Nhưng kiếm xương cốt bản thân mặc dù xuất hiện một chút vết rách, nhưng chủ thể cũng không có cái gì thương tích. Hô, vạn hạnh, vạn hạnh. Dương Trinh Vu đuốt ve kiếm xương cốt, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Con mẹ nó, kém chút hỏng rồi đại sự. U Minh giáo đầu lĩnh bậy lau mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi mắng. Khan đen kiếm khách thì cảnh giác quét mắt bốn phía tràn ngập bụi mù, nhìn về phía Ngọc Thanh luyện cùng Vệ Lăng Phong vị trí mới vừa đứng, nơi đó giống tuyết. Người đâu? Hắn nghiêm nghị quát. Dương Trinh Phu cùng U Minh giáo đầu lĩnh nghe vậy đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện quét qua toàn bộ bừa bộn rèn đúc trận. Bụi mù chưa tản, đá vụn đầy đất, nơi nào còn có đôi kia tiểu mã xe ngựa cười áo hiệp lữ cái bóng. Lục soát, cho ta đào sâu ba thước cũng phải đem bọn hắn tìm ra. Dương Trinh Phu tức hổn hển gầm hét. Con bịt đã đun sôi, vậy mà thật sự bay. Khan đen kiếm giả trưởng Dương Trinh Phu cùng U Minh giáo sát thủ đầu lĩnh liếc mắt, còn không biết xấu hổ hỏi, nếu không phải là các ngươi nghi kỵ ta, sớm đã đem hai bọn họ bắt lại. Nhanh lên một chút đem đồ vật rèn đúc tốt. Nói liền hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại vọt ra khỏi địa cung. Bên ngoài sắc trời vừa mới đêm đen tới. Khan đen trung niên kiếm giả cấp tốc lấy xuống khăn mặt, đi tới phòng trước nghị chậm khẩu khí. Ai ngờ đối diện chính đụng phải Tạ Kim Hoa, trên vỡ cuống họng lúc này kinh hô, ai? Sư Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ách, trong lúc rảnh rỗi, tới xem một chút mà thôi. Chương 34, lấy kiếm làm bằng, chinh phạt vô thượng đại đạo. 1. Chương 34, lấy kiếm làm bằng, chinh phạt vô thượng đại đạo. 1. Địa cung cửa vào phụ cận âm ảnh bên trong, khăn đen trung niên kiếm giả vừa mới hiện thân, liền bắt gặp Tạ Kim Hoa, trong lòng đống nhiên một ngày. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tạ Kim Hoa kia mang tính tiêu chí lớn giọng đã mang theo kinh ngạc băng lên, Ngụy Sư Minh, ngươi không phải tại tông môn bế quan lĩnh hội kinh lôi kiếm ý sao? Thế nào đột nhiên chạy đến Hồng Lâu kiếm khuyết địa giới này đến rồi? Nàng như chuông đồng con mắt trợn lên căng tròn, nhìn từ trên xuống dưới phong trần mệt mỏi Sư Minh. Ngụy Kiếm Minh ổn định tâm thần, trên mặt kéo ra một cái tiểu dung, ngựa khí tận lực lộ ra ôn hòa tự nhiên, có chút quan hải nhất thời khó giải, đóng cửa làm xe cuối cùng khó dòm nơi sâu trong nhà, liền nghĩ lấy ra tới đi đi, nhìn xem có thể hay không tìm chút linh cảm. Hắn bất động thanh sắc nghiêm thân, muốn đem vừa rồi kịch đấu lưu lại một chút khí kình ba động triệt để thu lại. Cái này liền đúng nha. Kiếm đạo tu hành, chỉ tại trong phòng kìm nén có thể biệt xuất cái giam đến. Liền đạt được đến sông sáo, thấy chút việc đời. Tạ Kim Hoa vô đuổi, tiếng như hồng trung, rất là tán thành. Nàng thô lô tiếp nhận rồi lý do này, nhưng lập tức bén nhạy kiếm giả bản năng nhường nàng bắt được một tia dị dạng, nghi ngờ xích lại gần một bước, mặt to cơ hồ muốn đôi đến Ngụy Kiếm Minh trước mặt. Ai? Không đúng sư minh, ngươi cái này trên thân vừa động hết thời kình, với ai so tài? Mau nói, có đúng hay không gặp gỡ cái gì kẻ khó chơi? Ngụy Kiếm Minh trong lòng run lên, trên mặt tiếu dung không thay đổi, thời hợt khoát khoát tay, há, vừa rồi trùng hợp gặp được Dương lâu chủ, liền tùy ý so tài hai chiều, lẫn nhau xác minh, cũng là có chút tâm đắc. Hắn rất sợ vị này truy vấn ngọn nguồn sư muội tiếp tục truy vấn chi tiết, lập tức lời nói xoay chuyển, hỏi ngược lại là ngươi, khoảng thời gian này ở bên ngoài lắc lư, hấp tấp, nhưng có cái gì tiến cảnh thu hoạch? Quả nhiên, nghe xong hỏi cái này, Tạ Kim Hoa lập tức bị rời đi lực chú ý, trên mặt nháy mắt tách ra hưng phấn hào quang, điểm kia nghi hoặc vậy ném đến lên 9 tầng mây. Nàng hào khí vung tay lên, hắc, sư minh ngươi thật đúng là đừng nói, lần này ra tới, lão nương thật đúng là mò lấy cái bà bối. Ta phát hiện một môn kiếm đạo, phản pháp quy chân, bằng cơ sở đơn giản kiếm chiêu làm căn cơ, nhưng có thể diễn hóa ra khắp tận thiên hạ vạn pháp uy năng. Chậc chậc chậc, thật mẹ nó thần. Lão nương dám đánh cam đoan, dùng biện pháp này luyện tiếp, tuyệt đối có thể trèo lên kia kiếm đạo đỉnh phong. Trong mắt nàng lóe ra phát hiện đại lục mới giống như cùng nhiệt quan mang, nước bọt đều nhanh phun ra ngoài rồi. Ngụy Kiếm Minh nghe vậy, trong mắt lướt qua chân chính kinh ngạc cùng tò mò. Tạ Kim Hoa mặc dù tính tình thô hảo, nhưng ánh mắt và kiếm đạo tu vi tại Vân Kiếm Tông cũng là xếp hàng đầu, có thể làm cho nàng như thế tôn sùng pháp môn, tuyệt không đơn giản. Ồ, lại có như thế thần dị con đường. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu chuyển tu pháp này? Chuyển tu? Tạ Kim Hoa lập tức đem đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng, trên mặt dữ tợn đều đi theo rung động. Ôi, sư minh ngươi nghĩ cái gì đâu? Lao nương cái này thân thể, tính tình này, con đường này đều đi mấy chục năm, xương cốt đều định hình rồi. Hiện tại để cho ta quay đầu đi một lần nữa đặt nền móng, từ đâm treo bắt đầu mài. Vậy còn không như giết ta thông khoái. Đây không phải tìm cho mình không được tự nhiên mà. Nàng đối với mình có tỉnh táo nhận biết, con đường này đối nàng mà nói đã mất khả năng. Ngụy Kiếm Minh nghi ngờ hơn, vậy ngươi cái này kiếm đạo đỉnh phong. Tạ Kim Hoa trên mặt lộ ra một loại gần gũi phó thác trách nhiệm phóng khoáng cùng đắc ý. Tự có người đến sau đi trèo cái kia đỉnh. Ta muốn làm, chính là đem biện pháp này suy nghĩ được càng hoàn thiện. Đến tương lai, tìm căn cốt tuyệt hảo kinh đánh cục gạch hạt giống tốt làm đồ đệ, đem cái này thân bản sự toàn bộ chuyển cho hắn, để hắn thay ta đi thông con đường này, chứng nhận vừa chứng nhận cái này đỉnh phong chi cảnh. Trong mắt nàng lóe ra đối tương lai mong mỏi, phản phất đã thấy bản thân dạy dỗ ra tuyệt thế thép tốt trên kiếm đạo rực rỡ hào quang. Đối nàng mà nói, hoàn thiện đạo này cũng tìm tới truyền nhân tương tự là một đầu thông hướng đỉnh phong đường dẫn, thuộc về nhà giáo đỉnh phong. Kia trung quy là người khác đỉnh phong. Ngụy Kiếm Minh thanh âm cất cao, mang theo tức giận cùng không cam lòng, cùng ngươi Tạ Kim Hoa có gì liên quan? Kiếm đạo tu hành, chỉ có bản thân đặt chân tuyệt đỉnh, mới tính không hưởng công đời này. Ngươi ngay cả mình cũng không thể bảo đảm biện pháp này tất nhiên thành tựu đỉnh phong, lại làm sao có thể nói phục người khác, thuyết phục cái này thiên hạ kiếm khách? Sư Minh a sư Minh. Tạ Kim Hoa không những không buồn, ngược lại nết miệng cười ha hả, lộ ra hai hàm răng trắng, ngươi người này chính là yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Kiếm là cái gì? Đạo là cái gì? Đạo cái đồ chơi này, có cuối cùng sao? Coi như ngươi hôm nay leo lên cái gọi là đỉnh phong, đến mai cái nói không chừng liền bị cái nào sóng sau chụp chết tại trên bờ cát. Loại này đỉnh phong bất quá là kiếm đạo đường dài bên trên một cái bóng mờ tử, nhìn xem cao, dẫm lên lắc, có tác dụng chó gì? Ngụy Kiếm Minh sắc mặt trầm hơn, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thử. Tất cả đều là kẻ yếu lý do. Nếu có thể đăng đỉnh, người nào không muốn? Người nào không muốn đứng ở đỉnh cao nhất, nhìn xuống mênh mông? Ngươi hỏi một chút kiếm tâm của mình, coi là thật như thế rộng rãi. Rộng rãi? Lao nương cái này gọi là thực tế. Tạ Kim Hoa nhìn chằm chằm Ngụy Kiếm Minh, ánh mắt sáng tỏ mà bằng thẳng, ai không muốn bản thân đứng lên trên phong quang? Ai không muốn? Có thể sư huynh ngươi mở mắt nhìn xem cái này giang hồ. Những cái này bị nâng thượng thần đàn võ đạo đỉnh phong, cái nào là trong khe đá bản thân đụng tới, toàn bộ nhờ bản thân nhất quyền nhất cước chống rông suy nghĩ đi lên. Huyền Nhất Tông lão đạo sĩ không phải, Vấn Kiếm Tông lão tổ tông cũng không phải, cái nào không phải dẫm lên tiền nhân bà bay, hoặc là được rồi cao nhân chỉ điểm. Nói trắng ra là đều là tập đại thành, lại đụng vào mấy phần bận khí cất cho tập đại thành người thôi. Cưỡng cầu cái lông chìm. Lao nương cảm thấy có thể ở trên con đường này hướng phía trước ủi một bước, đem đường mở rộng một điểm, để người đến sau tạm biệt chút, cái này liền đủ vốn. Cái này kêu là leo lên kiếm đạo, như cuối cùng cả đời vậy sợ không đến kia đỉnh núi. Ngụy Kiếm Minh thanh âm mang theo một loại gần gũi cố chấp băng lãnh, như vậy leo lên ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ không phải tầm thường? Ý nghĩa? Tạ Kim Hoa một thanh cơ lấy trọng kiếm khai sơn tùy ý hướng trên vai một khiêng, động tác trôi chảy múa may lên, ý nghĩa chính là mẹ nó đẩy tới kiếm đạo a. Người xem lão nương, trong nhà có hán tử, bé con đều đầy đất chạy rồi, chậm chế lao nương uống rượu đánh nhau, suy nghĩ cơ sở kiếm chiêu sao? Chậm chế lao nương nghĩ đến làm sao đem đồ đệ đánh thành thép tốt sao? Cái rắm đều không chậm chế. Kiếm đạo đỉnh phong, có thể sờ đến tự nhiên là tốt, thế nhưng là sờ không được. Thời gian, không mẹ nó như thường qua được mà. Ngụy Kiếm Minh lại lắc đầu nói, sư muội, điểm này ta với ngươi nghĩ khác biệt. Đã vì leo lên, há có thể nửa đường mà trở lại? Nhất định phải đăng đỉnh. Đến như cái khác. Hắn ngừng lại một chút, ngữ khí chém đinh chặt sắt, đều không trọng yếu. Tạ Kim Hoa nghe được mắt trợn trắng, đem khai sơn hướng trên mặt đất một sự, đông một tiếng vang trầm, chấn động đến dưới chân nham thạch khẽ run. Nàng trà sát che kín vết chai đại thủ, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng lo lắng, sư minh, ngươi cho mình gánh ép tới quá nặng, thở một ngụm được không? Tông môn trên dưới ai không biết ngươi là ván đã đóng thuyền đời kế tiếp trưởng tọa, ta Vấn Kiếm Tông trưởng tọa cũng không còn đầu nào môn quy viết nhất định phải đỉnh lấy kiếm tuyệt tên tuổi a. Lão tông chủ đương thời cũng không phải là kiếm tuyệt, không phải cũng đem tông môn xử lý phát triển không ngừng. Ngụy Kiếm Minh bỗng nhiên quay người, trong mắt tinh quang tăng gọn, ngựa khí quyết tuyệt, chính vì vậy, nguyên nhân chính là ta là tương lai trưởng tọa, mới càng muốn leo lên trước đó người chưa đến đỉnh phong. Chỉ có như vậy, tài năng chứng minh ta Ngụy Kiếm Minh xứng với vị trí này, mới xứng chấp trưởng Vấn Kiếm Tông. Càng muốn để người thiên hạ biết rõ kiếm tuyệt chi vị, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, tuyệt không cho phép người bên ngoài ngấp nghé nhung chạm. Đây là ngô đạo, cũng là ngô trách. Sách. Tạ Kim Hoa nhếch miệng, cảm giác có chút khó chơi, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, được, ngươi có ngươi đạo lý. Cái kia sư minh, ngươi còn nhớ rõ chúng ta Vấn Kiếm Tông khai sơn lập phái căn bản tôn chỉ là cái gì không? Ngụy Kiếm Minh thần sắc trang nghiêm, phản phất tại ngâm tụng cổ lão châm ngôn, lấy tâm làm dẫn, gõ vấn kiếm đạo chân ý, lấy kiếm làm bằng, chinh phạt vô thượng đại đạo. Đây là vấn kiếm chứng đạo. Đối đầu, chính là cái này Lý Nhi. Bao nhiêu đời sư minh sư tỷ, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tiền bối, cái nào không phải ở trên con đường này sở soạn lần mò? Mọi người có mọi người cách hỏi, mọi người có mọi người chứng đạo. cuối cùng đâu? Đều có đoạt được, đều có các đạo. Đại đạo nó chính là cái không biên giới không có tế bông dương đại hải, mỗi người mò được điểm kia đồ vật, chính là hắn bản thân kiếm đạo. Sư Minh ngươi ngược lại tốt, ngươi liệu bộ này, là muốn một người đem toàn bộ biển cả đều uống cạn à? Muốn đem tất cả vấn đề đều hỏi xong, đem sở hữu đại đạo đều chứng nhận lượn. Ngươi coi mình là thần tiên à? Ta cái này tiểu thân bản, liền cái này trên dưới 100 năm số tuổi thọ, cùng kia vô cùng vô tận đại đạo cùng chết. Cái này, đây con mẹ nó cũng quá không thực tế đi. Luyện kiếm luyện cử chỉ điên rồ. Đối mặt Tạ Kim Hoa bắn liên thanh giống như chất vấn cùng không thực tế đánh giá, Ngụy Kiếm Minh trên mặt cũng không vẻ giận, ngược lại dần dần tỉnh táo. Sư muội, ngươi nói đúng, đại đạo vô tận. Nhưng hắn có chút dừng lại, khoe miệng khẽ dương, ai nói sinh mệnh liền nhất định là có hạn. Lời này như là đất bằng kinh lôi. Tạ Kim Hoa cặp kia mắt to như chuông đồng nháy mắt trợn lên căng tròn, đã khó có thể tin lại có chút kinh ngạc khủng hoảng. Nàng vô ý thức nắm chặt Khai Sơn kiếm chuôi kiếm, sư minh, ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi ở đây cầu cái gì trường sinh chi pháp. Món đồ kia hư vô mà mịt, bao nhiêu đế vương tướng lĩnh tuyệt đỉnh cao thủ cầu xin cả một đời, cuối cùng không đều hóa thành cho. Sư Minh, ngươi cũng không thể khoan cái này giúp vào sừng châu a. Cái đồ chơi này nghe liền tà môn. Nàng nhìn Ngụy Kiếm Minh kia không hề lay động bên mặt, một cô mãnh liệt lo lắng xông lên đầu. Vị này từ nhỏ cùng nhau lớn lên thiên phú chắc tuyệt lại càng ngày càng cố chấp sư minh, tựa hồ bước lên một đầu nhường nàng bản năng cảm thấy bất an đường. Tạ Kim Hoa hít sâu một hơi, đem kia phần hào sảng tạm thời đè xuống, ngựa khí khẩn thiết, sư minh, nghe một lời khuyên, không quan tâm ngươi ở đây suy nghĩ cái gì, hoặc là tìm đến môn đạo gì. Chuyện này quá tốt đẹp treo. Ngươi tốt nhất nhanh đi tìm mấy vị Vấn Kiếm Tông trưởng lão, cùng bọn hắn xuất phát từ tâm can thật tốt tâm sự. Ý nghĩ của ngươi bây giờ, thật có chút bất thường rồi. Ta sợ ngươi đi lệch rồi đường a. Ngụy Kiếm Minh đứng chắc tay, sư muội, ngươi nói đúng, có thể đứng ở đỉnh núi bao quát chúng sinh, cái nào không có mấy phần thời vận chiếu cố. Làm từng bước đại lộ, cuối cùng khó đụng vào kia dội thiên cầu tức vận. Ngươi cũng đã nói, muốn đăng đỉnh, có đôi khi liền phải giẫm lên vai của người khác trèo lên trên, liền phải đi điểm. Không giống bình thường đường. Lời này ta rất là tán đồng. Chương 34, lấy kiếm làm bằng, chinh phạt vô thượng đại đạo. 2, chương 34, lấy kiếm làm bằng, chinh phạt vô thượng đại đạo. 2, cái gì? Tạ Kim Hoa bị hắn cái này tán đồng cho chẹn họ một lần, kia thu hào khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cũng không hiểu. Nàng trong ấn tượng sư Minh Ngụy Kiếm Minh, từ trước đến nay là Vấn Kiếm Tông trụ cột bước vàng, ổn trọng phương chính, dốc lòng kiếm đạo, tuy có lúc hơi có vẻ cứng nhắc, nhưng tâm tư thuần khiết, chưa từng có qua bực này gần gũi cực đoan ý nghĩ. Đừng nói gì đến trường sinh. Ý niệm này quả thực như bị bẩn đồ vật phụ thể. Sư Minh ngươi, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi làm sao đột nhiên suy nghĩ cái này? Cái gì trường sinh bất tử, đây là chúng ta Vấn Kiếm Tông nên suy nghĩ đổ vật sao? Ai đổ cho ngươi thuốc mê? Trong nội tâm nàng còi báo động đại tác, luôn cảm thấy sư Minh bộ dáng này lộ ra cỗ tà tính. Ngay tại Tạ Kim Hoa truy vấn ngọn nguồn, muốn đem cái này nguy hiểm suy nghĩ bóp chết trong nỗi lúc, một cái thanh quắc bóng người mang theo quen co thông dòng tiểu dung, bước nhanh từ hành lang chỗ rẽ chuyển ra tới, chính là Hồng Lâu Kiếm Khuyết lâu chủ Dương Trinh Phu. Ai nha? Ngụy Minh, có thể tính tìm được ngươi. Dương Trinh Phu phảng phất không nhìn thấy Tạ Kim Hoa trên mặt ngưng trọng, trực tiếp tiến lên thân thiết kéo lại Ngụy Kiếm Minh cánh tay, vừa rồi luận bản say xưa, chỉ chớp mắt ngươi sao liền một mình tản bộ đến nơi này. Đi đi đi, ta lại có một chút kiếm chiêu nghị cùng Ngụy huynh xác minh một lần. Đi đi đi. Sư Minh. Tạ Kim Hoa gấp, đưa tay đã muốn ngăn. Ngụy Kiếm Minh lại không quay đầu, chỉ là nhàn nhạt vứt xuống một câu, sư muội, không cần lo lắng, ta chỉ bất quá tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi trước về đi. Lời còn chưa dứt, người đã bị Dương Trinh Phu nửa đẩy nửa địa mang đi, lưu lại Tạ Kim Hoa một người xử tại nguyên chỗ. Không thích hợp, quá không đúng. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, sư minh cái này trong đầu chuẩn là tiến vào cái gì nước bẩn. Không được, việc này không thể cứ tính như vậy. Ta được tranh thủ thời gian về tông môn một chuyến, tìm đám lao giả này hỏi một chút tin tưởng. Một bên khác, hành lang chỗ sâu. Dương Trinh Phu nụ cười trên mặt tại xác nhận Tạ Kim Hoa sau khi rời đi, nháy mắt phai nhạt rất nhiều, "Ngụy huynh, vừa rồi có mấy lời có đúng hay không nói đến nhiều lắm. Tạ sư muội dù sao cũng là cái ngoại nhân, lại là cái thẳng tính, tâm tư giấu không được. Chúng ta mưu đồ sự tình, liên lụy rất rộng, càng là liên quan đến ngươi ta có thể hay không chạm đến kia vô thượng chi cảnh mấu chốt, để lộ một tia tiếng gió đều có thể phí công nhọc sức, thậm chí dẫn tới họa lớn ngập trời." Ngụy Kiếm Minh dừng bước lại, lạnh lùng hất ra Dương Trinh Phu tay, "Ngoại nhân, Tạ sư muội là ta đồng môn sư muội. Dương lâu chủ, ta chỉ quan tâm một điểm, ngươi cùng U Minh giáo hứa hẹn sự tình, phải chăng thật chứ? Nếu có nửa phần hư giả, hoặc là các ngươi dám can đảm từ đó cản trở, đừng trách Ngụy mỗi trở mặt vô tình, dưới kiếm không lưu người sống." Dương Trinh Phu bị hắn kia bỗng nhiên bộc phát lạnh lẽo sát ý đánh trong lòng run lên, trên mặt đội vàng chất lên càng thêm khẩn thiết tiểu dung, "Ngụy huynh lo xa rồi. Người ta tương giao nhiều năm, ta Dương Trinh Phu há lại nói không giữ lời người. Hao phí nhiều như vậy nhân lực vật lực, bố cục nhiều năm, thậm chí không tiếp cùng U Minh giáo đám kia yêu ma quỷ quái hợp tác, không phải là vì người ta cộng đồng truy tìm kia một tuyến trường sinh thời cơ sao? Hồng Lâu Kiếm Khuyết cùng Bấn Kiếm Tông tại Kiếm Châu chân vạc mà đứng nhiều năm, sợ cầu không gì hơn cái này. Ngụy huynh yên tâm, chúng ta là người trên một cái thuyền. Dưới mắt việc cấp bách là ngươi bên kia. Kiếm mộ bí cảnh chỗ sâu tình huống, nhất định phải nhanh thăm dò. Đây là chúng ta kế hoạch thành bại mấu chốt tiết điểm, nửa điểm sai lầm cũng không thể có. Ngươi bên kia cũng đừng chậm trễ rồi." Ngụy Kiếm Minh trong mắt băng hàn hơi liễm, nhưng này phần cảnh giác không chút nào giảm, hắn khẽ gật gù, việc này ta tự có sắp xếp, ngược lại là các ngươi cái này một bên, Nhậm Kim tuyệt không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Khối kia ô kim chữa trị rèn đúc, nhất định phải đúng thời hạn hoàn thành. Kia hai cái làm rối bắt con nếu dám lại hiện thân quấy rối, nhất thiết phải ngay lập tức cho ta biết. Ta muốn tự tay giải quyết cái này không biết sống chết đồ vật. Ngụy huynh yên tâm. Nhậm Kim cùng hắn cái kia lớn bụng bản đường, đều tại ta dưới mí mắt một mực nhìn xem đâu. Hắn nghĩ dở trò gian. Thử, trừ phi hắn không muốn vợ con mệnh. Món kia đồ vật, ta nhất định sẽ làm cho hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho ta rèn đúc ra tới. Ai cũng ngăn không được. Hắn trong giọng nói ngoan lệ, cùng hắn xưa nay nho nhã bề ngoài tạo thành cực kỳ chướng mắt so sánh. Đưa đi Ngụy Kiếm Minh, Dương Trinh Phu tâm phúc thủ hạ bụng trộm báo lại, lâu chủ, trước đó được mời hoặc tự phát đến đây những cái kia nghèo khó giang hồ hiệp lữ, chúng ta vì đó miễn phí cung cấp mấy tháng hết thảy an thai cùng đỡ đẻ, cái này một nhóm hiệp sĩ thê thất lần lượt sinh nở, thuộc hạ đã bí mật kiểm tra thực hư qua những học sinh mới anh hải căn cốt. Trong đó, quả thật có mấy tên anh hải căn cốt có chút không tầm thường, cho thấy thượng giai kiếm đạo thiên phú phôi tử, so thiện đường trong kia chút bình thường dùng dược liệu cùng thô lương cho ăn ra tới mạnh lên không ít. Hộ vệ đầu lĩnh thanh âm không có chút nào gợn sóng, phản phất tại trần thuật một cái bình thường chọn mua, nhưng thuộc hạ lật lại kiểm tra thực hư so sánh qua, cũng không kinh thế hai tổ tuyệt phẩm hoặc dị bẩm xuất hiện. Dương Trinh Phu chậm rãi xoay người, căn cốt không sai. Loại chuyện nhỏ nhặt này, còn cần bản tọa từng câu dạy ngươi sao? Thừa dịp những cái kia giang hồ lùng có đắm chìm trong co con niềm vui bỏ bê phòng bị, đem căn cốt tốt hải tử, có thể lấy được tay đưa ta đem tới tay. Như làm không được, vậy liền dùng thiện đường trong kia chút tỉ mỉ dự săn anh hải, cho ta đổi rơi. Chúng ta nuôi nhiều như vậy thiện đường, thu nạp này ai nhiều cô nhi đứa trẻ bị vứt bỏ, hao phí tiền lương, không phải là vì những này. Như gặp thực tế khó mà đắc thủ hoặc thay thế kẻ khó chơi, cũng không cần dùng sức mạnh, cho ta âm thầm đánh dấu xuống tới. Danh tự, xuất thân, căn cốt tình hình cụ thể, chỗ đặt chân, từng cái ghi lại ở sách. Còn nhiều thời gian, luôn có cơ hội. Rõ chưa? Vâng. Tâm Phúc không chút do dự, lặng yên không một tiếng động lần nữa dung nhập tấm ảnh. Vì kiếm đạo giống tốt cùng Hồng Lâu kiếm khuyết tương lai, những này trong phòng tối dơ bẩn hoạt động, bất quá là thông hướng huy hoàng trên đường, nhỏ nhặt không đáng kể bụi bặm thôi. Địa cung chỗ sâu, lò rèn đúc hơi ấm còn sót lại còn chưa tan hết, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khói thuốc súng, còn có kia cô vung không ra ô bế khí tức. Tinh cương bình đài bên trên, khối kia cao hơn nửa người ô hắc kiếm hình hài cốt vẫn như cũ lặng lặng mà nằm, chỉ là bốn phía tán lạc vỡ vụn hòn đá, vặn vẹo kim loại công cụ, cùng với bị cuồng bạo khí kình đẩy ra thật sâu khe rãnh, im lặng nói trước đây không lâu trận kia kinh tâm động phách các chiến. Nhậm Kim bị hai cái Hồng Lâu đệ tử mời về cái này bừa bộn một mảnh rèn đúc phòng, hắn tấm kia thật thà mặt tròn khi nhìn đến hiện trường chớp mắt thời gian ở giữa kéo căng. Dương lâu chủ, cái này, đây là có chuyện gì? Ta mới ra ngoài một hồi này, địa cung thế nào liền biến thành chiến trường rồi? Dương Trinh Phu đứng chắc tay, trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười. Nhậm đại sư không cần kinh hoàng, bất quá là mấy cái không biết sống chết đạo trích, ngấp nghé như thế thần vận, lẻn vào địa cung ý đồ đi chúng tôi. Đã bị chúng ta liên thủ khu trục, quấy nhiêu đại sư. Khu trục. Nhậm Kim trong lòng đống nhiên một nhảy, trong đầu hắn cái thứ nhất đụng tới đúng là đôi kia đã cứu hắn vợ con đại nương tử tiểu phu quân. Hắn lần nữa cực nhanh quét mắt một vòng, xác nhận xác thực không có cái mới xuất hiện vết máu hoặc chiến đấu còn để lại quần áo mảnh vỡ, nỗi lòng lo lắng lại đi xuống rơi xuống rơi. Tin tức tốt là, xem ra ân công bọn hắn không có bị tại chỗ giết chết. Tin tức xấu là, người bị bắt đi, vẫn là thành công chạy trốn. Dương Trinh Phu lời nói, hắn cũng không dám tin hoàn toàn. Ồ, đuổi là tốt rồi, đuổi là tốt rồi. Nhậm Kim trà sát che kín vết chai đại thủ, ra vẻ chấn định đáp lời, ánh mắt lại không tự chủ được lần nữa trở xuống chính giữa bình đài khối kia tản ra chẳng lành khí tức ô kim loại đen bên trên. Một lần nữa trực diện khối này ô kim, một cỗ trước đó chưa từng có nặng nề áp lực núi một dạng đè ép xuống. Trước đó bị rèn đúc đại sư bản năng hiếu kỳ cùng hưng phấn hòa tan cảm giác nguy cơ, giờ khắc này ở mắt thấy địa cung thảm trạng sau trở nên vô cùng rõ ràng. Cái này đồ vật, tà môn, lớn tà môn. Lần này vũng nước đủ, bản thân thật sự là bị ma quỷ ám ảnh lội tiến vào rồi, nếu là bởi vậy hại ân công, làm liên lụy tới vợ con. Nhậm Kim hận không thể quất chính mình hai lòng bàn tay. Lần này khốn nạn rèn đúc ủy thác, thật sự là hại người hại mình. Về sau đánh chết cũng được quản được đôi tay này, tuyệt không thể lại bị cái gì hiếm lạ vật liệu che mắt. Hắn ép buộc bản thân tỉnh táo lại, vòng quanh bình đài chậm rãi dạo bước. Kia thâm thúy như vực sâu màu đen chủ thể, phảng phất nối liền cửu u, từng kia từng sợi ô hế âm lãnh chi khí vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng có, an mòn hết thảy xung quanh, ngay cả nóng bỏng địa hỏa độ nóng trong lò đều ép không được cố hàn ý này. Cái này đồ vật nếu là bị hoàn toàn chữa trị thành kiếm, tái hiện thượng cổ hung uy, đây tuyệt đối là họa loạn thương sinh ma binh. Ân công bọn hắn liều mạng cũng muốn đến hủy đi nó, xem ra là có đạo lý. Thế nhưng là, cả kia đối thủ đoạn thông huyền ân công đều không thể hủy đi nó, thậm chí khả năng bởi vậy lâm vào hiểm cảnh, bản thân lại có thể có biện pháp nào? Nhậm Kim lông mày vận thành rồi khúc mắc, sâu được thẳng nổ tóc mình. Cái này đồ vật chất liệu thật là quỷ dị, cứng cỏi vô cùng, bản thân búa rèn đập lên đều chỉ có thể miễn cưỡng cải biến hắn hình dạng, căn bản là không có cách triệt để phá hư về căn bản. Trừ phi có cái gì đồ vật có thể khắc chế nó. Ý nghĩ này như là trong bóng tối xẹt qua một đạo thiểm điện. Nhậm Kim bỗng nhiên dừng bước lại, trung đồng lớn con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào ô kim bên cạnh, khối kia bị hắn tỉ mỉ tách ra, màu sắc như ngưng kết nham tương giống như đỏ thâm kim loại. Đúng a, trôi này thượng cổ thần binh lúc trước không phải liền là bị hủy sao? Bị một loại nào đó không cách nào tưởng tượng cự lực anh kích liên đối lấy một loại nào đó ẩn chứa cuồng bạo long viêm khí hơi thở màu đỏ kỳ dị kim loại một đợt tiêu cháy hỗn hợp, mới biến thành hiện tại bộ này đỏ đèn sen lẫn quỷ bộ dáng. kia màu đỏ kim loại, lúc trước tất nhiên có thể cùng cái này tà môn màu đen chủ thể đồng quy vu tận, thậm chí có thể thay đổi hắn bộ phận thuộc tính. Vậy nó bản thân, há không chính là khắc chế cái này màu đen ô uế tốt nhất chi vật? Quả nhiên 10 bước bên trong, tất có giải dược. Hắn mới bước tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên khối kia đỏ thâm kim loại. Vào tay ấm áp, phản phất nội bộ còn ẩn chứa còn chưa dập tắt núi lửa cho tàn, kia cô nóng rực cuồng bạo khí tức cùng màu đen bộ phận ô uế hình thành so sánh rõ ràng, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một loại kỳ dị hấp dẫn. Ta lão nhập lần này đánh cược một lần lớn, có được hay không, phải xem ngươi rồi. Là phúc là họa một đợt kiêng. Hắn không do dự nữa, hít sâu một hơi, đem đỏ thâm kim loại trịnh trọng đặt ở lò rèn đúc bên cạnh, lần nữa nhặt lên búa rèn. Chương 35, sư phụ ăn xong cho ăn đồ đệ. 1. Chương 35, sư phụ ăn xong cho ăn đồ đệ. 1. Sắt trời xuyên thấu qua đơn sơ song cửa sổ, đem gạch gỗ phòng nhỏ nhiễm lên một lớp bụi mông mông sáng sắc. Vệ Lăng Phong chậm rãi tỉnh lại, ý thức còn có chút hỗn độn. Hí. Hắn vô ý thức luốt luốt thái dương. Liên quan tới tối hôm qua hồi ức lại là hoàn toàn mơ hồ. Cũng may bản thân trước thời hạn làm gian lận chuẩn bị, Vệ Lăng Phong làm chuyện thứ nhất chính là móc ra trong ngực kim sắc cẩm nang. Nhìn mình tiện tay ghi lại nội dung, Vệ Lăng Phong cuối cùng đối với mình trong mộng sở tác sở vi có chỗ hiểu rõ, không đến mức bị vảy rồng làm hại hoàn toàn ở vào bị động. Đương nhiên, trên thư viết cũng rất kỹ càng, trong đó vậy bao quát nương tử sư phụ phục thị. Mơ hồ còn có thể nhớ được bọn hắn hẳn là không có đem kia đồ vật hủy đi. Nếu như như thế đều không được, đã nói lên thông thường công pháp xác thực làm không được, được thay đổi ra. Ngẩng đầu nhìn lên, ngày mới mới vừa sáng. Vệ Lăng Phong trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc, như cùng mộng cảnh thời gian đồng bộ, giờ phút này hẳn là ngày mới đen mới đúng. Chẳng lẽ bản thân vốn nên tỉnh lại, cũng quá mệt mỏi lại không hiểu thấu ngủ cái bù cảm giác. Vừa định chống đỡ thân ngồi dậy, lại phát hiện nửa người dưới nặng trịch trịch. Túi đầu xem xét, một đám lửa đỏ chính đặt ở chân của mình bên trên. Là Tiêu Doanh Doanh. Rút đi này thân cũ nát quần áo ăn mày, thay đổi hợp thể váy đỏ nàng, giờ phút này chính còn do ngủ say. Tẩy đi cắt đuổi gương mặt tại nắng sớm bên dưới bánh bạch như ngọc, dài mà nồng đậm nâu đỏ lông mi an tĩnh buông phóng, ngày bình thường tổng lộ ra cô lăn lộn không vui sức lực khỏe miệng vậy nhu hòa xuống tới. Kia túm mang tính tiêu chí ngốc mao, giờ phút này chính mềm mặt dán tại nàng trơn bóng thái dương, khó được hiện ra mấy phần nhu thuận. Bộ này trầm tĩnh ngủ nhan, lại lộ ra một loại cùng nàng tỉnh lúc hoàn toàn khác biệt đẹp, giống một viên chín mọng sau an tĩnh quả liệu, sung mãn mê người chờ đợi lương nhân ngắt lấy. Vệ Lăng Phong ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống dưới, lập tức bỗng nhiên cứng đờ, không xong. Một buổi sáng sớm, khí huyết tràn đầy nhỏ Lăng Phong tồn tại cảm mạnh đến mức làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Vệ Lăng Phong mặt mo nóng lên, nháy mắt hiểu rõ ra, đây nhất định là hôm qua trong ngộng, tham ăn nương tử sư phụ làm hại. Trong ngộng bị nương tử như vậy phục thị, hiện thực thân thể có chỗ cộng minh thực tế lại tự nhiên bất quá. Mắt thấy Tiêu Doanh Doanh như muốn tỉnh lại, Vệ Lăng Phong trong lòng còi báo động đại tác. Nếu để cho cái này ngoài miệng không tha người đại thạch lưu nhìn thấy bản thân bộ này ngạo nghễ bộ dáng, lại phối hợp nàng nằm vị trí, vậy còn không phải bị nàng tấm kia miệng sắc tổn hại được tìm không ra bắc. Dưới tình thế cấp bách, Vệ Lăng Phong vậy cũng không lo được rất nhiều, như làm tặc, cực nhanh đưa tay luồn vào lưng quần bên trong, ý đồ đem kia không nghe lời nhỏ Lăng Phong dằn xuống đi, điều chỉnh đến một cái chẳng phải phách lối vị trí. Có thể kết quả tay vừa tới địa phương. Ừm. Gối trên chân người liền hừ nhẹ một tiếng. Tiêu Doanh Doanh màu hổ phách đôi mắt chậm rãi mở ra, mang theo mới tỉnh mông lung hơi nước. Nàng vô ý thức ngẩng đầu thuận Vệ Lăng Phong chân đi lên nhìn. Vừa vặn gặp được Vệ Lăng Phong cái này xấu hổ động tác. Bành. Tiêu Doanh Doanh bỗng nhiên đạn ngồi dậy, động tác nhanh đến mức mang theo một trận gió. Khuôn mặt nàng nháy mắt bạo đỏ, như là chín mùi quả liễu hạt liên đối lấy cái cổ đều nhiễm lên dáng đỏ giống như hà sắc. Cặp kia màu hổ phách con ngươi trợn lên căng tròn, bên trong đan sen chấn kinh cùng xấu hổ giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Lăng Phong con kia còn tại phạm tội hiện trường tay. Vệ Ngọc. Nàng cơ hồ là thét lên tiếng, thanh âm bởi vì xấu hổ đều chuyển điệu, "Ngươi, ngươi mẹ nó làm gì chứ?" Vệ Lăng Phong bị nàng tiếng thét chói tai này dọa đến một cái giật mình, như giật điện nắm tay từ trong quần rút ra, cuốn quýt giơ cao hai tay lấy đó trong sạch, "Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm." Tuyển chuyển cô nương, tỉnh táo. Ta chỉ là đang điều chỉnh quần áo một chút. Quần có chút cấn được hoảng. A phi. Tiêu Doanh Doanh gắt một cái, đỏ mặt, ngón tay đều nhanh đâm chọt Vệ Lăng Phong trên chóp mũi, đỉnh đầu kia túm ngốc ma bá một cái tinh thần phân chấn dựng lên, theo nàng kích động ngự khí thẳng lắc lư, thả ngươi miêu cương liên hoàn cái giám. Làm lao nương là ba tuổi sữa bút bê dễ gạt như vậy. Điều chỉnh y phục cần đem tay vươn vào trong đũng quần vận động. Ngươi, ngươi thật đúng là giám a. Ngay tại lao nương đầu bên cạnh, nàng càng nói càng tức, càng nghĩ hệ chỉ gỗ sợ. Màu hổ phách đôi mắt bên trong trừ nổi giận, vừa rồi đầu mình liền sát bên chỗ kia ngủ gần. Tên khốn này nếu là thật dám, bản thân vừa nghiêng đầu chẳng phải là trực tiếp. Phi phi phi. Chỉ là ngấp lại hình ảnh kia liền để nàng đầu ngón chân của mình, hận không thể tại chỗ đào cái động chui vào. Thật sự là hiểu lầm. Vệ Lăng Phong dở khóc dở cười, kiệt lực giải thích, ý đồ dùng khoa học tới nói phục nàng, cái này gọi là tinh lực dồi dào. Nam nhân buổi sáng đều như vậy, thuần túy là phản ứng tự nhiên, không bị khống chế, cùng những thứ khác không quan hệ. Phản ứng tự nhiên. A phi. Ít cầm loại chuyện hoang đường này qua loa tắt trách ta. Tiêu Doanh Doanh căn bản không ăn bộ này, hai tay chống nạnh, lửa đỏ đại thạch lưu tức giận đến trên dưới chập trùng, lao nương nửa đêm hôm qua liền phát hiện ngươi. Ngươi không thành thật, cả đêm sẽ không yên tĩnh qua. Còn phản ứng tự nhiên, dỗ dành quỷ đi thôi. Nàng nhớ tới đêm qua cho hắn đắp chăn thời điểm đã nhìn thấy, quả thực không hợp thói thường, ngủ lấy cảm giác còn có thể như thế, thật sự là thiên hạ đệ nhất nhân vẫn là nói miêu cưng có cái gì đặc thù dự vận, bọn hắn thể chất có chút đặc thù. Vệ Lăng Phong bị nàng nói đến mặt mo càng đỏ, chuyện này thật đúng là không có cách nào hoàn toàn rũ sạch. Hắn nhớ tới trong mộng nương tử sư phụ kia chăm chỉ không ngừng nghiên cứu tinh thần trong mộng có người một mực chiếu cố, nó đương nhiên vẫn có phản ứng, nhưng lại không thể nói phá, cho nên Vệ Lăng Phong chỉ có thể nhả danh nói, làm sao? Còn không cho phép ta làm mộng a? Tiêu Doanh Doanh nghe vậy nếu mày nói, nha, Vệ đại lão bản, một đêm này lật qua lật lại, vừa cao vừa cấu, trong mộng đầu rất bận việc a. Mau nói, là cái nào dã nữ nhân như thế có phúc khí, trêu đến ngươi đi ngủ đều không yên ổn. Vệ Lăng Phong nuốt nuốt không có trở ngại bà bay, nơi nào còn quấn lấy sạch sẽ thay xong thuốc vải. Nhìn xem Tiêu Doanh Doanh bộ kia rõ ràng hiếu kỳ lại cố giả bộ không thèm để ý dáng vẻ, hắn cười đến danh mánh, dã nữ nhân. Ôi, đừng nói nữa. Trong ngộng đầu có thể mệnh chết ta, cùng người hung hăng làm một chiếc. Đối thủ nha. Chính là ngươi cái kia tiện nghi lão tử, Hồng Lâu Kiếm Khuyết Dương Lan lầu chủ. Chương 35, sư phụ ăn xong cho ăn đồ đệ. 2, chương 35, sư phụ ăn xong cho ăn đồ đệ. 2, Tiêu Doanh Doanh chính nhặt góc áo ngón tay bỗng nhiên một nữa, tâm ảnh chân dung bị cái gì đồ vật nhẹ nhàng va vào một phát, ấm áp dễ chịu, lại có chút chua xót, khẽ hừ một tiếng nói, à, có phần này tâm liền thành rồi. Nói đến cùng chuyện thật giống như, chỉ bằng ngươi có thể thu thập được rồi kia lao đồ vật. Ta có thể nói thật sự đâu, trong mộng ta đem hắn đánh răng rơi lấy đất, mặt xương phủ giống như hắn cha ruột đều nhận không ra. Thế nào, giải chưa hết giận? Hà giận hà giận, trong mộng cái gì đều có. Thôi đi, ngươi còn không tin đúng hay không? Ta muốn thật làm kia lao đồ vật, tiếng kêu ba ba thế nào? Phi, không muốn mặt. Tiêu Doanh Doanh cơ lấy trong tay kiểu mạch gối đầu liền đập tới, đồ lưu manh. Chiếm ai tiện nghi đâu? Tiêu Doanh Doanh cũng không phải thật để ý cái này âm thanh chiếm tiện nghi, mà là cảm thấy kêu cũng vô dụng, nếu là thật có dụng, gọi gọi cũng không còn quan hệ. Ngoài miệng mặc dù mắng lấy Vệ Ngọc lưu manh, trong lòng nhưng lại có một chút chút ít vui vẻ. Dù sao hắn nhìn mình ngủ ở bên cạnh làm như vậy, đã nói lên nhất định là ức chế không nổi. Tin tức tốt là khẳng định là đối với bản thân thú vị, tin tức xấu là tình nguyện tự mình xử lý đều không chiếm bản thân tiện nghi, thế mà tình nguyện chính mình tự mình động thủ. Phi phi phi. Tiêu Doanh Doanh ngươi nghĩ cái gì đâu? Vệ Lăng Phong không còn đùa nàng, dứt khoát xoay người xuống giường, kéo qua khoác lên đầu giường màu trắng sắc ngoại bảo phụ thêm, buộc chặt đai lưng, nháy mắt khôi phục thường ngày trầm ổn. Được rồi, đừng làm rộn đằng. Nói chính sự, quan mỏ bên kia có tin tức không? Tiêu Doanh Doanh vậy liễm vui lùa ẩm ỉ thân sắc, từ căng phòng bao bố nhỏ bên trong lấy ra trương giản dị màu giấy. Ừ, trời còn chưa sáng liền phái người đến đưa nói. Nói là quặng mỏ đã bị bọn họ người triệt để vây quanh, ngay cả con chuột đều trượt không đi ra, để chúng ta yên tâm 120. Vị yêu nhật tuần đường chủ cùng nhân thủ của hắn, lúc này chắc còn ở trong thôn. Hai người đẩy cửa đi ra ngoài, sáng sớm mang theo ý lạnh gió núi lôi cuốn lấy cỏ một thanh khí đập vào mặt. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại cửa thôn tây kia cái cổ siêu mẹo dưới tảng cây hoẹ, thấy được giống như cột điện đứng lặng nhật tuần. Hắn đang chìm nghiêm mặt, đối thủ hạ thấp giọng phân phó lấy cái gì, xanh đen khuôn mặt tại nắng sớm bên dưới lộ ra phá lệ cứng rắn. Nhìn thấy Vệ Lăng Phong cùng Tiêu Doanh Doanh đi tới, Nhật Tuần đấy mắt nhanh chóng lướt qua một tia chỉ có Vệ Lăng Phong mới hiểu ý cười, lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả vờ như hoàn toàn không biết vị này Miêu Cương thổ tài chủ thanh niên vang vọng bên trong mang theo giải quyết việc trùng xa cách. Tiêu cô đường, Vệ thiếu hiệp, yên tâm, nơi đây đã bị ta thiên hình ti tiếp quản, quan mộ trong ngoài đều đã phong tỏa, Hồng Lâu Kiếm Quyết người, một cái cũng đừng nghĩ lại tới gần dở trò. Hôm qua vất vả hai vị dò tà trận cơ mật, đến tiếp sau sự tình, tự có chúng ta xử lý. Vệ Lăng Phong vậy cũng phối hợp lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh phổ thông thương nhân bộ dáng, chắp tay đáp lễ, đa tạ đại nhân lo lắng, bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại. Quý ti làm việc lôi lệ phong hành, khiến người khâm phục. Chỉ là kia quặng mỏ chỗ sâu tà dị, đại nhân nhất thiết phải cẩn thận. Ha ha, chỗ chức trách. Chỉ là ô bế tà trận, không lật được trời. Ta đã phái người đi tìm cái khác mấy cái pháp trận tiết điểm, Hồng Lâu Kiếm Khuyết tại Lăng Châu làm những này bẩn thỉu hoạt động, lần này nhất định phải cho bọn hắn đào cái ngọn nguồn như rơi. Nhật Tuần sờ lên cằm gốc râu cằm, quặng mỏ tà trận liên lụy rất rộng, nhất là khả năng liên quan Hoài Tĩnh Vương Dương Bình. Việc này lớn, bản quan cần lập tức bẩm báo Thiên Hình Ti đốc chủ Dương Chiêu dạ thân cắt. Hắn tận lực tăng thêm đốc chủ hai chữ, ánh mắt lại liếc về phía Vệ Lăng Phong, mang theo ngầm hiểu lẫn nhau ám chỉ. Một bên Vệ Lăng Phong lập tức hiểu ý, giống như thành khẩn chắp tay nói, đại nhân chấm đã. Dưới mắt trận đồ tuy được, ta trận nền móng còn chưa thăm dò, tùy tiện kinh động đốc chủ, sợ đánh cỏ động rắn. Này nguyên nhân tai họa ta hai người dò xét mà lên, không bằng do chúng ta đi đầu lẻn vào Kiếm Châu, minh vị xem lễ Hồng Lâu Kiếm Quyết ám tra hư thực. Đợi nắm giữ bằng chứng, định hướng đại nhân ký càng bẩm báo, lại từ đại nhân thượng chính đốc chủ, há không càng ổn thỏa. Hắn ngữ khí chân thành tha thiết, phản phất thật sự là vì đại cục suy nghĩ lương dân. Nhật Tuần mày rậm vẩy một cái, ra vẻ trầm ngâm một lát, nói có lý. Chuẩn rồi. Các ngươi nhất thiết phải cẩn thận làm việc, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức báo ta. Đã tại nơi này chậm trễ mấy ngày, Vệ Lăng Phong cùng Tiêu Doanh Doanh lúc này dẫn ngựa khởi hành. Cửa thôn sớm đã tụ đầy tiễn đưa thôn dân, đem một chút thuận tiện ăn lương khô, không nói lời gì hướng hai nhân mã trên đến nhét. Lên đường bình an a. Đậu Đỏ tỷ tỷ, nhớ về thăm chúng ta. Tiêu Doanh Doanh ngày thường lăn lộn không vui trên mặt khó được hiện ra mấy phần luống cuống, lung tung gật đầu, nhận lấy mấy bao cấp tốc cùng đại gia vẫy gọi cáo biệt. Móng ngựa cằn nhằn, đem sơn thôn nhỏ bỏ lại đằng sau. Trên con đạo, Tiêu Doanh Doanh dục ngựa cùng Vệ Lăng Phong ngang nhau, thấy không còn ngoại nhân, lúc này mới hiếu kỳ nói, "Uy, Vệ đại lão bản, ngươi một cái miêu cương đến thổ tài chủ, ngoan ngoãn xem ngươi kiếm quyết náo nhiệt không tâm sao? Lội Hồng Lâu Kiếm Khuyết vũng nước đục này làm gì?" Bạc nhiều đốt. Vệ Lăng Phong mắt nhìn phía trước, chấm lo lắng nói, "Dưới mắt cái này tà trận trực chỉ vấn kiếm tông, Hồng Lâu Kiếm Khuyết vụng trộm làm lớn như thế thủ bút, chọc ra chính là kinh thiên bê bối. Vạn ngã Dương Lan cơ hội trời cho đang ở trước mắt, tận dụng thời cơ, ngươi có nguyện ý hay không ta chuyển vũng nước đục này? Lời này xác thực không sai, nhưng cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi không phải nằm mơ đều muốn đem ngươi cái kia tiện nghi láo cha Dương Lan từ Hồng Lâu kiếm khuyết lâu chủ trên bảo tọa nhấc xuống đến, lại giẫm bên trên một vạn con chân sao? Ta cảm thấy nguyện vọng này không sai, cho nên ta muốn giúp ngươi thực hiện nó. Tiêu Doanh Doanh nhìn về phía Vệ Lăng Phong anh tuấn bên mặt, trong lòng nóng lên, như bị cái gì đổ vật hung hăng va vào một phát. Nàng nhanh chóng xoay quay đầu, làm bộ bị gió che mắt. Gia hỏa này, rõ ràng cùng bản thân không thân chẳng quen, biết rất rõ ràng Hồng Lâu kiếm khuyết tại Kiếm Châu là dậm chân một cái mặt đất rung động cự vô bá, lại vì bản thân điểm kia chôn sâu đáy lòng chưa từng cùng người nói khắc cốt hận ý, nghĩ cùng mình một đợt nâng lên cái này đẩy trời phong hiểm. Nàng dùng sức thúc vào bụng ngựa, đỏ thắm ngựa bị đau thoát ra mấy bước, gió đưa nàng mang theo giọng mũi lẩm bẩm thổi tan, "Phi, ai muốn ngươi xen vào việc của người khác? Bất quá, tính ngươi cái này lòng dạ hiểm độc gian thương ngẫu nhiên vậy làm chút nhân sự." Trong nội tâm nàng điểm kia khó chịu ấm áp lại giống lửa cháy đồng khô, không thừa nhận thích bạn cô nương đúng không? "Đi." Người yêu mạnh miệng liền cứng ngắc lấy. "Dù sao ngươi làm chuyện này, lão nương rất vừa ý, rất thích." Đưa mắt nhìn kia một đỏ một xanh hai thân ảnh biến mất ở quan đạo cuối cùng, Nhật Tuần trên mặt thiết diện vô tư biểu lộ nháy mắt sụp đổ mất, vung tay lên, đối sau lưng nén cười kìm nén đến cực khổ ảnh vệ tinh nguyệt quát, "Đều thất thần làm gì? Nhanh, chia ra hành động. Một tổ lưu lại, cho ta đem làng thủ chặt chẽ, quan mỏ bên kia chầm chậm chết đi, một con chuột ra vào đều phải đi lại. Một cái khác tổ tiếp tục vụng trộm đuổi theo vệ đại nhân." Cuối cùng phái hai người, hỏa tốc khởi hành, 800 dặm khẩn cấp, đem tình huống nơi này, tà trận trận đồ, quan mỏ tình hình cụ thể, Hồng Lâu kiếm khuyết hoạt động, từ đầu chí cuối, một chữ không sót, lập tức trình báo đốc chủ đại nhân. Một cái tuổi trẻ ảnh vệ gãi đầu một cái, lại gần nhỏ giọng thầm thì, "Đầu nhi, vệ đại nhân không phải mới vừa nói đừng đội báo đốc chủ sao? Chờ bọn hắn điều tra rõ." Xuân Tài, Nhật Tuần trừng mắt, quả hương bổ bàn tay thu kém chút hô đến đối phương trên nó, không phân rõ lớn nhỏ đúng không? Thiên Hình Ti người nào định đoạt? Là đốc chủ đại nhân. Vệ Minh đệ lại có thể nhịn, vậy cũng phải nghe đốc chủ. Hắn dừng một chút hạ giọng, mang theo điểm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cười xấu xa, "Đúng rồi, hồi báo thời điểm. Liên quan tới vị kia mặc váy đỏ tính tình nóng nảy Tiêu cô nương, các ngươi dự định làm sao sách ra?" Bọn thủ hạ hai mặt nhìn nhau, có chút ngộng, "Đầu nhi, ý của ngài là?" "Sách vẫn là không đề cập tới a." Nhật Tuần cười hắc hắc, ánh mắt ý vị thâm trường, "Sách. Các ngươi nếu là hy vọng đốc chủ đại nhân theo lẽ công bằng xử lý sự tình, cũng đừng sách, các ngươi nếu là hy vọng đốc chủ trực tiếp giết tới, liền có thể nói nàng cùng vệ lão bản cùng ăn cùng ở, như hình với bóng, phối hợp ăn ý, tình thâm nghĩa trọng." Chúng ảnh vệ đầu tiên là sững sờ, lập tức nhớ tới đốc chủ đại nhân kia lạnh lùng như băng dưới dung nhan đối một vị nào đó thuộc hạ gần gũi không nói lý độc chiếm dục cùng thiết bị, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, bộc phát ra một trận hiểu ngầm trong lòng cười vang. "Đã hiểu đã hiểu. Đầu nhi anh minh, chúng ta cam đoan tạm thời một chữ không đề cập tới." Mắt thấy thủ hạ chia ra hành động, Nhật Tuần mới nhìn hướng Vệ Lăng Phong biến mất phương hướng khẽ cười nói, "Vệ huynh đệ, lão ca có thể chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Dù sao đốc chủ đại nhân mặc dù thiên vị, nhưng cùng vệ huynh đệ lại không thể, cũng không thể nhường đốc chủ bá chiếm không cho người ta tự có yêu đương đi." Bất quá Nhật Tuần khả năng không biết, dựa theo Dương Chiêu Dạ quen thuộc, hắn Nhật Tuần trong chi đội ngũ này cũng là có Dương Chiêu Dạ ám tuyến. Chương 36, muốn ăn đồ ăn sư phụ, cùng hộ ăn đồ đệ, 1, chương 36, muốn ăn đồ ăn sư phụ, cùng hộ ăn đồ đệ, 1, sắc trời tảng sáng, sương sớm chưa hi. Vấn Kiếm Tông phía sau núi, rừng hoa tiểu trúc bên trong, Ngọc Thanh luyện chậm rãi mở ra trong mắt xám. Ý thức từ kỳ quái lạ lùng mộng cảnh chi hải gian nan bơi qua về bờ, đêm qua trận kia kinh tâm động phách nhưng lại mang theo bí ẩn vuốt ve an ủi thăm dò hành trình, như là thủy triều xuống giống như từ nàng thanh minh trong ý thức bốc ra. Vẫn là thất bại. Nàng nhẹ giọng thì thầm, thanh lãnh ngọc nhan bên trên lướt qua vẻ bề bài. Trong động, nàng cùng tiểu phu quân Vệ Lăng Phong liên thủ, trải qua khó khăn chắc trở, cuối cùng tại Hồng Lâu kiếm khuyết sơn trang trong cung điện dưới lòng đất, nhìn thấy món kia tản ra chẳng lành khí tức mấu chốt đồ vật, một thanh cổ lão tản tạ không ngừng chạy ra không khí dơ bẩn kiếm xương cốt. Nhưng mà, cho dù tìm được nó, nhưng lại căn bản là không có cách đem phá hủy. Cũng có thể dùng giết người phương thức giải quyết, có thể cho dù tại 28 năm trước giết Dương Trinh Phu đám người, cũng vô pháp cam đoan cái này dài đến 28 năm âm mưu sẽ không do cái khác người tiếp nhận chấp hành. Ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là được tại bây giờ cái thời không này, tìm tới cũng phá hủy ô nhiễm kiếm mộ căn nguyên. Tiểu phu quân trong ngộng giúp mình đánh dấu ra mấy cái kia địa mạch tiết điểm, chính là cái này mạch suy nghĩ. Chỉ là, hồi tưởng lại đêm qua địa cung bên trong Dương Chính Phu kia nhất định phải được giữ tận bộ dáng, Ngọc Thanh luyện đôi mi thành tú cao lại. Hán bộ kia nắm bước thắng lợi không dằn nổi tư thái, cùng một cái cần ẩn nhẫn 28 năm khổng lồ bố cục, tựa hồ có chút không hợp nhau. Bọn hắn đương thời càng giống là cho rằng thành công sắp đến, mà không phải vì 28 năm sau tương lai chôn bố trí mai phục bút. Ở trong đó, hẳn là còn có cái gì nàng chưa từng khám phá khớp nối. Sợ rằng chỉ có chờ lần sau nhập mộng, tài năng biết được. Nghĩ đến cái kia tại hoang đường mộng cảnh bên trong trở nên nho nhỏ ngây thơ lại cơ linh đổ nhi tiểu phu quần, Ngọc Thanh luyện thanh lãnh ngọc nhan hiếm thấy nổi lên một tầng thật mỏng đỏ ửng. Đêm qua trong mộng, hắn không chỉ có lại giúp nàng giải quyết rồi vấn đề khó, còn dạy dỗ nàng một chút làm người mặt đỏ tới mang thai phục thị kỹ xảo. Có thể tích mộng bên trong thời gian quá mức đội vàng, nàng còn chưa kịp thuần thục nắm giữ đâu. Thậm chí còn nghĩ đến đem hắn kia thân thể nho nhỏ để lại, đối kia cùng hắn nho nhỏ thân hình không tương xứng địa phương, há mồm hào hào luyện tập một phen. Ý nghĩ này một đợt, Ngọc Thanh luyện trong lòng đống nhiên một nhảy, lập tức phun lên một cô đắng chát. Xong, nếu là ở trong hiện thực nhìn thấy cái kia lớn lên hắn, bản thân có thể hay không cũng muốn như thế khi dễ trở về. Nàng đầu tiên là nhịn không được khỏe môi hơi câu, lập tức lại hóa thành một tiếng tự rêu giống như cười khổ. Cái này sợ rằng chỉ là hy vọng xa vời. Dựa theo cùng vậy dấu ước định, về mặt thời gian nhìn, lần tiếp theo nhập mộng có khả năng chính là cơ hội cuối cùng, nhất định phải giải quyết triệt để kiếm mộ nguy hiểm. Ý vị này, cái kia cũng chính là nàng một lần cuối cùng trong mộng nhìn thấy cái kia nho nhỏ mặc nàng nhào nặn tiểu phu quân, mà lại mình cũng không thể cam đoan kia có phải hay không là sinh ly tử biệt. Hô, Ngọc Thanh Luyện hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quận không hợp thời kiểu diễm suy nghĩ, đem kia phần thâm tàng đấy lòng quyến luyến cùng tiếc nuối cùng nhau thu lại. Bây giờ không phải là đắm chìm tại hoang đường ngộng cảnh hơi ấm còn sót lại thời điểm. Lập tức đứng dậy, tuyết trắng bóng người như mây trôi giống như bay ra rừng hoa tiểu trúc, trực tiếp lướt hướng sau núi kiếm mộ cấm địa. Kiếm mộ lối vào, phong thủ các đệ tử nhìn thấy kia vệ trắng thuần bóng người, lập tức nghiêm nghị hành lễ, tiểu sư bá, tình huống như thế nào? Ngọc Thanh Luyện thanh âm thanh lãnh, ánh mắt ném hướng kiếm mộ chỗ sâu. Nơi đó bước lên ô hế hắc khí tuy bị một tầng vô hình vòng xoáy chi lực một mực trói buộc thôn vệ, đã không còn dâng lên tàn phá bừa bãi chi tượng, nhưng vòng xoáy trung tâm kia đậm đến tan không ra đen nhánh, tỏ rõ lấy nguy cơ chỉ là bị cường lực áp chế, xa chưa trừ tận gốc. Cầm đầu đệ tử cung kính hồi bẩm tiểu sư bá, từ ngài bày ra kia tụ hế dẫn sát trận kiếm mộ sát thực đã an ổn rất nhiều, cùng bạo kiếm khí bị hữu hiệu dẫn dắt chấn áp tại vòng xoáy bên trong, không còn tiêu tán ăn mòn nguy hiểm. Chỉ là phía dưới không khí dơ bẩn vẫn tại hội tụ, vòng xoáy thôn phệ chi lực vô pháp giải quyết, sợ không phải kế lâu dài. Đệ tử chờ đã tuân lệnh nhiều mặt dò xét, làm sao? Đến nay chưa thể tìm được ô nhiễm căn nguyên vị trí, mời tiểu sư bá trách phạt. Đệ tử mang trên mặt hổ thẹn. Ngọc Thanh Luyện khẽ gật gù, trong mắt sáng bên trong cũng không khiển trách. Nàng sớm co đón trước, tay mềm lật một cái, một cuốn đánh dấu rõ ràng địa đồ xuất hiện ở lòng bàn tay. Không cần lại mù quáng tìm kiếm. Nàng đem địa đồ đưa cho đệ tử, thanh âm bình tĩnh không lay động, phái có thể tin người, nhanh đi cái này mấy chỗ dò xét, trọng điểm xác nhận phải chăng có không khí dơ bẩn một lần nữa ngưng tụ dấu hiệu, nếu có dị trạng, lập tức hồi báo. Mấy tên đệ tử tiếp nhận địa đồ, nhìn xem phía trên chính xác đánh dấu mấy cái địa vị, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin kinh ngạc. Tiểu sư bá chân không bước ra khỏi nhà, không ngờ khóa được khu vực mục tiêu. Tiểu sư bá, cái này, đây là như thế nào biết được? Một tên đệ tử nhịn không được hỏi. Ngọc Thanh Luyện ánh mắt trôi hướng phương xa chân trời, tự có cao nhân tương trợ. Nhanh đi. Vâng. Đệ tử tuân mệnh. Mấy người không còn dám hỏi, đè xuống trong lòng rung động, lĩnh mệnh mà đi. Nhìn xem các đệ tử rời đi bóng người, Ngọc Thanh Luyện dừng một chút hỏi thăm những người khác, dưới núi Hồng Lâu kiếm quyết chuẩn bị được như thế nào? Một tên khác phụ trách việc này đệ tử tiến lên một bước, phân chấn nói, bẩm tiểu sư bá, hết thảy đồng đều đã an bài thỏa đáng. Các châu các phái kiếm khách, tông môn đại biểu đã lần lượt đến dưới núi phương trấn, rầm rộ chưa từng có. Tranh đoạt kiếm tiếp so tài lôi đài càng là ngay cả ngày nóng này, người người nhốn nháo. Đều nói năm nay do ta Vấn Kiếm Tông chủ sự trận này Hồng Lâu kiếm quyết, chắc chắn trở thành mấy chục năm qua thịnh đại nhất một giới thịnh hội. Ngọc Thanh Luyện nghe vậy, chỉ là cực nhẹ gật gật đầu, trong mắt sáng chỗ sâu không có chút rung động nào. Hừm, biết rõ, làm từng bước là được. Đối nàng mà nói, cái này sắp cuốn khắp thiên hạ kiếm đạo của hoàn, cái này vạn người chú mục ồn ào náo động thịnh cảnh, đều chẳng qua là xem qua vân yên. Lại thịnh đại kiếm quyết, chói mắt đi nữa kiếm tiếp, lại cùng nàng có liên can gì? Nàng sở cầu kiếm đạo đỉnh phong, sớm đã không phải băng lãnh cao ngạo tuyệt phong, trong lòng nàng duy nhất có thể kéo theo gợn sóng thịnh sự, chỉ ở trong động. Tại cái kia chỉ có nàng cùng hắn kỳ quái lạ lùng trong một cảnh. Móng ngựa căn nhằn, đạp vỡ kiếm châu biên giới cuối cùng một đạo trần khói. Làm nguy nga tường thành đụng vào tầm mắt, Vệ Lăng Phong ghìm chặt dây cương, nhìn qua cửa thành treo cao tấm biển, lập kiếm thành. Mặc dù trong mộng tới qua, nhưng đã hoàn toàn quên đi. Ừ, đến rồi. Tiêu Doanh Doanh đưa tay một chỉ, váy đỏ tại thu dương bên dưới như một đoàn nhảy vọt hỏa diễm. Vệ lão bản, đây chính là chúng ta kiếm châu môn hộ, lập kiếm thành. Nhìn một cái, đủ khí phái a. Nàng giơ roi chỉ hướng tăng thương tường thành, truyền thuyết mấy trăm năm trước thiên hạ đại loạn, đao binh nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Đương thời Hồng Lâu kiếm khuyết vị kia khai sơn lão tổ tông, nghèo được liền thừa trong tay một thanh thông suốt miệng phá kiếm. Nhưng người ta chỉ bằng cái này một thanh kiếm, mạnh mẽ ở nơi này núi thây biển máu bên trong giết ra một mảnh an ninh, che ở toàn thành già trẻ tính mạng. Sau này thành này a, liền gọi lập kiếm thành. Kiếm đứng ở đây, bảo hộ một phương. Đương nhiên, kia là khi đó. Nàng thuộc như lòng bàn tay bắt đầu thực hiện hướng dẫn du lịch chức trách, miệng nhỏ bá ba không ngừng, muốn ăn địa đạo không đắt còn bao ăn no. Thành Đông Trương lão đầu tương xương cốt xứng bánh hấp nhất tuyệt. Muốn đánh đem tiện tay binh khí lại không muốn làm kẻ ngốc lắm tiền. Thành Nam Lý ký tiệm thợ rèn già trẻ không gạn, báo ta đậu đỏ danh hiệu còn có thể lại vẹn cái số lẻ. Nghĩ tìm tòi điểm cổ quái kỳ lạ giang hồ đồ chơi nhỏ. Tây thị quỷ nhãn lưu sạp hàng chuẩn có. Khó được cái này đại thạch lưu có thể nghiêm túc làm về hướng dẫn du lịch, Vệ Lăng Phong có chút hăng hái nghe, ánh mắt quét qua trong cửa thành bên ngoài. Chỉ thấy đá xanh trên đường dài, đeo kiếm giang hồ khách chen vai thích cánh, các loại kình trang bạo phục, khí vũ hiên ngang người, phong trần mệt mỏi người chỗ nào cũng có, huyên náo tiếng người hỗn hợp có ngựa hí, đem vào cổ thành này tô đậm được phá lệ ồn ào náo động. Chương 36, muốn ăn đồ ăn sư phụ, cùng hộ ăn đồ đệ, 2, chương 36, muốn ăn đồ ăn sư phụ, cùng hộ ăn đồ đệ, 2, hắn có chút nhíu mày, hoắc, chiến trận này. Lập kiếm thành ngày bình thường vậy náo nhiệt như thế, vẫn là đuổi kịp đại tập. Tiêu Doanh Doanh chuyện đương nhiên dương lên cái cằm, đỉnh đầu kia sợi không an phận ngốc mau đi theo lung lay, Hồng Lâu kiếm quyết chuyện lớn như vậy, thiên hạ kiếm khách ai không muốn tới mở một chút mắt. Nàng lời còn chưa dứt, bên cạnh một vị con kiếm bản rộng râu quai nón đại hán vừa vặn đi qua, nghe vậy thiện ý chen lời miệng, cô đương, tin tức lôi thời rồi. Năm nay cái này kiếm quyết ta, sớm đổi vị trí rồi. nghe nói chuyển đến Vân Kiếm Tông sơn môn đi làm đi. Bọn ta đám người này đều là vừa được rồi tín nhi, trước tiên ở cái này lập kiếm thành nghỉ cái chân, đánh một chút nhậm nhi, hai ngày nữa lại hướng Vân Kiếm Tông đổi đầu. Cái gì? Tiêu Doanh Doanh mồi hổ phách trong mắt nháy mắt trợn lên căng tròn, Vân Kiếm Tông tổ chức, bọn hắn chung cái gì gió? Không phải, bọn hắn làm sao vậy lẫn vào lên Hồng Lâu kiếm quyết cái này bảy nước đủ. Nàng lông mày vận thành rồi khúc mắt, Vân Kiếm Tông từ trước đến nay siêu nhiên bật ngoại, chuyên chú kiếm đạo, khi nào đối loại này mang theo nồng hậu Hồng Lâu kiếm quyết lạc ấn kiếm lữ thịnh hội cảm thấy hứng thú. Vệ Lăng Phong đưa nàng kinh ngạc thu hết vào mắt, trong lòng tự nhủ Hồng Lâu kiếm quyết Lăng Châu quặng mỏ kia tà trận chỉ hướng Vân Kiếm Tông, tuyệt không phải ngẫu nhiên, cái này kiếm quyết dễ cử hành sau lưng, nước chỉ sợ rất được vô cùng. Xem ra ngươi cái này nhỏ hướng dẫn du lịch tin tức không đủ linh thông a, nhập ra tùy tục, trước vào thành tìm một chỗ đặt chân, nhét đầy cái bao tử lại suy nghĩ. Hai người tung người xuống ngựa, dắt cương đi vào trong thành. Dù là Dịch Dung Vệ Lăng Phong giờ phút này đỉnh lấy tấm kia mất mặt trong đống cũng khó tìm bình thường khuôn mặt, bên người kia vệ chói sáng hồng hà vẫn như cũ như là nam châm. Tiêu Doanh Doanh tẩy đi cắt đuổi gương mặt đánh bạch như ngọc, lửa đỏ váy dài nổi bật lên tư thái yểu điệu, dẫn tới phố dài không ít thanh niên nam kiếm khách hành chú mục lễ, tán thưởng cùng nghị luận không dứt bên hai. Xách, cái này váy đỏ nữ hiệp thật tốt dấu hiệu. Tư thế hiên ngang, không biết là nhà nào cao đồ. Bên cạnh kia bụi bẩn miều cương người là cái gì người? Mấy cái tự xưng là anh tuấn tuổi trẻ kiếm khách kìm nén không được, liếc mắt nhìn nhau, lại ủy vào mấy phần trên choáng hoặc dũng khí, trực tiếp tiến lên thi lễ. Một người trong đó tay cầm một viên hiện ra thanh đồng sáng bóng hình kiếm tiếp mời, có chút không lời, vị này nữ hiệp xin dừng bước. Tại hạ Thanh Châu Triệu Nhất Minh, xem cô nương phong thái chắc tuyệt, hẳn là kiếm đạo bên trong người. Không biết có thể nể mặt, cùng tại hạ kiếm đấu luận bàn. Như cô nương không bỏ, nguyện dùng cái này kiếm tiếp đem tặng, trò chuyện biểu hâm mộ. Nói, liền đem kia thanh đồng kiếm tiếp đưa tới, ánh mắt nóng bỏng. Tiêu Doanh Doanh bước chân dừng lại, nhìn xem thanh đồng tiếp, lại liếc mắt đối phương kia ra vẻ thâm tình bộ dáng, nàng ngay cả lời đều chẳng muốn nói, tay nhỏ trực tiếp từ nhỏ trong bao vải lục lọi ra cái đồ vật, đập vào đối phương đưa tới thanh đồng kiếm tiếp phía trên. Đám người tụ tới túi đầu xem xét. Ngoa tào, ngân kiếm tiếp. Ta trời, cô nương này lại có ngân kiếm tiếp. Nhìn xem trẻ tuổi như vậy, đến cùng thần thánh phương nào? Vừa rồi còn mang theo vài phần ngả lớn tiếng nghị luận, nháy mắt gặp khó lấy tin kinh hô thay thế, tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Tay cầm thanh đồng tiếp Triệu Nhất Minh càng là sắc mặt đỏ lên, tay như bị phỏng giống như bỗng nhiên lùi về, đem thanh đồng tiếp thu lại, chỉ còn lại lòng tràn đầy xấu hổ cùng hãi nhiên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngân kiếm tiếp người nắm giữ, kia đã là trên giang hồ chân chính làm cho thượng danh hào kiếm đạo cao thủ. Ai? Ngươi là đậu đỏ nữ hiệp sao? Ven đường bán bánh hấp lao hán kích động kêu lên, chỉ vào Tiêu Doanh Doanh, lao hán thị lực ta không tốt, kém chút không nhận ra được. Trước kia thấy ngài luôn luôn một thân miếng vá y phục, phong trần mệt mỏi như cái giả tiểu tử. Cái này thu thập một chút, lại điệu bộ bên trong tiên tử còn tuấn thiếu. Lão bà tử mau nhìn, thật sự là đậu đỏ cô nương. Ai nha, thật sự là đậu đỏ cô nương. Bên cạnh một cái bác lấy giỏ thức ăn đại thẩm vậy kinh hỉ lại gần, nhìn từ trên xuống dưới, thay đổi, trở nên càng thủy linh tinh thần hơn. Cô nương ngươi năm trước giúp ta kia ngồi phịch ở trên giường bạn già nhìn qua bệnh, tịch thu một cái tiền đồng, còn lưu lại thuốc. Lão đầu tử hiện tại đã khỏi rồi. Nguyên lai là ân nhân a. Nữ hiệp còn nhớ ta không? Đông thành bán đậu hũ cũng nhị, ngài giúp ta đoạt về qua bị trộm con lửa tiền. Theo lão hán đại thẩm phát hiện, càng ngày càng nhiều tại lập kiếm thành chịu tội Tiêu Doanh Doanh cấp phú tế bẩn ân huệ dân chúng nhận ra nàng. Nhiệt tình quay lại tới, mồm năm miệng mười chào hỏi. Tiêu Doanh Doanh bị bất thình lình phan mẹ ý tình làm cho có chút trở tay không kịp. Nghe những cái kia chất phát cảm tạ cùng tán dương, đặc biệt là so tiên tử còn tuấn tiếu câu kia, nàng cố gắng nghĩ gắng chịu được bộ kia lăn lộn không vui giang hồ nhi nữ gương mặt, có thể khỏe miệng ức chế không nổi hướng lên nết lên vẫn là tiết lộ nàng đấy lòng điểm kia đắc ý cùng vui vẻ. Nàng loạn xạ khoát tay, ý đồ duy trì điểm nữ hiệp uy nghiêm. Khục khục. Một cái nhấc tay, không cần phải nói. Đều, tất cả giải tán đi, nên làm gì làm cái đó đi. Uy, vệ lão bản Tiêu Doanh Doanh bỗng nhiên nghiêng đầu, hạ giọng, nghĩ Dịch Dung lời nói, lưu lại dâu ria là đủ rồi, đem mặt bên trên đống kia đổ trời trà sát đi. Nàng đưa tay chỉ hắn gò má bên cạnh vết bẩn. Vệ Lăng Phong nhíu mày, ừm. Hôm qua cho ngươi cho thuốc lúc ta liền phát hiện rồi. Tiêu Doanh Doanh không khách khí chút nào trợn mắt, ngươi cái này miêu cương đại lão bản, độc thân sông sáo giang hồ Dịch Dung phòng ngựa phiền phức cũng không kỳ lạ. Nhưng ai cho ngươi vẽ trang? Xấu giống như táo vương gia lao nổi trò tựa như. Mang dâu quay nón che mặt là được, làm khoa trương như vậy làm gì? Nàng tay nhỏ vung lên, chỉ xung quanh rộn ràng đám người, nhìn thấy không? Đây đường đầu đao liếm máu ngon nhân, ai có rảnh nhìn chằm chằm người gương mặt này? Thật là mình là danh chấn giang hồ đại nhân vật. Vệ Lăng Phong bật cười, đưa tay lau mặt, lại liếc mắt góc đường mấy cái ngó giáo rắc giang hồ khách, xác thực không người nhìn lâu hắn liếc mắt. Thế là nhận mệnh giống như từ trong ngực móc ra một tấm vải khăn, chấm túi nước bên trong nước trong, hai ba lần lau sạch gò má bên cạnh loang lổ mùi trang, chỉ trừ vòng nồng đậm dâu quai nón. Gốc dâu cằm đen nhánh thu cứng rắn, nổi bật lên hắn cằm đường nét càng thêm cứng rắn, dù không trưng dương, lại tự có mấy phần trầm ổn khí độ. Tiêu Doanh Doanh ôm cánh tay liếc xéo hắn, hài lòng gật gật đầu, lúc này mới giống nói. Cuối cùng từ cái bang trưởng lão biến trở về thổ tài chủ. Hai người tiếp tục tiến lên, lập kiếm thành đường lớn càng thêm huyên náo. Dọc đường không ngừng có bội kiếm hiệp sĩ chen lên trước, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tiêu Doanh Doanh, trong tay nắm bắt thanh đồng kiếm thiếp, muốn khiêu chiến hoặc kết duyên. Có thể Tiêu Doanh Doanh mí mắt đều chẳng muốn nhấc, chỉ là lộ ra ngân kiếm thiếp liền thành công cự tuyệt cái này đến cái khác. Thú vị là, Những này bị hù lui người cũng chưa tán đi, ngược lại top 5 top 3 chắn tại phía sau, thò đầu ra nhìn trở lấy nhìn xem một cái kẻ xui xẻo đụng vào ngân kiếm tiếp náo nhiệt. Tiêu Doanh Doanh không để ý, dẫn tới theo đuôi người càng tụ càng nhiều, rất giống đầu buồn cười hàng dài. Vệ Lăng Phong dù dịch dung, dâu quai nón che giấu hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng dáng người thẳng tắp, thanh thản đúng dung thần thái không thể che hết. Đi tới thành Tây Cầu Đá, mấy tên khí khái hào hùng bừng bừng nữ hiệp trao đổi ánh mắt, chậm chậm tiến lên. Cầm đầu nữ tử thân mang vàng nhạt váy ngắn, tua kiếm nhẹ lay động, lúng đồng tiền như hoa đưa ra kiếm tiếp, vị công tử này khí độ bất phàm, có thể nguyện trung luận kiếm đạo. Lời còn chưa dứt, một cái tay nhỏ đã như thiểm điện chặn ngang tiến đến, ba đẩy ra kiếm tiếp. Chấm đã. Tiêu Doanh Doanh rục ngựa ngăn tại Vệ Lăng Phong trước người, hỏa hồng vung tay háo một cái, loạn đưa cái gì thiệp. Hỏi qua ta sao? Đối phương bị hù một nhảy, hiếu kỳ nói, là có chút mạo muội, cô nương kia các ngươi là? Các ngươi không xem bảo, đi đi đi. Nói lôi kéo Vệ Lăng Phong liền hướng đi về trước. Vệ Lăng Phong quay đầu bất mãn nói, ai 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 quá phận a. Nhân gia tặng cho ta kiếm tiếp, ngươi ngăn cái gì? Tiêu Doanh Doanh cứng cổ, Đại Thạch Lưu tức giận đến chập trùng không chắc, ngoài miệng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi một cái miêu cương đến thổ tài chủ, chưa quen cuộc sống nơi đây biết hay không? Ai biết các nàng ăn cái gì tâm? Vạn nhất là Hồng Lâu kiếm khuyết thám tử, hoặc là muốn hố ngươi bạc giang hồ bị bận đâu. Ta Tiêu Doanh Doanh hành tẩu giang hồ coi trọng nhất nghĩa khí, thu ngươi hướng dẫn du lịch tiền, liền phải hộ ngươi chu toàn. Nàng càng nói càng lẽ thẳng khí hùng, đỉnh đầu ngốc mao nhô lên thẳng tắp. Nhìn xem cái này nhỏ đồ vật hộ ăn tư thế, Vệ Lăng Phong nhưng cũng không có bất trần, được thôi, hướng dẫn du lịch đại nhân nói tính. Chương 37, Vệ Lăng Phong, ta thành Dương Lan gia gia. 1, chương 37, Vệ Lăng Phong, ta thành Dương Lan gia gia. 1, nhưng mà ra mắt sợ nhất gặp gỡ cái gì chứ? Đương nhiên là sợ nhất gặp gỡ người quen. Vệ Lăng Phong tìm ngựa, có chút hăng hái mà nhìn xem phía trước lại một vị bị Tiêu Doanh Doanh váy đỏ hấp dẫn dung sĩ tiến lên. Vị này hiệp sĩ thân mang vấn kiếm tông chế thức đệ tử phục, khuôn mặt ngay ngắn, nhưng có chút khẩn trương. Phía sau hắn xa mấy bước, còn đi theo mấy cái nháy mắt ra hiệu đồng môn, hiển nhiên là tại khuyến khích hắn, chờ lấy xem náo nhiệt. Đệ tử kia hít sâu một hơi, cầm trong tay một viên thanh đồng kiếm tiếp đưa về phía lập tức Tiêu Doanh Doanh, thanh âm cố gắng bảo trì bình ổn, tại hạ vấn kiếm tông Trần Định Kiếm, nghĩ cùng cô nương trung luận kiếm đạo, không biết. Tiêu Doanh Doanh mí mắt đều chẳng muốn nhấc, chính thói quen chuẩn bị móc nàng biên kia ngân quang lưu chuyển lui địch vũ khí sắc bén bên thai vấn kiếm tông ba chữ lại làm cho nàng động tác hơi ngừng. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, hổ phách con ngươi nghi hoặc quét về phía mặt của đối phương. Ai? Đây không phải Trần Sư Minh sao? Đối diện tên kia gọi Trần Định Kiếm đệ tử nghe tiếng, lúc này mới nhìn kỹ hướng trước mắt cái này vệt chói sáng hồng hà bên dưới gương mặt. Kia mặt mày, thần vật kia. Mặc dù rửa đi thật dày cát bụi, trắng muốt khuôn mặt như ngọc ở hỏa hồng váy dài làm nổi bật bên dưới đẹp đến mức kinh người, nhưng này rảo hoạt linh động ánh mắt cùng lúc nói chuyện cố này lăn lộn không vui sức lực. A, Trần Định Kiếm như là bị sét đánh trúng, đung nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, liền lùi lại ba bước, kém chút đụng vào phía sau sư huynh đệ, Doanh. Huyền chuyển sư muội, ngươi là Tiêu Doanh Doanh, cũng không chính là ta mà. Tiêu Doanh Doanh lúng đồng tiền như hoa, thoải mái ứng tiếng, tại chỗ đạp cái xinh đẹp hô bước, váy đỏ tung bay như diễm. Lần này có thể vỡ tổ. Bên cạnh mấy cái kia nguyên bản trở lấy nhìn Trần Định Kiếm vấp phải chắc trở náo nhiệt vấn kiếm tông đệ tử, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, phần phật một lần toàn xông tới, giống nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo mở dạng, đem Tiêu Doanh Doanh quan sát một lần. Lao thiên gia của ta. Cái này, đây thật là huyền chuyển sư muội. Một cái mặt tròn đệ tử dùng sức rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngươi cái này, ngươi đây là nữ lớn 72 biến. Không đúng, là thoát thai hoàn cốt ta. Một cái khác người cao gầy đệ tử vậy xích lại gần một chút, nghi ngờ sờ lên cằm, ngoan ngoan, sẽ không là dịch dung đi. Lấy trước kia cái. Ách, phong trần mệt mỏi giả tiểu từ đâu? A phi. Tiêu Doanh Doanh ngay vậy, lập tức hai tay chống nạnh, hướng về phía kia người cao gầy liền gắt một cái, dễ cái gì cho. Bản cô nương cái này gọi là thiên sinh lệ chất khó tự giấu. Trước kia là hành tẩu giang hồ đồ cái thuận tiện lười nhác trang sức, các ngươi từng cái mắt vụ về, không biết vàng thật thôi. Nàng lắc lắc tỉ mỉ trải bớt rủ xuống búi tóc, mấy sợi tóc rối phất qua chân bóng cái chán, tăng thêm mấy phần sinh động. Nói, nàng nhãn châu xoay động, danh mảnh ánh mắt một lần nữa trở xuống còn ở vào hóa đá trạng thái Trần Định Kiếm trên thân, mang theo trọn kịch hước ý cười, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần Sư Minh à, ngươi cái này bắt chuyện cô nương phương thức. Chật 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 tại hạ nào đó nào đó nào đó, nghĩ cùng cô nương trung luận kiếm đạo. Cũng quá chân chất đi. Liền chút giang hồ nhi nữ sảng khoái sức lực cũng không có. Coi như hôm nay gặp phải không phải ta, là một không biết ngươi xinh đẹp nữ hiệp, chỉ bằng cái này khô cằn lời dạo đầu, nhân gia có thể đáp ứng ngươi mới là lạ chứ. Phúc. Một bên Vệ Lăng Phong nghe cái này không chút lưu tình phê bình, thực tế không có gắng chịu được. Hắn nhìn xem Trần Định Kiếm tấm kia nháy mắt trướng thành màu gan heo mặt, tâm đạo cái này quả ớt nhỏ tổn hại lên người đến cũng thật là không lưu tình chút nào. Sư muội, tiểu cô nãi nãi, van cầu ngài, nhanh chớ nói. Trần Định Kiếm giờ phút này thật sự là xấu hổ giận dữ muốn chết, còn kém đi lên che Tiêu Doanh Doanh miệng, cầu khẩn cầu đạo, cho sư minh chữa chút mặt mũi. Lưu con đường sống. Hôm nay chuyện này, nếu ai dám chuyển về tông môn nửa chữ, ta về sơn môn hãy cùng hắn quyết đấu. Không chết không thôi. Tiêu Doanh Doanh khoát tay áo, được rồi, không nói, trong tông môn thế nào? Ta sư phụ nàng lão nhân gia còn tốt chứ? Trần Định Kiếm trên mặt thần sắc lại nhanh chóng rút đi, cùng sau lưng mấy vị đồng môn trao đổi một cái lo lắng ánh mắt. Hắn kéo lại Tiêu Doanh Doanh cánh tay, thanh âm ép tới cực thấp, tiểu sư muội, cái này vừa nói chuyện. Lập tức lại khách khí với Vệ Lăng Phong lại xa cách gật đầu, vị huynh đài này, xin chờ một chút. Chúng ta cùng tiểu sư muội có chút tông môn nội bộ công việc. Vệ Lăng Phong biết nghe lời phải, phi thường thất thú lui lại nửa bước, hai tay gộp lại tiến trong tay áo, bày ra một bộ các ngươi trò chuyện, ta ngắm cảnh thổ tài chủ bộ dáng. Ai nha, không dùng tránh vệ lão bản. Tiêu Doanh Doanh lại trở tay một thanh kéo lại Vệ Lăng Phong cánh tay, đem hắn sinh sinh lại kéo lại, vị này chính là Vệ Ngọc Vệ lão bản, ta từ Miêu Cương mời tới bằng hữu, chuyên môn dẫn hắn đến xem Hồng Lâu kiếm quyết khai nhãn giới. Trên đường chúng ta thế nhưng là đồng sinh cộng tử qua giao tình, tin được. Mà lại, chúng ta trên đường gặp được chút tà môn sự tình, không chừng hay cùng chúng ta tông môn dưới mắt phiền phức có liên quan. Nhiều người nhiều cái đầu óc, Vệ lão bản kiến thức rộng, nói không chừng có thể giúp đỡ đại ân. Trần Định Kiếm cùng mấy vị sư huynh nghe vậy, lông mày càng nhíu chặt mày. Bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới Vệ Lăng Phong, bình thường không có gì lạ khuôn mặt, một thân thương nhân khí tức, thực tế nhìn không ra cái gì kiến thức rộng bộ dáng. Tông môn cơ mật, nhất là liên lụy đến kiếm tuyệt tiểu sư bá cùng Hồng Lâu kiếm khuyết đại sự, há có thể tùy tiện cáo chi ngoại nhân. Mấy người trong ánh mắt biết đầy làm khó cùng đề phòng. Vệ Lăng Phong bị Tiêu Doanh Doanh dắt lấy, cảm thụ được mấy vị vấn kiếm tông tinh anh đệ tử quăng tới dò xét ánh mắt. Thế là dùng hắn kia mang theo điểm miêu cương khẩu âm điệu, chợt ung dung mở miệng nói, "Chư vị, các ngươi nghĩ con ta sự tình, chẳng lẽ Quý Tông Thánh Địa kiếm mộ bên trong, bị vật dơ bẩn xâm nhiễm sự tình?" Lời vừa nói ra, Trần Định Kiếm mấy người sắc mặt đổi biến, tay không tự chủ ấn lên bên hông chu kiếm. Một cỗ kiếm khí bén nhọn cơ hồ nếu không thụ khống chế thấu thể mà ra. "Ngươi làm sao lại biết rõ kiếm mộ ô uế sự tình? Việc này chính là ta tông tuyệt mật." Phía sau hắn mấy vị sư huynh vậy như lâm đại địch, ánh mắt sắc bén như kiếm, một mực khóa chặt Vệ Lăng Phong. Vệ Lăng Phong đối mặt cái này đống nhiên thăng cấp đề phòng, nhưng chỉ là vô tội xua tay, "Ôi, chớ khẩn trương. Chúng ta cũng là từ Hồng Lâu kiếm khuyết bên kia nghe được, đương thời nghe giống như là khoác lác, bây giờ nhìn chư vị phản ứng này, chẳng lẽ thật gọi đám cháu kia miệng quạ đen nói chúng rồi?" Vừa nghe đến Hồng Lâu kiếm khuyết để lộ bí mật, Vân Kiếm Tông mấy tên đệ tử hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì, nhưng là thu hồi đối Vệ Lăng Phong phòng bị. Trần Định Kiếm thanh âm ép tới thấp hơn, "Tiêu sư muội, Vệ lão bản, đã các ngươi đã biết một chút, cái kia cũng không cần lừa gạt nữa các ngươi rồi. Kiếm mộ, sát thực không thái an thả. Không khí dơ bẩn lật lại phát tác, so di vãng càng hung hiểm. Vì ổn định cục diện, tông môn mới không thể không mượn nhờ Hồng Lâu kiếm khuyết kiếm trận chi lực tạm thời áp chế. Tiểu sư ba nàng lão nhân ra vậy một mực tại bế quan vắt óc suy nghĩ, tìm kiếm giải quyết triệt để chi pháp." Vệ Lăng Phong nghe vậy, trong lòng đống nhiên một ngày. Lăng Châu quặng mỏ tà trận trực chỉ Vấn Kiếm Tông sân môn, không khí dơ bẩn tương tự, nàng đi tới trong ngộng xin giúp đỡ. Sở Hữu manh mối nháy mắt trong đầu sâu trôi lên. Nàng quả nhiên là vì chuyện này mới không thể không tiến vào cái kia đặc thù mộng cảnh tìm kiếm trợ giúp. Tiêu Doanh Doanh nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn nói tiếp, "Chúng ta tại Lăng Châu có phát hiện, cũng có thể trợ giúp sư phụ giải quyết vấn đề này." Trần Định Kiếm nghe vậy cũng không quá tin tưởng cái này không quá đáng tin cậy tiểu sư muội, tiểu sư bá hiện tại chính phiền đây, kiếm mộ sự sức đầu mẹ chán, nếu như không có xác thực nắm chắc, tốt nhất đừng quấy rầy nàng. "Đúng nguyện chuyển sư muội, tiểu sư bất ý để chuyển cáo người, rửa sạch sẽ lại lên núi, đừng ném người." Tiêu Doanh Doanh trước tiên nói bản thân lại không phải mỗi ngày tên ăn mày dạng. Trần Định Kiếm nhìn nàng ăn quả đắng dáng vẻ, đáy mắt lướt qua mỉm cười, lập tức lại nghĩ tới cái gì, nghiêm mặt nói, "Đúng rồi, còn có sự kiện, thay mặt trưởng tọa tiêu sư thúc để chúng ta xuống núi lúc, nhất thiết phải trên giang hồ truyền lại một câu, sư muội ngươi còn đừng dã, người quen biết nhiều, chuyện này giao cho ngươi thích hợp nhất." "Ồ, lời gì?" Hoàn thân thần bí. Tiêu Doanh Doanh lòng hiếu kỳ nháy mắt bị câu lên. Trần Định Kiếm tựa hồ cảm thấy lời này thực tế có chút khó mà mở miệng, nhìn chung quanh một chút, bảo đảm không có người không có phận sự tới gần, mới gần từng chữ thuật lại nói, "Nguyên phải là, Vân Kiếm Tông thích ăn bánh ngọt ngọc cô đường, tại kiếm đạo thêm dầu, cố lên, thời điểm gặp được khó khăn." "A." Tiêu Doanh Doanh nghe xong, miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy hoang mang, cái này gọi là lời gì? Đầu đuôi không khớp. Thay mặt trưởng tọa sư thúc đây là uống nhiều rồi biết thơ soạn sao? Nhưng mà, nàng trêu chọc lời nói còn chưa nói xong, một bên Vệ Lăng Phong lại như bị sét đánh. Câu kia nhìn như không giải thích được, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đập vào hắn trong tấm hàm. "Thích ăn bánh ngọt ngọc cô đương, kiếm đạo thêm dầu, cố lên, gặp được khó khăn." Vệ Lăng Phong đè nén trong lòng nghi hoặc chất vấn, lời này là ai để truyền? Trần Định Kiếm cũng là một mặt bất đắc dĩ, chúng ta cũng không biết, thay mặt trưởng tọa chỉ giao phó nguyên thoại một chữ không thay đổi truyền đi, nói là "Ách, trong tông môn một vị nào đó ý của sư tỷ." Cụ thể là ai, chúng ta cũng không biết, cũng không còn lưu tính danh ngọc lời có thể là giả, khả năng vị sư tỷ kia mình cũng cảm thấy lời này quái thẹn được hoàng a. Chúng ta trong âm thầm suy nghĩ, cái này nghe cũng là cho cái nào đó. "Ừ, Thình Lang truyền ám hiệu." Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ xem ra Ngọc Cô Nương là thật muốn cứu Vân Kiếm Tông, không có biện pháp mới ra này hạ sách. "Yên tâm, Ngọc Cô Nương, ta nghe, cũng tới." Vệ Lăng Phong mới vừa cùng Trần Định Kiếm chờ Vân Kiếm Tông đệ tử xác nhận xong Vân Kiếm Tông sơn môn tình hình gần đây, đang muốn kêu gọi Tiêu Doanh Doanh khởi hành, mấy tên thân mang Hồng Lâu kiếm khuyết mang tính tiêu chí đỏ sẫm kình trang đệ tử liền bất động thanh sắc bay lại tới, vừa lúc ngăn chặn Tiêu Doanh Doanh đường đi. Tiêu Doanh Doanh kia thân như lửa váy đỏ tại bụi bẩn cảnh đường phố bên trong vốn là đáng chú ý, giờ phút này bị ngăn lại, con người lập tức không kiên nhẫn híp lại, tránh ra, chó ngoan không cản đường. Nàng tức giận khẽ nói, dưới tay phải ý thức đặt tại bên hông lưu diễm tê hoàng kiếm bên trên. Chương 37, Vệ Lăng Phong, ta thành Dương Lan gia gia. 2, chương 37, Vệ Lăng Phong, ta thành Dương Lan gia gia. 2, vòng vây các đệ tử vẫn chưa tránh ra, ngược lại có chút không lời, nhường ra một cái thông đạo. Chỉ thấy một vị thân mang gấm vóc hoa phục lưng đeo tương ngọc trường kiếm công tử trẻ tuổi chậm rãi bước đi thong thả ra, khuôn mặt lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần Dương Lan cái bóng, chỉ là giữa lông mày kia cố con em thế gia kiêu ngạo cùng tận lực triển hiện phong độ càng lộ vẻ tận lực. Ánh mắt của hắn sáng rực, khẽ gật gù, thanh âm tận lực thả ôn hòa, tại Hạ Dương Tú, Hồng Lâu kiếm khuyết thiếu lâu chủ. Đồng thời cổ tay khẽ đảo, một viên ngân kiếm thiếp liền xuất hiện ở lòng bàn tay, nháy mắt hấp dẫn xung quanh không ít ánh mắt, dẫn tới một mảnh thật thấp kinh hô. Ngân kiếm thiếp, Hồng Lâu kiếm khuyết thiếu lâu chủ tự mình đưa thiếp a. Sách, dài đến xinh đẹp chính là được gỡ chỗ a. Vệ Lăng Phong ở một bên nhìn được thẳng nhíu mày, trong lòng tiểu nhân nhịn không được trợn mắt, khá lắm, Hồng Lâu kiếm khuyết cái này tổ truyền tật xấu là khắc vào trong huyết mạch. Gia gia ngươi Dương Trinh Phu đương thời chính là như vậy, lão tử ngươi Dương Lan vậy như vậy, hiện tại nhi tử Dương Tú vậy như vậy. Trông thấy cô nương xinh đẹp đi đường không nổi, cần phải đi lên khoe khoang một lần thân phận, khó trách từ già đến trẻ đều chịu qua đánh. Dương Tú không nhìn quanh mình nghị luận, đem ngân kiếm thiếp lại đi trước đưa cho nửa phần, vị này áo đỏ nữ hiệp phong thái chắc tuyệt, làm lòng người gãy. Gặp lại chính là hữu duyên, không biết có thể nể mặt, kết giao bằng hữu. Hồng Lâu kiếm quyết sắp đến, lấy kiếm kết bạn, chính là giai thoại. Tiêu Doanh Doanh còn chưa mở miệng, bên cạnh vừa xác nhận xong tin tức Trần Định Kiếm đám người trước không làm. Mặc dù mới vừa rồi còn tại ghét bỏ sư muội gây chuyện thị phi, nhưng Hồng Lâu kiếm khuyết người bên đường ngăn người đưa tiếp, đây rõ ràng là không có đem Vấn Kiếm Tông để vào mắt. Nhất là cái này Dương Tú nhìn luyện chuyện sư muội ánh mắt, quả thực cùng hắn cái kia khốn nạn cha Dương Lan không có sai biệt, khiến người nổi giận. Trần Định Kiếm vừa xài bước ra, khôi ngô thân hình giống tòa thiết tháp giống như ngăn tại Tiêu Doanh Doanh trước người, đối Dương Tú liền ôm quyền, thanh âm vang vọng lại mang theo rõ ràng không vui, Dương thiếu gia lâu chủ, chúng ta sư muội vừa mới đến, cũng không tìm kiếm kiếm lưu chi ý như thiếu lâu chủ muốn so tài kiếm nghệ, đợi đến Vấn Kiếm Tông sân môn, tự có chính thức trường hợp phục hồi, làm gì ở đây nhiễu người thanh tịnh. Phía sau hắn mấy tên Vấn Kiếm Tông đệ tử vậy hào hào tiến lên một bước, tay đẻ chuôi kiếm. Dương Tú ánh mắt lúc này mới từ trên thân Tiêu Doanh Doanh dịch chuyển khỏi, rơi trên người Trần Định Kiếm, trên mặt điểm kia hư giả ý cười phai nhạt mấy phần, ồ, nguyên lai là Trần Sư Minh. Làm sao, Sư Minh cũng muốn chỉ điểm tiểu đệ mấy chiêu, cũng không phải là không được, chỉ là Sư Minh cái này đồng kiếm tiếp, sức nặng sợ là hơi có vẻ không đủ a. Hồng Lâu kiếm quyết quý củ, kiếm tiếp đẳng cấp khác biệt, so tài tặng thưởng cũng phân lượng, tự nhiên cũng khác biệt. Lời này chính là lửa cháy đổ thêm dầu, đồng kiếm tiếp dù không bằng ngân kiếm tiếp hi hữu, nhưng có thể được Hồng Lâu kiếm khuyết đồng tiếp, bản thân cũng là trên giang hồ xếp hàng đầu kiếm khách. Dương Tú lời ấy, rõ ràng là tại chất vấn Trần Định Kiếm thực lực và trên kiếm đạo tư cách, càng là trần trụi vũ đủ. Trần Định Kiếm vốn là cái thẳng tính, chỗ nào chịu được như vậy ép buộc. Một tấm mặt vuông nháy mắt đỏ bừng lên, cái trán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên, hắn bỗng nhiên vô bên hông bội kiếm, tức giận nói, "Tốt." Dương thiếu gia lâu chủ tất nhiên cảm thấy Trần Mộ sức nặng không đủ, kia Trần Mộ hôm nay liền cả gan, lấy cái này đồng kiếm tiếp, hướng thiếu lâu chủ ngân kiếm tiếp linh giao mấy chiêu, cũng làm cho thiếu lâu chủ nhìn xem, kiếm đạo cao thấp, phải chăng toàn từ một tấm thiệp định đoạt. Lập kiếm thành vốn là bởi vì Hồng Lâu kiếm quyết tới gần mà đầy đất thiết lôi. Giờ phút này thấy có náo nhiệt có thể nhìn, nhất là một phương vẫn là Hồng Lâu kiếm khuyết thiếu lâu chủ, đám người lập tức rối loạn lên, phần phật một lần quay lại tại lân cận một nơi đá xanh trùng quanh lôi đài, tiếng nghị luận vang lên ong ong. Đánh nhau đánh nhau. Vấn Kiếm Tông Trần Định Kiếm đối Hồng Lâu kiếm khuyết thiếu lâu chủ Dương Tú. Đồng thiếp đối ngân thiếp, cái này có phải xem rồi. Dương Tú tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị chú mục cảm giác, chậm ung dung sửa sang ống tay áo, tư thái ưu nhã phiêu nhiên nhảy lên lôi đài. Trần Định Kiếm hừ lạnh một tiếng, dưới chân phát lực, như mãnh hổ xuất túi nặng tái phát trên lôi đài, chấn động đến mặt bàn khẽ run. Trần Sư Minh, mời. Dương Tú cất cao giọng nói, lời còn chưa dứt, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm quang như một đạo dài lụa màu bạc, mang theo thế gia kiếm phệ có hoa lệ cùng mau lẹ, đâm thẳng Trần Định Kiếm mặt, lên tay chính là một chiêu có chút xảo trá linh xà dò đường. Trần Định Kiếm không dám thất lễ, Vấn Kiếm Tông lấy căn cơ vững chắc lấy sừng, hắn đuối lưng lập tức, trong tay kiếm bản rộng mang theo nặng nề tiếng gió, một thức hóa sắc ngang sông vững vàng đó đỡ. Ken, sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Trần Định Kiếm lực cánh tay hùng hồn, mạnh mẽ đỡ lên cái này xảo trá một kích. Hai người nháy mắt chiến làm một đoàn. Dương Tú kiếm pháp kế tục Hồng Lâu kiếm khuyết đặc điểm, chiêu thức hoa lệ khó lường, kiếm quang lấp lóe như ngân xà loạn vũ, khi thì như cuồng phong như mưa rào chút xuống, khi thì lại như độc xà thổ tín giống như xảo trá âm tàn, đem Hồng Lâu cất giữ mấy môn tinh diệu kiếm pháp thay nhau sử dụng ra, dẫn tới dưới đài trận trận lớn tiếng khen hay. Rất tuấn tú kiếm pháp, không hổ là thiếu lâu chủ. Trái lại Trần Định Kiếm, chiêu thức thì giản dị tự nhiên được nhiều. Hắn đi là đại khai đại hợp con đường, kiếm bản rộng tung bay, mỗi một kiếm đều thế đại lực trầm, quả thực là dựa vào một cỗ cương mãnh khí thế cùng sắc thật bản lĩnh. Đem Dương Tú kia làm người hoa mắt thế công từng cái đó lấy. Vấn Kiếm Tông nội tình là thật vững chắc a. Trần Sư Minh nước cờ này là ngạnh công phu. Tiêu Doanh Doanh tại dưới đài nhìn được nghiến răng nghiến lợi, màu hổ phách trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Nàng đã khí Dương Tú ngang ngược càn rỡ, càng hận hơn Hồng Lâu kiếm khuyết bộ kia thiên phú huyết mạch luận. Vệ Lăng Phong thì khẽ lắc đầu, lấy nhãn lực của hắn, sớm đã nhìn ra Trần Định Kiếm dù căn cơ thâm hậu, nhưng tốc độ cùng biến chiêu bên trên cuối cùng kém Dương Tú một bậc, thủ lâu tất thua. Quả nhiên, kịch đấu mấy chục hiệp về sau, Dương Tú trong mắt tàn khốc lóe lên, bắt lấy Trần Định Kiếm một chiêu thức chuyển đổi ở giữa chớp mắt là qua khoảng không, đột nhiên biến chiêu. Thân hình hắn như là ma nhoáng một cái, tránh đi Trần Định Kiếm thế đại lực trầm một cái quét ngang, đồng thời trường kiếm trong tay hóa thành một đạo cơ hồ khó mà bắt giữ tơ bạc, từ một cái cực kỳ xảo trá góc độ, nhanh như thiểm điện đâm về Trần Định Kiếm cổ tay cầm kiếm. Trần Định Kiếm phản ứng đã là cực nhanh, thủ đoạn nhanh quay ngược trở lại thử cản, nhưng cuối cùng chậm nửa nhịp. Xoẹt. Mũi kiếm lao chùi cổ tay của hắn cạnh ngoài lướt qua, mang theo một dải giọt máu, dù chưa thương gân động cốt, nhưng đau rát đau nhức cùng kia băng lãnh kiếm ý để Trần Định Kiếm động tác không khỏi trì trệ. Dương Tú đắc thế không tha người, bay lên một cước, hung hăng đá vào Trần Định Kiếm ngực. Phanh. Trần Định Kiếm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể khôi ngô lão đảo liền lùi lại 7-8 bước, một mực thối lui đến bên bờ lôi đài mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngực chập trùng kịch liệt, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Trong tay hắn kiếm bản rộng chống mặt đất, chống đỡ lấy thân thể, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cũng có đủ. Thắng bại đã phân. Dưới đài nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra càng lớn ồn ào, có sợ hai thán phục Dương Tú kiếm pháp tinh diệu, cũng có vì Trần Định Kiếm tiếc hận. Dương Tú ưu nhã kéo cái kiếm hoa, thu kiếm vào vỏ, mang trên mặt người thắng ở trên cao nhìn xuống Tiếu Dung, đã nhường Trần Sư Minh. Sư Minh căn cơ vững chắc, ngạnh công cao minh, tại hạ bội phục. Bất quá nha, kiếm đạo một đường, trung quy là chú trọng tiên phú cùng nội tính, có chút ngưỡng cửa, không phải là chăm học khổ luyện liền có thể tùy tiện vượt qua. Cái này chính là ta Hồng Lâu kiếm khuyết một mực tuân theo lý niệm. Hắn lời nói này không khác tại Trần Định Kiếm cùng Sở Hưu Vân kiếm tông đệ tử trên vết thương lại vùng một năm mới, càng đem Hồng Lâu kiếm khuyết bộ kia huyết mạch tiên phú luận cảm giác ưu việt hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Trần Định Kiếm siết chặt nắm đấm, cũng không nói phản bác. Vệ Lăng Phong hơi nhíu mày, đang muốn tiến lên một bước tiếp nhận, một đạo áo đỏ lại ngăn ở trước người hắn. Vệ lão bản, không cần xuất thủ. Một trận chiến này, nhất định phải để ta tới đánh. Vệ Lăng Phong nhìn bên cạnh cái này phảng phất một điểm liền nổ váy đỏ thiếu nữ, cười nhắc nhở, "Ồ, đối phương thế nhưng là ngũ phẩm trùng nguyên cảnh, huyền chuyển ngươi mới lục phẩm ngưng nguyên đỉnh phong, thật không có vấn đề." Tiêu Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng, cái cằm dương lên, "Hừ, tiến tâm. Mặt hàng này, có thể so sánh ngươi cái này lão bản lòng dạ đen tối dễ đối phó nhiều rồi." Vệ Lăng Phong có chút nghiêng thân, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói nhỏ, hắn hẳn là, "Xem như ngươi đệ đệ cùng cha khác mẹ a." Tiêu Doanh Doanh trong mắt hàn quang càng tăng lên, chính là bởi vì là loại này huyết mạch tương liên bại hoại, mới càng nên do ta đến tự tay thu thập. Lời còn chưa dứt, nàng mũi chân tại trên tấm đá xanh bỗng nhiên một điểm, cả người đã như một đạo thiêu đốt màu đỏ lưu tinh, vững vàng rơi vào giữa lôi đài, chính đối Dương Tú. Dương Tú thấy cái này áo đỏ tuyệt sắc thiếu nữ chủ động ra sân, tiêu sái kéo cái kiếm hoa, cô nương tự mình hạ tràng. Vậy nhưng thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Bất quá lại nói ở phía trước, nếu là cô nương vừa, nhưng coi như đón lấy ta kiếm tiếp, nguyện ý gọi ta người bạn này. Tiêu Doanh Doanh nghe vậy, không những không buồn, ngược lại nhuận miệng cười. Nụ cười kia tươi đẹp trương dương, như là dưới liệt nhật hoa thạch liễu, dễ nói, không có vấn đề. Nhưng nếu là bạn cô nương thắng, Dương thiếu gia, ngươi phải ở trước mặt tất cả mọi người, cung cung kính kính gọi ta ba tiếng mãi mãi. Có dám đánh cược hay không? Dương Tú nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, cô nương yêu cầu này, không khỏi quá phận a. Tiêu Doanh Doanh một tay chống nạnh, một cái tay khác tùy ý khoác lên lưu diễm tê hoàng kiếm trên chuôi kiếm, đỉnh đầu ngốc mao phách lối lung lay, làm sao? Đường đường Hồng Lâu kiếm khuyết thiếu gia, cái này liền sợ. Ngay cả điểm này tặng thưởng cũng không dám tiếp. Sợ? Tốt. Bản thiếu gia đáp lại. Hắn sang sảng một tiếng rút ra bên hông sáng lấp lóa bảo kiếm, triển khai tư thế. Dưới lôi đài Vệ Lăng Phong ôm cánh tay, có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Trong đầu hắn cực nhanh tính toán, huyền chuyển quan tâm chính mình kêu ba ba, nếu như nàng thắng Dương Tú, Dương Tú phải gọi bà nội nàng. Vậy theo bối phận, Dương Tú chính là mình chắc trai, Dương Lan chính là mình cháu trai, Dương Trinh Phu chính là mình nhi tử. Một trận này đánh được giá trị, bối phận trực tiếp cưỡi tên lửa. Chương 38, có người làm chỗ rửa cảm giác cũng không sai đi. Một, chương 38, có người làm chỗ rửa cảm giác cũng không sai đi. Một, đá xanh trên lôi đài, hai thân ảnh nhanh như thiểm điện, tiếng sắt thép va chạm không dứt bên hai. Tiêu Doanh Doanh một thân hỏa hồng máy dài, như là nhảy nhót liệt diễm, trong tay lưu diễm tê hoàng kiếm kéo lên từng đạo xích hạ. Hồng Lâu kiếm khuyết thiếu lâu chủ Dương Tú, một thân đỏ sẫm kinh trang, kiếm quang rét lạnh, chiêu pháp hoa lệ phiêu hốt, hiển thị rõ danh môn nội tình. Dương Tú mũi kiếm bắn ra rét lạnh ánh bạc, kiếm khí ngưng tụ thành thực chất lưới lớn chụp vào Tiêu Doanh Doanh, những nơi đi qua mặt đất đá xanh bị cắt chém ra hình mạng nhện vết rách. Tiêu Doanh Doanh lưu diễm tê hoàng kiếm đẩy ra xích hạ, kiếm cương hóa thành dương cánh hỏa phượng hư ảnh, cùng lưới bạc cầm vàng chạm vào nhau, tuôn ra đầy trời lưu hỏa. Sư muội cẩn thận. Dưới lôi đài Vân Kiếm Tông sư Minh Trần Định Kiếm nhịn không được thấp giọng hô, mày rậm quá chặt. Bên cạnh hắn mấy vị đồng môn cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn biết rõ vị tiểu sư muội này là kiếm tuyệt thanh luyện sư bá quan môn đệ tử, nhưng rõ ràng hơn nàng kia nghe tiếng xa gần kiếm đạo thiên phú, hoặc là nói, căn bản chính là không có chút nào thiên phú. Giờ phút này gặp nàng bị Dương Tú lăng lệ thế công làm cho liên tiếp lui về phía sau, kiếm quang đỡ trái hở phải, phản phất xích hà lúc nào cũng có thể sẽ bị lưới bạc xoắn nát, tim đều nhảy đến cổ rồi. Dương Tú thực lực, vừa rồi đánh bại Trần Định Kiếm lúc đã triển lộ không bỏ sót. Vây xem đám người nín hơi ngưng thần, chỉ cảm thấy áo đỏ nữ hiệp lạc bại chỉ ở trong chốc lát. Chỉ có Vệ Lăng Phong có chút hăng hái mà nhìn xem trên đài, trong ánh mắt không nhìn thấy khẩn trương chút nào. Dương Tú kiếm chiêu càng thêm tàn nhẫn, cô đương kiếm đạo một đường, cuối cùng chú trọng tiên phú căn cốt, không cưỡng cầu được. Hắn nhắm ngay Tiêu Doanh Doanh kiếm chiêu chuyển đổi ở giữa một cái trì trệ, trong mắt tàn khốc lóe lên, trường kiếm mang theo thấu xương hàn ý, đâm thẳng nàng cầm kiếm thủ đoạn. Một kiếm này nếu là đâm thực, lưu diễm tê hoàng kiếm tất nhiên rời tay. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tiêu Doanh Doanh tránh cũng không thể tránh thời khắc, chỉ thấy nàng tay phải lưu diễm tê hoàng kiếm bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Lấy, Tiêu Doanh Doanh một tiếng quát, tay trái từ bên hông bao bố nhỏ bên trong như thiểm điện móc ra hai tấm phụ lục, nhìn cũng không nhìn liền hướng Dương Tú mặt bước đi. Bạo, bành, bành, phụ lục đốt nổ lên ánh lửa, lôi cuốn xích hỏa chi lực nổ tung, sóng nhiệt nháy mắt vặn bẹo tầm mắt. Hỏa cầu thật lớn, mang theo chói mắt cường quang, đập xuống giữa đầu. Dương Tú quá sợ hãi, vạn vạn không nghĩ tới đối phương trong một dưới tình thế xấu còn có thể thi triển bị dị như vậy thủ đoạn. Cô biết ở giữa cất kiếm trở về thủ, thân hình gấp xoay, chật vật hướng về sau trượt lùi lại mấy bước. Dù hắn phản ứng đủ nhanh cấp tốc vận chuyển hộ thể cương khí, vẫn bị bạo liệt sóng khí tung bay ra ngoài. Tỉ mỉ quản lý tóc cũng bị hỏa cầu thiêu hủy non lửa, mùi khét lẹt tràn ngập ra, nháy mắt tóc thai bù sủ xuống tới. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Vân Kiếm Tông chúng đệ tử càng là trợn mắt hốt mồm, bạo hỏa phù. Dương Tú vẫn chưa hết sợ hãi, chỉ cảm thấy da đầu truyền đến nóng hừng hực bỏng cùng khét lẹt mùi, vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát, khốn nạn, ngươi đây coi là kiếm pháp gì? Bàng môn tà đạo, thấp hèn thủ đoạn. Tiêu Doanh Doanh lại nhân cơ hội này trọng chỉnh cờ trống, lưu diễm tê hoàng kiếm hồng quang đại thịnh, vững vàng chỉ hướng Dương Tú, lan lộn không vui rêu cợt nói, nha, Dương thiếu gia lâu chủ, kiếm trong tay ta, đánh tới Chiêu Nhi làm sao lại không tính kiếm pháp? Đánh thắng ngươi chính là tốt Chiêu Nhi. Các ngươi hồng lâu kiếm khuyết quản thiên quản địa, còn quản người làm sao sử dụng kiếm a? Nàng đang khi nói chuyện, tay trái cũng không có nhàn rỗi, lại là như thiểm điện thăm dò Dương lên. Một chùm tỉ mỉ mang theo kỳ dị cay độc mùi màu vàng nhạt bột phấn, như là đầu mùa đông sương mù, thẳng vào mặt vẩy hướng Dương Tú. Chính là nàng tự chế ngàn ngựa phấn. Dương Tú vừa bị hỏa cầu kinh sợ thối lui, khí tức không yên tĩnh, cái này bột phấn lại làm đến vô thanh vô tức, phạm vi cực lớn. Hắn dù lần nữa gấp phất ống tay áo đón đỡ đánh ra một trường, cường đại trường phong hất ra hơn phân nửa, nhưng vẫn có không ít phấn dính vào bên gáy của hắn cùng trần trụi thủ đoạn ra rẻ. Một cố khó nói lên lời sâu tận xương tủy cảm giác tê ngứa nháy mắt từ thẩm phấn nơi nổ tung. Phản phất có vô số con kiến tại dưới làn da điên cuồng gặm nuốt bò sát. Dương Tú sắc mặt kỳ biến, vừa sợ vừa giận lại ngứa, hận không thể lập tức cạo, phong độ mất hết, hèn hạ. Ngươi lại vẫn dùng độc. Độc. Dương thiếu gia cũng đừng oan uổng người tốt. Tiêu Doanh Doanh ngoài miệng không tha người, động tác càng nhanh, cái này gọi là để thần tỉnh nào phấn, chuyên trị như ngươi loại này mắt cao hơn đầu tật xấu. Xem ngươi hiện tại tinh thần đầu nhiều chân. Trong miệng nàng nói lại lần nữa tiến lên. Lưu Diễm Tê Hoàng kiếm kiếm chiêu khiến cho trầm ổn vững chắc, chiêu chiêu không rời Dương Tú chỗ yếu, làm cho hắn đã không dám toàn lực bắt nữa, lại không thể không phân tâm ngăn cản kia xảo trá kiếm chiêu. Trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Chân Định kiếm đám người nhìn được trong mắt đều muốn rơi ra đến rồi. Đây là bọn hắn nhận biết cái kia sẽ chỉ cùng chết cơ sở kiếm chiêu, tại trong tông môn thậm chí có chút tự ti tiểu sư muội sao? Cái này kiếm tay phải chiêu liên miên bất tuyệt như cây giả quận dễ, tay trái phụ lục độc phân xuất quỷ nhập thần như xuyên hoa hồ điệp, một chính một kỳ, hỗ trợ lẫn nhau. Quả thực là đem thực lực rõ ràng cao hơn một bậc Dương Tú làm cho chật vật như thế. Xem trò vui vẻ Lăng Phong nụ cười trên mặt sâu hơn. Tiêu Doanh Doanh lúc này thậm chí còn rút sạch, bất thời giờ, quay đầu nhìn một cái. Chuyên môn vì nhìn một chút cái nào đó miêu cương lão bản thưởng thức bản thân khẳng định ánh mắt của mình. Phản phất thu hoạch được người nào đó khẳng định so tại chỗ những người khác sợ hai thán phục đều muốn trọng yếu. Tựa hồ là tại nói, thế nào? Ngươi dạy chiêu thức dùng còn không nhờ cậy a? Dương Tú bị ngứa ngáy cùng biệt khuất đánh lửa giận công tâm, lý trí cơ hồ bị đứt đoạn. Hắn cố nén khoan tim ngứa ý, đem chân nguyên thôi động đến cực hạn. Bảo kiếm trong tay buộc phát ra chói mắt hàn quang, một thức gáp đáy hòm sát chiêu xích hà quán nhật mang theo khí thế một đi không trở lại, liều lĩnh đâm về Tiêu Doanh Doanh lồng ngực. Kiếm cương tăng gọn ba trượng, huyết sắc cầu vồng xé rách không khí, những nơi đi qua mặt đất đá xanh băng liệt, nóng rực sóng khí làm cho người vây xem liên tiếp lui về phía sau. Hắn muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng sẽ chỉ trêu đùa ám chiêu nữ nhân triệt để đánh tan. Đối mặt cái này liều mạng giống như cuồng bạo một kích, Tiêu Doanh Doanh không tránh không né. Sẽ ở đó cầu vồng kiếm sắp gần người nháy mắt, Tiêu Doanh Doanh mũi chân chạm xuống đất lúc tràn ra sen diễm tàn ảnh. Hỏa hệ chân nguyên tại sau lưng kéo ra lưu hỏa tinh ngân, hiểm hiểm tránh đi mũi kiếm. Lửa đỏ váy dài vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cùng lúc đó, nàng tay trái lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, vô cùng tinh chuẩn thăm dò vào Dương Tú bởi vì toàn lực xuất kiếm mà môn hộ mở ra bên hông. Bá lạc, một cái căng phòng tinh xảo túi tiền, lại bị nàng cách không lấy vật bình thường nhẹ nhõm kéo ra ngoài. Tiêu Doanh Doanh xoay người đứng vững, ước lượng tiền trong tay túi, trên mặt lộ ra chiêu bài thức con buôn tiểu dung, thanh âm lại cố ý cất cao, chật chật chật, thật là tinh xảo túi tiền a. Không hổ là hồng lâu kiếm khuyết thiếu lâu chủ, mang theo trong người không ít tốt đồ vật mà. Nàng ngón tay linh xảo vẩy một cái, túi tiền cầu bung ra, mấy bao dùng giấy dầu bao lấy đồ vật cùng một chút vụn vặt vàng bạc đinh đinh đang đang rơi xuống trên lôi đài. Nàng khom lưng vê lên một người trong đó nhỏ giấy dầu bao, cố ý dùng đầu ngón tay vê mở một điểm, tiến đến chóp mũi người, lập tức hoa trương nhăn lại khuôn mặt nhỏ, mặt mũi tràn đầy khinh bị đem dơ lên cao cao, để dưới đài tất cả mọi người có thể trông thấy. Ơ, Dương thiếu gia, cái này xuân phong nhất độ tản. Chậc chậc, ra cửa bên ngoài, ngay cả động phòng hoa chúc đêm pháp bảo đều tùy thân dự săn a. Các ngươi hồng lâu kiếm khuyết bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, tự xưng là kiếm đạo thánh địa, sau lưng tận làm những này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bẩn thỉu hoạt động, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ngươi, cơ miệng, đây không phải là ta. Dương Tú thấy rõ kia bao đồ vật, sắc mặt nháy mắt từ đỏ chuyển xanh lại chuyển trắng, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, triệt để mất đi lý trí. Hắn đương nhiên là muốn bụng trộm tìm kiếm có kiếm đạo thiên phú nữ tử sau đó rơi xuống kiếm chủng, chỉ là giờ phút này bị đương chúng mạch trần, so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn cuồng hống một tiếng, cũng không lo được cái gì kiếm chiêu chứng pháp. Quanh thân đỏ sậm cương khí ngưng tụ thành hung thú hư ảnh, giang nanh hoàn toàn lộ ra cắn xé mà tới, chỉ muốn đoạt lại kia để hắn mất hết thể diện chứng cứ. Nhưng mà tâm thần đại loạn chính là sơ hở lớn nhất. Tiêu Doanh Doanh chờ chính là giờ khắc này, nàng một kiếm chém ra cương khí, đợi Dương Tú nhào đến phụ cận, đùi phải bỗng nhiên bắn ra, lửa đỏ viền váy tung bay như nở rộ hoa thạch liễu, kia nhìn như tinh tế lại ẩn chứa cự lực chân trần, vô cùng tinh chuẩn đá vào Dương Tú không có chút nào phòng bị bụng dưới đan điền bên trên khí hải. Phanh, chân trần quấn quanh đốt mạch chân viêm, phá cương chi khí thẳng sâu đan điền. Dương Tú khí hải như bị sét đánh. Hộ thể chân nguyên từng khúc vỡ nát, một tiếng vang trầm, đương theo lấy Dương Tú rên thống khổ. Vị này hồng lâu kiếm khuyết thiếu lâu chủ, cả người cong thành tôm luộc, hai chân cách mặt đất, bay rất ra ngoài, phù phù một tiếng trùng điệp quẳng tại bên bờ lôi đài. Hắn co quắp tại địa, một tay gắt gao che đau nhức bụng dưới, một tay phí công vươn hướng giải rác ở thuốc mê bao, trong miệng phát ra rên thống khổ, chật vật tới cực điểm, nơi nào còn có nửa phần trước đó kiêu căng tiêu sái. Mọi người dưới đài càng là khiếp sợ không thôi. Tiêu Doanh Doanh thu kiếm mà đứng, Lưu Diễm Tê Hoàng kiếm chỉ xéo mặt đất, kiếm quang đỏ ngầu chiếu đến nàng ánh bạch như ngọc lại tràn ngập nghiêm nghị khuôn mặt nhỏ. Nàng ánh mắt quét qua dưới đài kinh ngạc đám người, cuối cùng rơi vào quận mình Dương Tú trên thân. Dương Tú, còn có các ngươi Hồng Lâu kiếm khuyết đều nghe kỹ cho ta. Kiếm đạo tu hành, cho tới bây giờ cũng không chỉ là nhìn cái gì dăm chó thiên phú huyết mạch. Chúng ta vẫn kiếm tông, chỉ nói bằng kiếm vẫn tâm. Trong lòng có kiếm, dưới chân liền có đường. Thiên phú, đó bất quá là lão tiên gia tiện tay ném xúc sắc, là vật khí. Như bởi vì cái gọi là thiên phú cũng là người ta từ bỏ cầm kiếm tư cách. Đó mới là đối kiếm đạo lớn nhất khinh nhận. Kiếm đạo con đường, người người có thể đi. Chương 38, có người làm chỗ rửa cảm giác cũng không sai đi. 2, chương 38, có người làm chỗ rửa cảm giác cũng không sai đi. 2, lời này xuất khẩu, dưới đài lập tức vang lên một trận reo hò. Nói hay lắm a. Vấn kiếm tông uy võ. Kiếm đạo trong lòng, không ở thiên phú. Reo hò cùng âm thanh ủng hộ giống như là biển gầm ầm vang một phát, nháy mắt che mất toàn bộ lôi đài khu. Tại chỗ kiếm khách nhìn về phía trên lôi đài kia vệ hỏa hồng bóng người ánh mắt tràn đầy kính nể cùng tán đồng. Tiêu Doanh Doanh lời nói này, không thể nghi ngờ chọn chúng vô số bị thiên phú luận cự tuyệt ở ngoài cửa, lại tâm tình kiếm đạo lòng người. Trần Định kiếm trở vấn kiếm tông đệ tử càng là khó nén hưng phấn, nhìn xem trên đài quang mang vạn trượng tiểu sư muội, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đây là cái kia. Bọn hắn trong ấn tượng nhỏ lôi thôi Tiêu Doanh Doanh sao? Đây quả thực là vì vấn kiếm tông kiếm đủ mặt mũi. Dương Tú giờ phút này nơi nào còn có tâm tư nghe Tiêu Doanh Doanh dạy bảo. Hắn cảm giác mình như bị một vạn con kiến từ trong xương chui vào, ngứa lạ khó nhịn, khó chịu. Nguyên bản ỷ vào thâm hậu hồng lâu nội kình còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn cái kia đáng chết để thần tỉnh nao phấn có thể vừa rồi bị Tiêu Doanh Doanh kia xảo trá kiếm chiêu cùng phụ lục một pha trộn, nội tức xóa đạo nhi, giờ phút này kia ngứa ý như là vỡ đê nước lũ, nháy mắt che mất toàn thân mỗi một tấc da thịt. Thí, ách a. Dương Tú khuôn mặt tuấn tú và mèo, phong độ mất hết, hận không thể tại chỗ đem y phục xé rách ảo, hắn cố nén khoan tim ngưỡng ấy, từ trong hàm răng gạt ra gào rú, giải dược. Mau đưa giải dược cho ta. Tiêu Doanh Doanh dù bận vật ung dung ôm cánh tay, ra vẻ kinh ngạc nghiêng đầu một chút, kia tú mang tính tiêu chí ngốc mau phách lối lung lay, nha, Dương đại thiếu gia, cái này liền không chịu nổi. Giải dược nha, đương nhiên là có. Nàng chậm ung dung từ bên hông cái kia căng phòng bao bố nhỏ bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ, tại đầu ngón tay lung lay, bất quá nha. Chúng ta Hồng Lâu kiếm khuyết thiếu lâu chủ, tổng không biết nói chuyện làm thả. Ách, vào thai này ra thai kia a. Có chơi có chịu. Ngươi vừa mới bại bởi bản cô nương tặng thưởng, là cái gì tới? Dương Tú mặt nháy mắt từ đỏ chuyển xanh lại chuyển trắng, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Gọi trước mắt cái này áo đỏ nha đầu nãi mãi. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn cứng cổ nói, mơ tưởng. Bản thiếu gia. Không gọi. Được a. Tiêu Doanh Doanh sảng khoái đem bình sứ hướng trong bọc vừa thu lại, vỗ vỗ tay, Dương thiếu gia có cốt khí. Bản cô nương bội phục. Vậy ngài tiểu chậm chậm chịu đựng chứ sao? Chờ cái này đặc chế để thần tỉnh não phấn thuận ngươi khí huyết du tẩu toàn thân, chỉ để tan vào kinh mạch trong xương thủy. Chậc chậc, đến lúc đó đừng nói bản cô nương, chính là đại la kim tiên hạ phàm, sợ cũng chỉ có thể nhìn ngứa than thở, thúc thủ vô sẽ đi. Nàng nhún nhún vai, một mặt lực bất tòng tâm, tự gánh lấy hậu quả tiết hận bộ dáng. Dương Tú nghe được tê cả da đầu, cái này nha đầu thủ đoạn tà môn, hoa văn trồng chất, ai biết nàng nói thật hay giả. Vạn nhất là thật sự đâu. Nghĩ đến bản thân muốn cả một đời tiếp nhận loại này so cực hình còn dằn vặt người ngỡ lạ, cái gì tôn nghiêm, mặt mũi, nháy mắt bị to lớn sợ hãi đè sợ. Hắn thái dương gân xanh nổi lên, mặt nghẹn thành rồi màu gan heo, bờ môi run run nửa ngày, cuối cùng từ trong kẽ răng cực kỳ khó khăn gạt ra ba cái so con muỗi hừ hừ còn nhỏ chữ, sữa. Sữa? Cái gì? Do quá lớn. Dương thiếu gia ngài buổi sáng chưa ăn cơm a? Lớn tiếng chút nhi, để mọi người đều nghe một chút tin tưởng. Tiêu Doanh Doanh lập tức hoa trương dùng tay khép tại bên hai, nhếch miệng lên ác liệt độ cong. Dương Tú hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng trên người ngứa ý một trận mánh qua một trận, hắn đông nhiên nhắm mắt lại, không thèm đếm xỉa, cơ hồ là giống lên, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi. Ba tiếng mãi mãi một tiếng so một tiếng cao vút, một tiếng so một tiếng bi phẫn, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, dẫn bạo toàn trường rung trời cười bang. Đám người vây xem cười đến ngửa tới ngửa lui, ngay cả một chút Hồng Lâu kiếm khuyết đệ tử cũng nhịn không được bả vai run run, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vấn kiếm tông Trần Định kiếm đám người càng là không khách khí chút nào cất tiếng cười to, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt. Cháu ngoan, cái này liền đúng nha. Tiêu Doanh Doanh thỏa mãn gật gật đầu, giống đuổi chó con mở dạng, tiện tay đem cái tiêu bình sứ nhỏ hướng Dương Tú đã đánh qua, tiếp lấy. Dùng ít đi chút, lần sau lại nghị hiếu kính mãi mãi, tặng thưởng có thể liền phải gấp bội rồi. Dương Tú luôn cuống tay chân tiếp được giải dược, cũng không lo được hình tượng, lập tức đổ ra thuốc bột liền hướng ngứa được chỗ lợi hại nhất chợ gỗ. Thanh lương cảm tạm thời đè xuống một chút ngứa ấy, nhưng tùy theo dâng lên, là so vừa rồi ngứa ý mãnh liệt gấp trăm lần căm giận ngút trời cùng khắc cốt xấu hổ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm, như là bị triệt để dã thú bị chọc giận, chỉ vào cái kia để hắn mất hết thể diện áo đỏ bóng người, đối xung quanh Hồng Lâu kiếm khuyết những cao thủ phát ra cuồng loạn gầm thét, hãy nghe cho ta, bắt lấy nàng, bắt lấy yêu nữ này. So với Dương Tú bản thân thực lực, giờ phút này chân chính làm người sợ hãi chính là đám kia tùy hành Hồng Lâu kiếm khuyết cao thủ. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén như ưng, thiếu lâu chủ ra lệnh một tiếng, hơn 10 đạo màu đỏ sẫm bóng người nháy mắt động rồi. Sáng sảng, sáng sảng. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm nối thành một mảnh, hàn quang lạnh leo sen lẫn thành một tấm lưới tử vong, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, từ bốn phương tám hướng hướng phía giữa lôi đài Tiêu Doanh Doanh bổ nhào qua. Ta nhổ vào. Tiêu Doanh Doanh thấy thế, không những không sợ, ngược lại lông mày đứng đấy, lưu diễm tê hoàng kiếm sang nhiên ra khỏi vỏ, Dương Tú, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đánh không lại liền gọi người. Có hồng lâu kiếm khuyết chỗ rửa không tầm thường a. Nàng một bên chửi gầm lên, một bên phi thân nhanh chóng tối lui, tại đánh tới trong kiếm quang tránh chuyển xê dịch. Vấn kiếm tông chư vị các sư huynh đệ thấy thế vậy hào hào xuất thủ tương trợ. Nhưng giờ phút này chiến đấu sớm đã tác động đến lôi đài bên ngoài, trên mặt đường đám người kinh hô tứ tán, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Tiêu Doanh Doanh sợ ném chuột vỡ bình, rất sợ ngộ thương rồi dân chúng vô tội, những cái kia phạm vi lớn sát thương khói mê phấn sương mù, nhất thời càng không dám tùy tiện vận dụng. Tiêu Doanh Doanh cho dù kiếm chiêu vững chắc, kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, tại mấy hồng lâu tinh nhuệ ăn ý hợp kích bên dưới vậy hơi cảm thấy phí sức. Một đạo xảo trá tàn nhẫn kiếm quang từ một cái cực kỳ quỷ dị góc độ đâm tới, thẳng đến nàng dưới xương sườn khoảng không. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái đại thủ như là trống rông xuất hiện, vô cùng tinh chuẩn nắm được kia chí mạng mũi kiếm lưỡi dao thần. Hai ngón tay phản phất kìm sắc mặc cho kia cầm kiếm hồng lâu cao thủ như thế nào thôi động chân nguyên, lưỡi kiếm lại không nhúc nhích tí nào. Năm ngón tay quanh quẩn hỗn độn năm màu luồng khí xoáy, lưỡi kiếm chạm đến nháy mắt khí kình quang hoa mất hết. Tiêu Doanh Doanh áp lực chợt giảm, đống nhiên quay đầu, đập vào mi mắt là Vệ Lăng Phong tấm kia mang theo ý cười khuôn mặt tuấn tú. Hắn chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở phía sau nàng, giờ phút này chính đối nàng nhíu nhíu mày, sách, xem ra vẫn là ngắn luyện à, đơn đả độc đấu ý đồ xấu nhiều, người càng nhiều tràng diện vừa loạn, liền chú ý đầu không để ý mông rồi. Xung quanh mấy hồng lâu cao thủ gặp hắn dám tay không tiếp giao sắc, vừa kinh vừa sợ, ngay sau đó, càng nhiều hồng lâu kiếm khuyết cao thủ thấy đồng bạn bị quản chế, gầm lên mùa lên, mấy đạo lăng lệ kiếm quang sen lẫn thành lưới, đâm thẳng Vệ Lăng Phong quanh thân yếu hại. Cẩn thận! Tiêu Doanh Doanh kinh hô. Đối mặt cái này đủ để đem bình thường cao thủ xoắn thành mảnh vỡ vây công, đã phi thường thuần thục bản thân chiêu thức mới, Vệ Lăng Phong chỉ là nâng lên một cái tay khác, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, hư hư nhấn một cái. Ông, một cỗ huyền ảo khó lường khí tức đống nhiên tràn ngập. Hắn lòng bàn tay năm màu khí lưu nháy mắt hiện lên lưu chuyển không thôi. Kia mấy đạo lăng lệ đánh tới kiếm quang, như là bị vô hình bàn tay khổng lồ chiếm lấy, trăm sông đổ về một biển giống như, mạnh mẽ bị hấp xả hướng kia năm màu lưu chuyển lòng bàn tay vòng xoáy. Vây công những cao thủ sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay như lâm vào vũng bùn. Trên thân kiếm kình lực như đá ném vào biển rộng, to lớn hấp xả chi lực để bọn hắn thân hình cũng không khỏi tự chủ hướng về phía trước lảo đảo. Liên tại bọn hắn liều mạng nghĩ ổn định binh khí cùng thể nội bốc lên khí huyết trước mắt, Vệ Lăng Phong kia lăng không ấn xuống bàn tay, hời hợt hướng về phía trước đẩy. Vâng! Kia hội tụ ở lòng bàn tay năm màu khí kình vòng xoáy ầm vang bộc phát. Thôn vệ kiếm cương sau phản phun ra sóng xung kích, công chúng cao thủ hộ thể cương khí như lưu ly đánh nát. Cảm giác kia cực kỳ cổ quái, phản phất đồng thời bị năm loại lực lượng hoàn toàn khác biệt xâm nhập kinh mạch, lẫn nhau xung đột xé rách nhưng lại quỷ dị dung hợp một thể, nháy mắt phá tan bọn hắn nỗ lực duy trì khí hải. Ách a, phúc, tiêu diên cùng thổ huyết âm thanh đồng thời vang lên. Mấy đạo thân ảnh lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, chật vật quẳng tại mấy trượng có hơn, nệ lật một mảnh hỗn độn, từng cái mặt lộ vẻ hãi nhiên, trong thời gian ngắn càng lại khó bò lên. Thoáng qua ở giữa, nguy cơ giải trừ. So với vừa mới mấy người kiếm đấu, Vệ Lăng Phong cái này đưa tay tùy ý thi triển, lại qua trong giây lát đem mấy cao thủ đánh bại chiêu số, mới chính thức khiến mọi người tại đây kinh hãi không thôi. Tiêu Doanh Doanh nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại rung động một màn, căng cứng tiếng lòng đỗng nhiên buông lỏng. Nàng xem hướng Vệ Lăng Phong, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, tươi đẹp trương dương tiêu dung tại hỏa hồng váy dài làm nổi bật bên dưới, như là dưới liệt nhật nở rộ hoa thạch lưu. Vệ Lăng Phong khó hiểu nói, cười cái gì? Trên mặt ta có hoa. Tiêu Doanh Doanh cái cằm dương lên, giống con tiêu ngạo tiểu phượng hoàng, khuỷu tay khẽ chạm đụng Vệ Lăng Phong được nói, không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy, ỷ có người chỗ dựa, ở bên ngoài tùy tiện gây tai họa cảm giác, kỳ thật còn không nhờ cậy mà. Từ nhỏ mồ côi cha không có tình thương của cha Tiêu Doanh Doanh, cảm giác dọc theo con đường này bị người nào đó chiếu cố, trong lòng tựa hồ bắt đầu sinh ra một loại kiểu khác tâm tư. Chương 39, Tiêu Doanh Doanh, ngươi cũng không thích thật là ta. Một chương 39, Tiêu Doanh Doanh, ngươi cũng không thích thật là ta. Một Vệ Lăng Phong hời hợt kia giống như nhấn một cái một chảo, nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc. Khí thế hùng hổ đánh tới hồng lâu cao thủ, như là đụng phải lấp kín vô hình khí tường bay rất ra ngoài, chật vật quẳng tại mấy trượng có hơn trên mặt đường, nệ lật một mảnh tạp vật sạp hàng, từng cái khí huyết sôi trào, mặt lộ vẻ hãi nhiên. So với trước đó trên lôi đài kịch liệt kiếm đấu, Vệ Lăng Phong cái này đưa tay tùy ý thi triển, thoáng qua chế địch thủ đoạn, mới chính thức để tại chỗ tất cả mọi người hít sâu một hơi. Lao thiên gia của ta, đây là công phu gì? Một cái vấn kiếm tông đệ tử há to miệng, đầu đỏ nữ hiệp bên người, lại tàng lấy bực này nhân vật thần tiên. Dân chúng vây xem bên trong bộc phát ra càng lớn sợ hãi thán phục. Ha ha, ta đã nói rồi, xinh đẹp như vậy lại lợi hại cô nương, bên người hộ hoa vị kia có thể là người bình thường. Nhìn kia khí độ, nhất định là một đôi. Ngươi vừa mới còn nói nhân gia lớn lên giống mã phu có được hay không? Tiêu Doanh Doanh nhìn ở trong mắt, trong lòng ấm áp, nhưng lại chưa nói nhiều. Hồng Lâu kiếm khuyết bên kia, mắt thấy mang tới tinh nhuệ lại bị đối phương một người hai chiêu nhẹ nhõm giải quyết, mà thiếu lâu chủ Dương Tú trên người ngứa đã làm dịu, bất quá mặt mũi xem như triệt để mất hết. Bò dậy Hồng Lâu kiếm khách ánh mắt toán độc dốc thịt Vệ Lăng Phong cùng Tiêu Doanh Doanh liếc mắt, khẽ quát một tiếng, đi. mấy người cấp tốc dựng lên trận vật không chịu nổi Dương Tú, tại đám người cười vang cùng chỉ trò bên trong, xám xịt xuyên qua đám người. Bùi Bằng lăn xuống, Vân Kiếm Tông Trần Định Kiếm đám người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ào ào tiến lên trịnh trọng ô quyền, "Vệ Ngọc huynh đệ, vừa rồi thật sự là nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ. Người thân công phu này, quá kinh người." Trần Sư Minh khách khí. Vệ Lăng Phong hai tay gộp lại về trong tay áo, lại khôi phục bộ kia mang theo điểm miêu cương khẩu âm thương nhân bộ dáng, bất quá là chút miêu cương địa phương nhỏ không lên được mặt bản tam lưu thủ đoạn, như lợi thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Vệ huynh đệ quá khiêm đường. Một vị mặt tròn vấn kiếm tông đệ tử nhịn không được chen vào nói, ngữ khí nóng bỏng, cái này có thể coi là tam lưu, vậy chúng ta luyện chẳng phải là bất nhập lưu. Huynh đệ ngươi cái này thân bản sự, sư thừa nơi nào a? Vừa rồi cái kia thủ pháp, huyền ảo khó lường, chưa từng nghe thấy. Một vị khác người cao gầy đệ tử nhìn xem Vệ Lăng Phong, lại nhìn xem bên cạnh duyên dáng yêu kiều tiếu dung xinh đẹp Tiêu Doanh Doanh, nửa đùa nửa thật thăm dò nói, đúng thế. Vệ huynh đệ cùng chúng ta tuyển chuyển sư muội phối hợp như thế ăn ý, vừa rồi lại như vậy che chở nàng. Hắc hắc, sẽ không phải. Nhưng thật ra là chúng ta tuyển chuyển sư muội kiếm lữ a. Bì bì bì. Trương Sư Minh, nói nhăng gì đấy? Tiêu Doanh Doanh phản ứng cực nhanh, không đợi Vệ Lăng Phong mở miệng, nàng hai tay chống nạnh, hổ phách con ngươi trợn lên căng tròn, hướng về phía kia người cao gầy sư minh gắt một cái, đỉnh đầu kia tú mang tính tiêu chí ngốc mao đều giận đến bật lên, các ngươi cũng đừng ở chỗ này mù điểm viên ương phủ a. Làm mưa bãi. Vị này chính là Vệ Ngọc Vệ lão bản, ta từ Miêu Cương mời tới bằng hữu, ta chỉ là hắn hướng dẫn du lịch, thuần khiết thuê quan hệ. Nàng dừng một chút, liếc qua Vệ Lăng Phong, lại âm dương quái khí nói bổ sung, lại nói, nhân gia Vệ lão bản ánh mắt cao đầu, mới sẽ không coi trọng ta loại này gây chuyện thị phi miệng đầy khách giang hồ lời vô vị phiền phức tinh. Các ngươi cũng đừng hại ta ném đi bát cơm. Trần Định Kiếm nhìn xem tiểu sư muội bộ này nóng lòng rũ sạch lại dẫn điểm khác xoay bộ dáng, mày rậm trao lên, tựa hồ rõ ràng cái gì, hắn không hỏi tới nữa, lần nữa đối Vệ Lăng Phong liền ô quyền, vô luận như thế nào, hôm nay viện thủ tri ân, Vân Kiếm Tông nhớ rồi. Vệ huynh đệ, sau này còn gặp lại. Huyền chuyển sư muội, chúng ta còn muốn đi thành Đông nên đón mấy cái đường xa mà đến tông môn đại biểu, cũng không cùng các ngươi đồng hành. Chúng ta tông môn gặp lại. Tiêu Doanh Doanh vậy thu hồi trò đùa, nghiêm túc gật gật đầu, rõ ràng rồi Trần Sư Minh. Các ngươi trên đường vậy cẩn thận một chút, đúng sư minh, lần sau bắt chuyện cô nương xinh đẹp, nhớ được thay cái mới mẹ điểm từ nhi a. Đừng lao chung luận kiếm đạo quá cũ. Đi rồi đi. Lúc đầu đều quay người đi một nửa Trần Định Kiếm nghe lời này kém chút ngã quỵ, sư muội cái nào đều tốt, chính là một cái miệng nhà, thật sự là có thể đem người nói chết. Các vị sư minh rời đi thời điểm lại không quên quay đầu, vụ trộm hướng phía Vệ Lăng Phong giơ ngón tay cái lên, tựa hồ là tại nói, huynh đệ nếu là có thể nhận lấy cái này độc miệng tiểu sư muội, quả thực là tạo phúc nhân gian a. Tiêu Doanh Doanh cũng không biết sau lưng tình huống, quay người một thanh níu lại bên cạnh Vệ Lăng Phong. Vệ lão bản, náo nhiệt xem xong rồi, không vậy đánh nhau, chúng ta cũng đừng xử nơi này. Nhanh, tìm một chỗ nhét đầy cái bao tử mới là đứng đắn. Ta mời khách, nhường nguyên đếm thử chúng ta kiếm châu kiếm mì. Cuối cùng tìm rồi nhà Tiêu Doanh Doanh để cử quán mì nhỏ ăn mì. Vệ lão bản, nhìn thấy không? Tiêu Doanh Doanh cho Vệ Lăng Phong kẹp lên một đũa rau xanh, đi theo bản cô nương hốn, ăn cơm đều không cần móc bạc. Cái này kêu là giang hồ địa vị. Vệ Lăng Phong chậm ung dung thổi ra chén canh bên trong hành thái, liếc nàng liếc mắt, đúng vậy à, đầu đỏ nữ hiệp mặt mũi lớn, đi đến chỗ nào đều là soát mặt ăn cơm. Cái này không phải giang hồ địa vị, đây là cái bang địa vị. Ngươi đi luôn đi. Ta dựa vào chính là cái này gọi là nhân cách bị lực. Tiêu Doanh Doanh gắt một cái, để đua xuống, thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo khó được đứng đắn. Uy, nói thật, lập kiếm thành vậy mang ngươi chơi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hồng Lâu kiếm khuyết đám kia con bê nhỏ, xem ra là thật để mắt tới chúng ta Vân Kiếm Tông, kiếm mộ kia ô bế viên náo lòng người bàng hoàng. Vệ Lăng Phong uống một ngụm canh nóng, ánh mắt trầm tĩnh, đừng nóng đội, chúng ta đây không phải đã đến Hồng Lâu kiếm khuyết hang ổ rồi sao? Hồng Lâu bên trong, tất có mờ ám. Manh mối 89/10 liền giấu ở cái này tổng đàn chỗ sâu. Thú chi, lần này Hồng Lâu kiếm quyết tại Vân Kiếm Tông tổ chức, bọn hắn chủ lực đều nhỏ qua, cái này tổng đàn phòng giữ cũng không liền trống rỗng rất. Chính là chúng ta lẻn vào đi vào ngắm cảnh thời cơ tốt. Trong đầu hắn rõ ràng hiện ra kim sắc trong cẩm nang bản thân viết máy ghi lại nội dung, khối kia quỷ dị hình kiếm kim loại hải cốt. Nó từng tại quá khứ ảnh hưởng qua kiếm mộ, cùng trước mắt cái này tràn ngập kiếm châu tà trận tất có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhất định phải biết rõ ràng lai lịch của nó cùng đại trận liên quan, cùng với như thế nào mới có thể triệt để hủy đi nó. Lẻn vào Hồng Lâu tổng đàn. Hắc, chuyện này ta quen thuộc. Vệ Lăng Phong khó hiểu nói, "Ồ, nghe ngươi một hơi này, trước kia không ít bảo xem a. Ngươi đi vào làm gì? Muốn giết Dương Lan người lão tặc kia, tự nhiên trước tiên cần phải điều nghiên địa hình." "Chỉ là điều nghiên địa hình?" Tiêu Doanh Doanh tức giận lật cái lườm ít, "Ăn cơm của ngươi đi. Nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Dù sao có thể nhẹ nhõm mang ngươi đi vào là được rồi." Vệ Lăng Phong thức thời không truy hỏi nữa, hai người gió cuốn mây tan giống như giải quyết rồi thức ăn trên bàn. Không bao lâu, hai thân ảnh như là dung nhập bóng đêm u ảnh. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Hồng Lâu kiếm khuyết tổng đàn cao ngất tường viện dưới bóng tối. Ánh trăng bị nặng nề tầng mây che đậy, chỉ có vài chiếc đèn lồng tại trong gió đêm chập chờn, chiếu ra thủ vệ thưa thất bóng người cùng hơi có vẻ trống trải đình viện. Theo sát điểm, Vệ lão bản, đừng cản trở. Tiêu Doanh Doanh một thân hỏa hồng tình trang trong bóng đêm vẫn như cũ dễ thấy, nơi này, bạn cô nương nhắm mắt lại đều có thể sờ ba vòng. Thủ vệ sát thực so trong dự đoán ít đi rất nhiều, tuần tra tiếng bước chân vậy lộ ra thưa thớt, hai người dựa theo ước hẹn trước lúc trước hướng Dương Lan thư phòng. Tiêu Doanh Doanh mượn hành lang lập trụ cùng hoa mùa cấm ảnh, xe nhẹ đường quen hướng trước sờ soạn, nàng đối với nơi này đường dẫn quen thuộc làm cho người khác lưu lơi, luôn có thể tinh chuẩn tránh đi ngẫu nhiên đi ngang qua thủ vệ cùng tuần đêm đèn đuốc. Rất nhanh, hai người tiềm hành đến một nơi tương đối yên lặng sân nhỏ, cửa sân treo tính tư trai bảng hiệu, cổng không gây một người thủ vệ. Nàng móc ra một cây thanh sắt mỏng, tại thư phòng kia nhìn như kín kẽ khóa cửa bên trên chơi vừa mấy lần, cùng cụm một tiếng vang nhỏ, môn ứng tiếng mà ra, hai người lách mình mà vào, cấp tốc tướng môn che lại tốt. Trong thư phòng bày biện xa hoa mà tao nhã, giá sách bày đầy cổ tịch cùng các loại kiếm phổ. Chia ra tìm, chút nhiều kế quan. Vệ Lăng Phong thấp giọng phân phó. Nhưng mà hai người tinh tế tìm tòi một trận, trừ chút tông môn tầm thường khoản mục, qua lại thư tín cùng kiếm quyết tâm đắc, vẫn chưa phát hiện cùng hình kiếm hai cốt, ô bế đại trận tương quan trực tiếp manh mối. Vệ Lăng Phong muốn đi tới một chỗ, quay đầu lại trông thấy Huyền Chuyển đứng yên ở tại chỗ. Đi qua phát hiện treo trên tường một bức họa, tựa hồ là Dương Lan nhà ảnh gia đình. Trong tranh chính là Hồng Lâu kiếm khuyết lâu chủ Dương Lan, thân mang lộng lẫy màu đỏ tía cầm bảo, hắn ngồi ngay ngắn trên ghế bành, bên người đứng hầu lấy mấy cái ước chừng 7-8 tuổi nam đồng. Những cái kia nam đồng đều mặc ám hồng cẩm gấm nhỏ bảo, trên đầu mang theo tinh xảo ngọc quan, cơ hồ đều là một bộ thông minh lanh lợi có thụ sủng ái bộ dáng. Họa sĩ hiển nhiên cực điểm sở trường miêu tả lấy cái này cha hiền con hiếu một màn. Ở giữa nhất cái kia chính là hôm nay trên lôi đài đánh bại Dương Tú. Nhìn xem trong tranh miêu tả cha hiền con hiếu, Tiêu Doanh Doanh cao mày mím chặt môi, ngày bình thường bay lên bôi lông mày giờ phút này ép tới thật thấp, trong mắt kia phần hôn tạm hận ý, không cam lòng cùng chua xót, cơ hồ muốn tràn ra tới. Vệ Lăng Phong đứng tại nàng bên người, ánh mắt quét qua tác phẩm hội họa, lại rơi vào nàng căng cứng bên mặt bên trên, nói khẽ: mặc dù ngươi hận cái này lao đổ vật tận xương, hận không thể tự tay làm thịt hắn. Ừ, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm, vậy cất giấu một điểm tưởng niệm, muốn một phần chân chính thuộc Vu gia kia phần ấm a. Nếu không, làm gì làm cái gì đen đỏ đậu công lao sổ ghi chép, một đen một đỏ, một công một tội, tính được quen thuộc. Trên bản chất là bởi vì ngươi nếu không làm chút gì đi nhường cho mình tiếp nhận, ngươi sợ bản thân không có cách nào như vậy dứt khoát trực tiếp đối với hắn vung kiếm, đúng không? Chương 39, Tiêu Doanh Doanh, ngươi cũng không thích thật là ta. Hai chương 39, Tiêu Doanh Doanh, ngươi cũng không thích thật là ta. Hai Tiêu Doanh Doanh bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, trong con mắt nháy mắt cháy lên bị đâm thủng tâm sự xấu hổ ngọn lửa, hung hăng oan vệ Lăng Phong liếc mắt, vệ lão tấm lão nương nói qua bao nhiêu lần, làm người quá thông minh, nhất là xem thấu người khác điểm kia phá tâm tư còn cần phải nói ra, thật hán nương không ý nghĩ. Nàng bực bội phất phất tay, nhanh bớt nói nhiều lời, cái này phá hỏa nhìn được lão nương mắt đau, kế tiếp địa phương đi chỗ nào lục soát. Vệ Lăng Phong gặp nàng sù lông, thức thời không có lại tiếp tục, suy tư nói, đến hậu viện giả sơn chỗ ấy nhìn xem, nơi đó còn có một nơi mật thất. Mật thất? Ta làm sao không biết Hồng Lâu kiếm khuyết còn có cơ quan này. Hai người lẹn vào hậu viện, dưới bóng đêm giả sơn đen xì, Vệ Lăng Phong tại lạnh buốt thô ráp giả sơn trên vách đá tinh tế bước về, cảm thụ được hoa văn cùng hơi nhỏ khe hở. Một lát sau, đầu ngón tay của hắn tại một nơi bị cỏ rêu nửa che nhô lên bên trên dùng sức nhấn một cái, giữa ngón tay khí kình nhẹ xuất. Cạch cạch cạch. Một trận trầm muộn cơ quan chuyển động âm thanh từ núi giả nội bộ truyền đến. Dưới đáy một khối nặng nề phiến đá lại chậm rãi hướng vào phía trong trượt ra, lộ ra một cái hướng phía dưới kéo dài đèn xỉ cửa hang. Một cỗ hỗn hợp có mục nát, dì xét cùng khói dầu kỳ dị khí tức từ cửa hang u tuôn ra. Ngoa tào, ngươi làm sao ngươi biết? Địa phương quỷ quái này ngay cả chính Hồng Lâu kiếm khuyết phổ thông đệ tử đều chưa hẳn tin tưởng a. Vệ lão bản, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không nửa đêm vụng trộm đến dẫm qua điểm? Vẫn là nói, ngươi cái này miêu cương thổ tài chủ tại Hồng Lâu kiếm khuyết nằm vùng cổng ngầm. Vệ Lăng Phong thò người ra từ cửa hang bên cạnh nhặt lên một nửa chẳng biết lúc nào thất lạc bó đuốc nhóm lửa, bớt nói nhảm, đuổi theo. Nói xong, hắn dẫn đầu thấp người bước vào hành lang. Tiêu Doanh Doanh nhíu môi, theo sát lấy Vệ Lăng Phong bóng người, nhanh nhẹn tiến vào địa cung cửa vào. Nơi này hiển nhiên đã bị niêm phong tích trữ tháng năm dài đằng đẵng, không khí ngưng trệ, tràn ngập nồng đậm mốc meo khí tức. Mượn bó đuốc nhảy vọt qua mang, có thể nhìn thấy giữa cung điện dưới lòng đất đứng sừng sững lấy một tòa to lớn rèn đúc lò luyện, vách lò bên trên bao trùm lấy thật dày cho đen cùng mạng nhện, bên cạnh mấy đài cơ hồ cùng mặt đất hòa làm một thể tôi luyện bản máy. Nhất là người bất an là toàn bộ địa cung mặt đất vách tường đều bị một tầng vật chất màu đen nơi bao bọc tầm nhiễm, như là khô khốc nửa đường, tại ánh lửa chiếu rọi hiện ra dầu mỡ ánh sáng nhạt. Dù cho trôi qua nhiều năm như vậy, trong không khí vẫn như cũ có thể ẩn ẩn cảm nhận được tràn ngập không khí dơ bẩn bắt đầu quấn quanh ở người thân tuần, ý đồ chui vào thể nội nhiễu loạn tâm thần. Nếu như trong cẩm nang ghi chép không có sai, kia đồ vật liền hẳn là ở đây rèn đúc, xem ra lúc trước rèn đúc về sau nơi này liền bị phong ấn. Vệ Lăng Phong đầu ngón tay phất qua một mảnh bị màu đen ô hế bao trùm vách đá, mơ hồ từ chóc ra địa phương có thể nhìn thấy tầng này ô bế phía dưới tựa hồ che giấu lồi lõm vết tích, không giống thiên nhiên hoa văn. Huyền Chuyển, cái này bên cạnh trên vách giống như có đồ vật. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên quay đầu, con ngươi thu nhỏ lại, chỉ thấy từng tia từng sợi mắt trần có thể thấy mỏng manh hắc khí đang từ bốn phương tám hướng lặng yên hội tụ, hướng chạy mấy bước bên ngoài Tiêu Doanh Doanh. Cẩn thận một chút. Vệ Lăng Phong lập tức lên tiếng nhắc nhở, trên người ngươi lại bắt đầu hút không khí dơ bẩn, đừng lại đã phát điên. Ta cũng không muốn lại bị xem như kia láo xuất sinh một lần. Lần trước nàng giống như điên cuồng, chiêu chiêu liều mạng cảnh tượng còn rành rành trước mắt. Tiêu Doanh Doanh chính hết sức chăm chú quan sát một chỗ khác khe đá, nghe vậy một cái giật mình, phát hiện là cái gì tình huống sau lập tức tỉnh táo lại, yên trí, vệ lão bản, nhìn em ngươi khẩn trương. Nàng từ nhỏ trong bao vải tiện tay lấy ra nhỏ bọc giấy, lần này lo trước khỏi họa. Ừ, thành thơi ngưng thần thuốc bột, chuyên môn đối phó cái này quỷ đồ vật. đảm bảo nó không gần được lão nương thân. Nói, nàng không chút do dự xoẹt xẹt một tiếng xé mở bọc giấy, ngửa đầu liền đem bên trong bột phấn rót vào trong miệng, còn chép miệng hai lần miệng. Vậy là tốt rồi, tới xem một chút cái này một bên, ta hoài nghi tầng này bùn đen phía dưới che kín đồ vật, nhìn xem không giống như là văn tự, cũng là một chút tranh vẽ vết khắc, ngươi có thể nhận ra không? Tranh vẽ. Tiêu Doanh Doanh hai ba bước liền bu lại, chen đến Vệ Lăng Phong bên người ngồi xuống. Những này đường vân, luân ngẳng, còn có những này giao nhau đường thẳng. Thí, nhìn xem giống như là quán bỏ tiết diện. Ta trước kia tại Tiêu gia, ân, đi theo mẫu thân chỉnh lý hồ sơ lúc, giống như liếc qua tương tự đồ hình. Nàng một bên lẩm bẩm, một bên đưa tay đi chạm đến những cái kia mơ hồ vết khắc. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tiêu Doanh Doanh thân thể giống như là đột nhiên mất đi cân bằng, cả người không có dấu hiệu nào ngửa về sau một cái, rắn rắn chắc chắc gắp vào sau lưng Vệ Lăng Phong trong ngực. Nô. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc Đại Thạch Lưu đống nhiên đụng vào trong ngực, Vệ Lăng Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đâm đến hơi trao đảo một cái, vô ý thức đưa tay đỡ lấy nàng. Vào tay nơi, ngăn lấy thật mỏng hỏa hồng váy dài, truyền đến nhiệt độ cơ thể lại có điểm nóng. Cái này nhiệt độ không thích hợp. Vệ Lăng Phong trong lòng đống nhiên một nảy, lập tức cúi đầu đến xem trong ngực Tiêu Doanh Doanh. Chỉ thấy nàng hơi bệnh mặt lên, tựa ở trước ngực hắn, cặp kia ngày bình thường rào hoạt linh động con ngươi, giờ phút này lại có vẻ có chút mê ly mất tiêu cự, hồng phát phát gương mặt bên trên, ủy khuất, hoang mang cùng yếu ớt đan vào một chỗ, hoàn toàn không thấy ngày xưa lăn lộn không vui. Ngay sau đó, chính là một câu mang theo dày đặc giọng mũi, phản phất như nói mê thì thầm, "Vệ lão bản, ngươi nói, hắn vì cái gì? Chính là không thích ta a?" Nàng cúi đầu xuống, thanh âm trước đó chưa từng có xa xút, như bị vứt bỏ thú nhỏ, liền, "Cũng bởi vì ta, không có kiếm đạo thiên phú sao? Ta liền thật sự, như vậy vô dụng à?" Nghe xong giọng điệu này cái này nội dung, Vệ Lăng Phong xác nhận đây cũng không phải là tỉnh táo trạng thái dưới Tiêu Doanh Doanh sẽ nói ra. Hắn lập tức cảnh giác, một tay cấp tốc chế trụ cổ tay của nàng dò xét mạch tượng, một cái tay khác mò về nàng con kia còn nắm bắt xé mở bọc giấy tay. Nhưng mà nhìn thấy kia quen thuộc nhỏ bọc giấy, Vệ Lăng Phong lại đột nhiên sững sờ. "Đại ngốc tử." Vệ Lăng Phong vừa tức vừa gấp, nhịn không được chửi nhỏ lên tiếng, đoạt lấy trong tay nàng rúm gió bọc giấy hai cốt, "Ngươi vừa rồi xé mở cũng không chỉ là định thần phấn. Ngươi đem từ trên thân Dương Tú sở tới kia bao xuân phong nhất độ vậy cảm nát. Khó trách không khí dơ bẩn không có thể làm cho nàng phát cuồng, bởi vì tuy có định thần thuốc tại, nhưng vẫn là dẫn dắt ra nàng tâm tổn thương, mà lại thêm xuân dược, ba loại đồ vật hỗn hợp lại cùng nhau liền biến thành loại này tự ti, thất lạc, làm người chịu mến dáng vẻ." Nhìn xem trong ngực gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mông lung, còn đắm chìm trong ủy khuất cảm xúc bên trong vô pháp tự kiểm chế váy đỏ thiếu nữ, Vệ Lăng Phong chỉ cảm thấy căng đầu nhức óc. Trong lòng tự nhủ, ngươi còn không bằng gặp gỡ nổi điên đây này, tốt xấu có thể trực tiếp động thủ a. Như vậy nằm sấp trong ngực mình ủy khuất khuất kể khổ, mình tại sao xử lý nha? Đem kể khổ miệng chắn. Vận đục hắc khí như cùng sống vật giống như tại Tiêu Doanh Doanh quanh thân của quận, hô tạp cương liệt xuân dược khô nóng cùng an thần thuốc áp chế một cách cưỡng ép u ám, tại trong cơ thể nàng quấy lên một trận hỗn độn gió bão. Giống thụ thương thú nhỏ, trên mặt viết đầy không chỗ phát tiết ủy khuất cùng chôn sâu đáy lòng, bị không khí dơ bẩn vô hạn phóng đại đau xót. Nàng chậm rãi ngẩng đầu ôm Vệ Lăng Phong cổ, rất sợ hắn vậy vứt bỏ bản thân một dạng, cắn môi dưới mắt đỏ ủy khuất nói, "Ngươi, vậy không thích ta thật sao?" Chương 40, Tiêu Doanh Doanh tỏ tình. 1, chương 40, Tiêu Doanh Doanh tỏ tình. Một, không khí dơ bẩn hỗn tạp dược tính tại trong huyết mạch bốc lên, Tiêu Doanh Doanh chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, quay đầu bắt lấy Vệ Lăng Phong vào áo, màu hổ phách con ngươi che lại hơi nước, "Ngươi nói hắn vì cái gì không quan tâm ta? Có đúng hay không ai cũng không thích ta." Lời còn chưa dứt, nàng cả người đã bổ nhào qua, cánh tay chăm chú vòng lấy Vệ Lăng Phong cái cổ, hồng phát phát gương mặt dán tại Vệ Lăng Phong trên mặt, thanh âm buồn buồn mang theo tiếng khóc nức nở, "Các ngươi đều ghét bỏ ta đúng hay không?" Vệ Lăng Phong bị nàng siết được lung lay, bất đắc dĩ đưa tay, do dự một lát vẫn là vỗ nhẹ nhẹ phủ nàng lưng, ôn nhu dụ dỗ nói, "Là hắn có mắt không trọng." Dương Lan lão thất phu kia mắt mù tâm mù, ngươi quản hắn làm gì? Chúng ta huyền chuyển bao nhiêu lợi hại? Phù lục y dược khinh công diệu thủ không không mọi thứ tinh thông, đánh lên hoa văn trồng chất, ngay cả ta cái này tiền phú quái đều nếm qua xẹp. Người trong ngực đống nhiên ngẩng đầu, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, vậy còn ngươi? Vệ lão bản, ngươi thích ta sao? Ánh mắt kia như bị vứt bỏ thú nhỏ, hỗn tạp dược lực thúc đẩy sinh trưởng mông lung cùng nguồn gốc từ thật lòng sợ hãi. Vệ Lăng Phong hô hấp trì trệ, đối lên sự yếu đuối của nàng ánh mắt, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, cuối cùng là nhẹ gật đầu, thích. Ngươi gạt người. Tiêu Doanh Doanh lập tức kêu lên, ủy khuất đến cơ hồ muốn giơ chân, đỉnh đầu kia túm ngốc mao đều đi theo rung động, ngươi trước kia nói qua, trong thôn ngươi cũng đã nói ngươi mới sẽ không thích ta loại này. Túi so mặt sạch sẽ, miệng so đao tử lợi, gây chuyện thị phi nhất lưu, ngày ngày nhớ đem Hồng Lâu kiếm khuyết làm mất lòng. Ngươi rõ ràng vậy không thích ta. Nàng càng nói càng ủy khuất, ống cổ của hắn tay thu được càng chặt, phản phất muốn ghìm chết cái miệng này là tâm không phải miêu cương lão bản lòng dạ đen tối. Bị lôi chuyện cũ Vệ Lăng Phong nhất thời nghẹn lời, nhìn trước mắt tấm này bởi vì dược lực cùng ủy khuất đỏ bừng lên khuôn mặt nhỏ, chỉ được kéo ra cái chấn ăn cười. Sách, ta kia không. Đây không phải là sợ ăn ngay nói thật, ngươi cái này nha đầu cái đôi bệnh lên trời, càng vô pháp vô thiên sao. Lại nói, ta muốn là lúc ấy liền nói thích ngươi, chẳng phải là lộ ra ta rất tùy tiện. Ta muốn thật như vậy ghét bỏ ngươi, trong động mỏ ngươi nổi điên thời điểm, ta làm gì không trực tiếp một kiếm đem ngươi đập trên tường mất việc. Còn ngạnh kháng ngươi nhiều như vậy sát chiêu, kém chút bị ngươi đâm cho xuyên thấu. Hả? Tiêu Doanh Doanh con ngươi nháy mắt phát sáng lên, thật sự. Vệ lão bản, ngươi coi là thật thích ta. Nàng giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, hoặc như là không dám tin. Hai tay dùng sức nắm chặt hắn vào áo trước. kia cũng bị dược lực thôi phát xúc động nhường nàng mất đi thường ngày giàu hạn, chỉ còn lại ngay thẳng truy vấn, không đợi Vệ Lăng Phong lại mở miệng, nàng bỗng nhiên phát lực, càng đem vội vàng không kịp chuẩn bị Vệ Lăng Phong ngã nhào xuống đất. "Vậy ngươi mau nói, thích ta chỗ nào? Nhất định phải là thật sự, không cho phép gạt ta." Nàng dạng chân ở trên người hắn, lửa đỏ viền váy trải rộng ra, cả người giống một đoàn thiêu đốt không nói đạo lý hỏa diễm, phủ phục tới gần, hô hấp cơ hồ phun đến trên mặt hắn, mang theo mùi ngọt ngào mùi thuốc. Vệ Lăng Phong bị nàng ôm, lo lắng hơn nàng dược lực triệt để mất khống chế trở nên giống trong động mọt như vậy điên cuồng. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt thản nhiên nên tiếp nàng, thích ngươi giang hồ hiệp khí, thích ngươi phóng đãng không bị trói buộc, càng thích ngươi nhận định kiếm đạo, liền bất khuất liều mạng đi vậy muốn trèo lên trên quyết tâm, còn có ngươi trong lòng cái kia thanh thiện ác rõ ràng cấp của người giàu giúp người nghèo khó thước đo. Lời nói này nói đến thành khẩn, có thể Tiêu Doanh Doanh nghe xong, miệng nhỏ lại bệnh lên lên, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, xì. Vệ lão bản, ngươi bộ này nói nghe thái hư rồi. Cùng trong miếu lao hỏa thượng niệm kinh đồng dạng, một điểm không thực tế. Nàng bất mãn uốn éo người, hiển nhiên đối cái này phiên bản đáp án rất không hài lòng. Vệ Lăng Phong nhìn xem nàng bộ này hồn nhiên lại ngang ngược bộ dáng, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, dứt khoát thuận nàng tầm nghĩ một lần nữa trả lời, kia, yeah. Nói chút thở. Tốt à, ta thích dung mạo ngươi đỉnh đỉnh đẹp mắt, đương thời ngươi mặc quần áo ăn mày, ta có thể đoán được ngươi thay đổi y phục sẽ đẹp mắt, lại không nghĩ rằng có thể đẹp mắt như vậy. Mái tóc màu đỏ tăng thêm hổ phách đôi mắt đẹp, vậy thích ngươi kia một thân loạn thất bát tao lại mọi thứ tinh thông thiên phú, phụ lục, y thuật, diệu thủ không không. Ngay cả gây chuyện thị phi bản sự đô thiên bên dưới vô song, chỉ là cùng một chỗ cũng rất thú vị. Cái này khích lệ lại tinh chuẩn gai đến Tiêu Doanh Doanh châu ngứa. Quả nhiên, Tiêu Doanh Doanh căng cứng khuôn mặt nhỏ lập tức nhiều mây chuyển trời trong xanh, khóe miệng ức chế không nổi đi lên bệnh, cố gắng nghĩ đè xuống kia phần đắc ý cũng không quá thành công, nàng hừ nhẹ một tiếng, cái cằm khẽ nết, thử. Cái này còn tạm được. Nghe đáng tin cậy nhiều rồi. Nhưng mà, đáy lòng điểm kia bị vứt bỏ khủng hoảng cùng dược hiệu mang tới bất an vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nàng nhìn chằm chằm Vệ Lăng Phong mỉm cười con ngươi, thanh âm không tự chủ thấp xuống, "Ngươi, ngươi không có gạt ta. Là thật. Thích ta đúng không?" Ánh mắt kia bên trong tràn đầy đối khẳng định khao khát. Vệ Lăng Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn xem nàng khó gặp gần đuôi yếu thế bộ dáng, thu hồi đùa giỡn thân sắc, nghiêm túc lặp lại, "Ừm, thích. Là thật, Tiêu Doanh Doanh." Hắn gọi tất cả của nàng tên, mang theo một loại nặng chỉnh trịch hứa hẹn ý vị. Cái này âm thanh Tiêu Doanh Doanh giống như là một viên thuốc can thần, Tiêu Doanh Doanh thân thể rõ ràng trầm tĩnh lại, kia cố khí thế hùng hổ dọa người vậy tiêu tán. Trên mặt nàng hồng hà càng tăng lên, ngượng ngùng như là mới nở hoa thạch liễu, nàng đột nhiên buông ra nắm lấy hắn vạt áo tay, cả người lại xích lại gần chút, cơ hồ là nằm ở trên lồng ngực của hắn, thanh âm ép tới cực thấp, như là thì thầm, "Vệ lão bản, cầu ngươi đừng gạt ta." Đại Thạch Lưu thanh âm đã nghiêm túc lại sợ sệt, "Mẹ ta, chính là bị Dương Lan này lão tặc hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt thảm. Ta đã thể, đời này tuyệt không nặng hơn đạo mẹ ta vết xe đổ, tuyệt không lại dễ dàng thích một người." Không khí dơ bẩn hôn tạp dược tính tại nàng trong huyết mạch va chạm, để phần này bộ bạch mang theo tan nát cõi lòng bị khuất. Vệ Lăng Phong có thể cảm giác được nàng nghẹn ngào cùng kia phần chôn sâu thương tích, hắn vô ý thức vòng lấy nàng, trong lòng thương yêu càng sâu, tò mò hỏi, "Kia, ở ta nơi này nhi, làm sao lại phá lệ?" Tiêu Doanh Doanh đem mặt chôn ở hắn cổ cọ sát, mang theo ỉ lại cảm, "Bởi vì ta suy nghĩ nát óc vậy lại tìm không ra. So ngươi càng xuẩn người, lúc đến mức tại trong động mỏ, ta điên cuồng muốn giết ngươi, kiếm kiếm đều hướng ngươi yếu hại kêu gọi, độc phấn hỏa phủ cùng tiến lên. Ngươi đều kém chút bị ta đâm xuyên bả vai, nhưng cố không đúng ta đi ra một kiếm." Nàng nhớ tới trong động mỏ hắn ngạnh kháng bản thân liều mạng sát chiêu tình cảnh, nhớ tới trên vai hắn cái kia còn tại dưỡng máu vết thương, trong lòng điểm kia bị khuất lại bị dội tắt, trừ mẹ ta, chưa từng có một người sẽ vì ta như vậy. Nàng hít mũi một cái, thanh âm thấp xuống bất an nói, "Có thể nói lời nói thật. Vệ lão bản, ta lại tốt sợ. Thật là sợ ngươi là tại diễn kịch. Ta thật sự thật là sợ lại đi mẹ ta đường xưa, thật là sợ ngươi là đang gạt ta." Vệ Lăng Phong trầm mặc một cái chớp mắt, cảm thụ được trong ngực người yếu ớt, thành cần nói, "Nhất định phải nói lời nói. Thân phận của ta, xác thực đối với ngươi có dấu diếm. Nhưng trừ cái đó ra, ta đối với ngươi đã nói, đáp ứng ngươi sự, không có một câu là giả." Hắn không muốn tại tình cảm bắt đầu liền lưu lại lửa dối âm ảnh. "Còn cần ngươi nói?" Tiêu Doanh Doanh nghe vậy lập tức trợn mắt, gắt giọng, người mù cũng nhìn ra được, ngươi khẳng định không phải thông thường miêu cương thổ tài chủ. "Bất quá ta mặc kệ. Ta Tiêu Doanh Doanh để ý chỉ có một điểm, ngươi ở đây về tình cảm không có gạt ta là được. Chỉ cần ngươi là thực tình thích ta, không phải đồ ta cái gì thiên phú huyết mạch, không phải đồ ta là cái gì hồng lâu kiếm khuyết con hoàng nữ nhi." Vệ Lăng Phong nhìn xem trong mắt nàng kia phần gần gũi ti tiện thần cầu, trong lòng mềm nhũn đem ôm vào trong ngực, "Không có, trước kia không có, về sau cũng sẽ không." "Vậy liền đủ rồi." Tiêu Doanh Doanh trong mắt nháy mắt bắn ra hào quang lóe ánh, phản phất lấy được thế gian chân quý nhất hứa hẹn. Sở Hữu lo nghĩ, bất an, ở nơi này câu nói trước mặt sổ đổ. Nàng không do dự nữa, đông nhiên túi đầu, thật sâu hôn lên Vệ Lăng Phong, phản phất muốn đem chính mình sở hữu tín nhiệm cùng tương lai đều giao phó ra ngoài, "Chỉ cần ngươi thật sự thích ta, chỉ cần ngươi về tình cảm không gạt ta, những thứ khác ta đều không thèm để ý. Cái gì dám cho thiên phú, cái gì cứ cho ra thế, ta đều không quan tâm. Ta liền nghĩ, đã muốn có một người là thật thích ta Tiêu Doanh Doanh cái này người, giống như ta trả giá thực tình liền sẽ không phụ nhau." Không khí dơ bẩn hôn tạp dược tính tại trong huyết mạch bốc lên, nhường nàng đem lâu dài để nén tình cảm triệt để phóng thích ra ngoài. Nàng mềm mại nằm trong ngực Vệ Lăng Phong, giống con rốt cuộc tìm được cảm thuyền nhỏ, kịch liệt cảm xúc phát tiết sau nàng toàn thân bất lực. Vệ Lăng Phong thu nạp cánh tay, đưa nàng càng chặt ôm, cái cằm nhẹ nhàng tới tại nàng mang theo hương thơm mềm mại tóc đỏ bên trên, lòng bàn tay tại nàng lưng lên một chút bên dưới mơn trớn, nhẹ giọng trấn an, yên tâm, huyền chuyển, ta không phải Dương Lan loại kia lòng lang dạ sói xuất sinh. Cái này âm thanh hứa hẹn, so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều càng hữu hiệu vớt lên nội tâm của nàng nếp vốn. Tiêu Doanh Doanh trong ngực hắn cọ sát, phát ra một tiếng như mèo nhỏ thỏa mãn than thở, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Lập tức có chút ngẩng mặt lên, cái cằm đặt tại bộ ngực hắn, ánh mắt mông lung giống như là say rồi rượu, ngươi biết không? Vệ lão bản, mẹ ta, trước kia tổng nói với ta, trên đời nam nhân không có một tốt đồ vật. Nàng dừng một chút, màu hổ phách con ngươi nhìn chăm chú hắn, không chờ hắn đáp lại, liền bỗng nhiên đụng lên đi, tại hắn trên môi ấn xuống một cái hôn, mới tiếp tục thì thầm, khi đó ta còn nhỏ, ngu ngơ hỏi nàng nương, kia, vậy ta nếu là gặp được một cái xem như tốt đồ vật đây này, hoặc là nếu là thật gặp gỡ một cái ta thích, nên làm cái gì? Còn muốn hay không kiên trì ngươi nói cho ta biết những lời này? Chương 40, Tiêu Doanh Doanh tỏ tình. 2, chương 40, Tiêu Doanh Doanh tỏ tình. 2, ánh mắt của nàng trở nên nhu hòa, phảng phất xuyên qua thời gian, thấy được mẫu thân ôn nhu lại dẫn đắng chắc khuôn mặt, mẹ ta đương thời cười cười, nàng sờ lấy đầu của ta nói nha đồng đốc, ngươi nếu là thật gặp một người như vậy à? Tự nhiên là sẽ đem nương những lời này, xem như gió thoảng bên tai rồi. Nàng hít sâu một hơi, túi đầu nhìn qua Vệ Lăng Phong nói khẽ, vệ lão bản, ta nghĩ, ta gặp. Nàng nhìn hắn, ánh mắt mê ly lại sâu tình, giống như là tại trong biển người mênh mông, cuối cùng xác nhận bản thân duy nhất neo điểm. Vệ Lăng Phong trong lòng mềm mại nhất địa phương bị hung hăng va vào một phát. Hắn nhìn xem trong ngực cô nương khó được rút đi sở hữu gai nhọn cùng ngụy trang, chỉ còn lại thuần túy tình ý bộ dáng, khẽ cười nói, mẹ ngươi nói không sai, kỳ thật ta cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Bất quá, ta sẽ không cô phụ ngươi. Huyền chuyển, ta nói đến làm được. Nghe Vệ Lăng Phong hứa hẹn, động tình Tiêu Doanh Doanh sở hữu thật trọng, lo lắng, đối phản bội sợ hãi, tại thời khắc này sụp đổ. Nàng bỗng nhiên nắm chặt vòng tại hắn trên cổ cánh tay, đem trọn trương nóng hổi gương mặt chôn thật sâu tiến cổ của hắn, thanh âm buồn buồn truyền tới, vậy liền đủ rồi. Ngươi có phải hay không tốt đồ vật cũng không quan hệ. Ngươi là thổ phỉ, ta hãy cùng ngươi làm giặc cỏ. Ngươi là đạo phạm, ta hãy cùng ngươi lưu lạc thiên ai. Núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, lão nương con mắt đều không nháy mắt một lần. Ta chỉ cần ngươi, chỉ cần không muốn phụ ta. Thanh âm kia bên trong đập nồi dìm thuyền cùng khẩn trương sợ hãi, nghe được Vệ Lăng Phong trong lòng siết chặt. Hắn quá rõ, phần này gần gũi cố chấp theo chắc ngươi sau lưng là nàng cùng mẫu thân bị cha ruột Dương Lan triệt để phụ lòng về sau, khắc vào cốt tủy bất an cùng thương tích. Thời khắc này nàng không phải là cái gì cấp của người giàu giúp người nghèo khó đầu đỏ nữ hiệp, cũng không phải vấn kiếm tông kiếm tuyệt đệ tử đắc ý, nàng chỉ là một nắm chắc duy nhất cây cỏ cứu mạng, sợ hãi lần nữa bị ném bỏ tiểu nữ hải. Vệ Lăng Phong trong lòng tràn đầy thương yêu, lập tức nắm chặt ôm ấp, cái cằm chống lấy nàng đỉnh đầu, nha đầu đốc, yên tâm, có ta ở đây, không dùng lại sợ hãi. Lại nói, hai chúng ta sổ sách còn không có cùng lao thất phu kia tính toán rõ ràng đâu. Ta thế nhưng là đáp ứng ngươi, giúp ngươi tìm Dương Lan kia lão cẩu đòi nợ. Lời ta nói đều tính toán. Câu này mang theo giang hồ khí hứa hẹn, Tiêu Doanh Doanh trên mặt hồng hà càng tăng lên, nàng cực nhanh liếc nhìn Vệ Lăng Phong liếc mắt, giống như là rơi xuống cực lớn quyết tâm, dùng cơ hồ nhỏ không thể nghe được khí thanh âm, dán bên tai hắn, mang theo 12 vạn phần ngượng ngùng cũng không thèm đếm xỉa lịch ngậm, trầm thấp ngập ngừng nói, kỳ thật, Vệ lão bản, ta còn có thể gọi ngươi ba ba. Khục khục. Vệ Lăng Phong toàn thân nháy mắt cứng đờ, trên cổ gân xanh đều vô ý thức đập mạnh một lần. Cái này thạch phá thiên kinh một câu, so trong động mỏ nàng nổi điên lúc sát chiêu còn để hắn trở tay không kịp, kém chút một hơi thở gấp đi lên, sắp đến liên miên ho khan, khuôn mặt tuấn tú đều nghẹn đỏ. Hắn khó có thể tin túi đầu nhìn xem trong ngực viên này đỏ rực chính bước lên ngượng ngùng ngu đần đại thạch lưu, thanh âm cũng thay đổi điều, cái lời gì, gọi ta ba ba làm gì? Cái này phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán bất luận một loại nào kịch bản. Tiêu Doanh Doanh lại ngẩng đầu, trên mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, không thèm đếm xỉa nàng hung hăng nhìn hắn chằm chằm, ý tại chỗ này trang mô tác dạng, vệ lão bản, trước đó tại trong động mỏ, còn có sau này trên đường đánh cược thời điểm, người ba phen mấy bận cái ta, nói cái gì thắng ngươi liền phải quản ta gọi ba ba, không phải liền là tích chữ cái này ý đồ xấu sao? Hiện tại trang cái gì vô tội bé thỏ trắng, nam nhân điểm kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhỏ tình thú, khi ta không biết đúng không? Vệ Lăng Phong bị nàng này cũng đánh một bừa cào tư thế làm cho dở khóc dở cười, quả thực là hết đường chối cãi, bất đắc dĩ nâng chán, thiên địa lương tâm, ta kia thuần túy là nói đùa, đùa ngươi chơi, ai bảo ngươi tưởng thật? Ồ, Tiêu Doanh Doanh kéo dài điệu, âm cuối dương lên, đôi mắt đẹp quay tít một vòng, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, xích lại gần hắn bên hai, cố ý dùng loại kia có thể khiến người ta xương cốt đều xốp giòn rơi thanh âm nũng nịu khẽ gọi nói, kia, ta, vậy, là, mở, chơi, cười, nha. Coi như ta có chơi có chịu tốt rồi, nàng cố ý dừng lại một chút, nhìn qua Vệ Lăng Phong biểu tình khiếp sợ, môi đỏ khẽ mở, phun ra để Vệ Lăng Phong ra đầu tê dại chữ, ta nhỏ, cha, cuối cùng ba chữ, bị nàng kéo được thật dài, mang theo điểm nũng nịu ý vị, lại giống tại tuyên cáo một loại nào đó chuyên môn mang theo trêu tức thần mật quyền. Cái này dây thanh lấy nũng nịu ý vị khẽ gọi, nháy mắt tại Vệ Lăng Phong thể nội kích thích sóng to gió lớn. Hắn cảm giác đan điền khí hải đột nhiên một nhảy, thật vất vả áp chế xuống nội kình kém chút mất khống chế cuộn, vội vàng hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định. Cái này tiểu cô nãi nãi, thật là muốn chết. Vệ Lăng Phong trong lòng kêu rên một tiếng, biết rõ nàng là bị tình dược cùng không khí dơ bẩn quấy đến thần trí không rõ, tăng thêm trước đó trên đường có chơi có chịu lời nói đùa quấy phá, mới toát ra danh xưng như thế này. Hắn bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, tận lực nhường cho mình thanh âm nghe bình ổn. Khủ. nếu là có chơi có chịu, muốn gọi. Vậy liền gọi đi. Bất quá chú ý điểm ảnh hưởng a, đi ra ngoài cũng đừng gọi như vậy, khiến người nghe thì nói cái gì. Đến như trong lâm thầm, ngươi liền tùy tiện đi. Ừ mừng. Tiêu Doanh Doanh lập tức khéo léo gật đầu, trên mặt tràn ra một cái thỏa mãn lại dẫn điểm ngu đần tiêu dung, thanh âm ngọt được có thể ngọt chết người. Tốt, nhỏ ba ba cái này âm thanh nhỏ ba ba âm cuối kéo được thật dài, mang theo thiếu nữ đặc lưu hồn nhiên, tiến vào Vệ Lăng Phong trong lỗ tai, để hắn nửa người đều đã tê dần một lần. Càng chết là, nàng như thế khẽ động, vốn là có chút lỏng lẻo váy đỏ lại chạy xuống mấy phần, lộ ra càng thêm mê người da rẻ. Nguyên bản miễn cưỡng áp chế tình dược dự lực, giờ phút này bị cái này động tình kiều diễm triệt để nhóm lửa. Tiêu Doanh Doanh chỉ cảm thấy đáy lòng đoàn kia hỏa thiêu được càng mạnh, một cú khó nói lên lời khát vọng từ trong lòng dâng lên. Mặc hỏa hồng váy dài thân thể nàng mềm nhũn dựa hắn, môi đỏ khẽ mở, đã ngươi đều cho ta loại này hứa hẹn, ta cũng muốn đem mình giao cho ngươi. Vệ Lăng Phong cơ hồ là lập tức buông tay, thon chặt lấy Tiêu Doanh Doanh con kia chuẩn bị cởi quần áo tay nhỏ. Không nổi, huyền chuyển, thật sự không nổi. Dương Lan cái kia đồ chó chết còn không thu nhận đâu. Chúng ta đại tù còn chưa báo, sao có thể? Sao có thể như thế quá loa? Chờ ngươi trên người độc triệt để thành, chúng ta mới hảo hảo tâm sự cái này, có được hay không? Tiêu Doanh Doanh làm đúng nói, thế nhưng là nhân gia không muốn chờ mà. Nhân gia sợ ngươi chạy mất mà. Vệ Lăng Phong bất đắc dĩ chỉ có thể thay cái góc độ nhẹ giọng lừa gạt nói, không phải, chủ yếu là như bây giờ ngươi độc không có giải. Hai người chúng ta như vậy thể nghiệm không tốt. Thể nghiệm? Không tốt. Ngươi có phải hay không ghét bỏ huyền chuyển? Không muốn ta sao? Dược lực thôi thúc giới, ủy khuất cùng sợ hãi lại tại trên mặt nàng hiện hiện. Ngốc nói, là quá muốn cho nên không muốn tùy tiện như vậy, rất ưa thích mới sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thật sự. Thế nhưng là huyền chuyển rất muốn. Rất muốn. Vệ Lăng Phong thấy thế cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nhẹ giọng quát lớn, huyền chuyển như thế không nghe lời sao? Muốn cho ngươi giải độc cứ như vậy khó là không phải. Còn như vậy lời nói, nhỏ ba ba đi rồi a. Quả nhiên, vừa nghe đến muốn rời khỏi, Tiêu Doanh Doanh lập tức liền hoảng rồi, ôm Vệ Lăng Phong ngoan ngoãn nhận sai nói, chớ đi chớ đi. Đều nghe nhỏ ba ba, ta sẽ ngoan ngoãn trước giải độc. Nói thế mà thật sự thành thành thật thật ngồi quỳ chân, giống như là cái chờ lấy được khen ngợi tiểu cô nương. Vệ Lăng Phong lúc này mới cuối cùng có thể thở phào, hắn lấy lại bình tĩnh, từ tùy thân bố nang bên trong lấy ra một cái xinh xắn bình ngọc. Đến, há mồm. Hắn nổ nắp bình, một cỗ mát lạnh tỉnh táo mùi thuốc lập tức tràn ngập ra, chính là chuyên khắc dâm độc kỳ dược vạn rượu giải tình tàn. Tiêu Doanh Doanh nghe lời có chút mở ra môi đỏ. Vệ Lăng Phong cẩn thận mà đem dược thủy rót vào trong miệng nàng, tiểu gia hỏa còn rất ngoan ngoãn há miệng để Vệ Lăng Phong kiểm tra thuốc đúng là trong miệng, mới ngoan ngoãn nuốt xuống. Tình dược có thể chậm rãi giải trừ, tiếp xuống chính là không khí dơ bẩn. Vệ Lăng Phong tay trái dán tại Tiêu Doanh Doanh trên lưng, lòng bàn tay ôn nhuận năm màu khí kình nháy mắt thấu thể mà vào. Ê! Tiêu Doanh Doanh phát ra một tiếng nhỏ xíu ưng. Kia năm màu khí kình tại nàng trong kinh mạch ôn hòa mà bền bị du tẩu, những nơi đi qua, chiếm cứ ô hế hắc khí như là băng tuyết tăng dã, từng kia từng sợi từ nàng trần trụi da rẻ trong lỗ chân lông tiêu tán ra tới. Có lẽ là xua tan ô hế mang tới nhỏ bé nhói nhói, lại có lẽ là thể nội còn sót lại sao động còn chưa hoàn toàn bình phục. Tiêu Doanh Doanh vô ý thức dây rủa thân thể một cái, muốn tránh đi kia cố nội kình dò xét. Đừng núp đích. Vệ Lăng Phong lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thanh âm cố ý mang lên mấy phần nghiêm khắc, lấy ra nhỏ ba ba tư thế, lại không nghe lời. Cái này chiêu quả nhiên có tác dụng, Tiêu Doanh Doanh thân thể cứng đờ, lập tức đình chỉ bật mèo, như bị nắm được phần gáy ra mèo, đàng hoàng nằm sấp trong ngực hắn, chỉ là tội nghiệp ngẩng khuôn mặt nhỏ, màu hổ phách con ngươi thủy ông nhìn qua hắn, nhỏ giọng cam đoan, nghe nhỏ ba ba, ta sẽ ngoan ngoãn. Nàng dừng một chút, thanh âm mềm hơn nu mấy phần, mang theo một tia khẩn cầu, chỉ cần ngươi, đừng rời bỏ. Theo cuối cùng một tia hắc khí từ nàng khẽ nết phần môi tiêu tán, Tiêu Doanh Doanh căng cứng thân thể đống nhiên mềm nũng, phản phất bị rút đi sở hữu gân cốt, mang theo một thân lâm ly đổ mồ hôi, vô lực đảo hướng Vệ Lăng Phong trong lực. Nặng nghề mí mắt cũng nhịn không được nữa, hô hấp trở nên đều đều kéo dài, đúng là trực tiếp đã ngủ mê man. Chỉ có kia lông mi thật dài bên trên, tựa hồ còn ngưng kết chưa rơi nhỏ bé nước mắt. Vệ Lăng Phong túi đầu nhìn chăm chú nàng ngủ nhan, kia ngày bình thường lăn lộn không vui sức sống đều rút đi, chỉ còn lại hoàn toàn tín nhiệm cùng ý lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh bên dưới tư thế, vững vàng đưa nàng ôm nâng lên. Địa động bên trong ô hế khí tức còn chưa tan hết, âm lanh ngập bước, đi lại trên tường vết tích về sau, Vệ Lăng Phong ôm Tiêu Doanh Doanh đi ra ngoài trước. Bên ngoài là Hồng Lâu kiếm khuyết hậu biên, Vệ Lăng Phong không có vội vã rời đi, mà là tìm khối chân nhắn đại thạch ngồi xuống, đem Tiêu Doanh Doanh vững vàng ôm vào trong ngực, nhường nàng gối lên khuỷu tay của mình, khuôn mặt có thể cảm nhận được gió đêm khẽ bước. Ánh trăng như nước, lặng lặng chảy xuôi tại trên thân hai người, đem cái này đối dựa sắt vào nhau bóng người kéo dài. Chương 41, Vệ Lăng Phong, không nên kêu ba ba rồi. Một, chương 41, Vệ Lăng Phong, không nên kêu ba ba rồi. Một, màn trời vẫn như cũ mặc nhiệm giống như nặng nghề, tinh tử thưa thớt, cách tảng sáng còn sớm. Tiêu Doanh Doanh nồng đậm lông mi run rẩy, tại Vệ Lăng Phong kiên cố ấm áp trong lồng ngực ung dung tỉnh lại. Tỉnh rồi. Đỉnh đầu truyền đến Vệ Lăng Phong mang theo vừa tỉnh khàn khàn trầm thấp giọng nói, khí tức phất qua nàng trên trán tóc rối. Tiêu Doanh Doanh chỉ cảm thấy đầu như bị nhét vào một đoàn hồ dán, mờ mịt. Đêm qua những cái kia nóng rát mắc cỡ chết người hình tượng, một chút xíu một lần nữa trở lại trong đầu của nàng. Nhỏ ba ba, ta vừa mới làm sao? Nói chưa hơn phân nửa, nàng đột nhiên che miệng của mình, hổ phách con ngươi nháy mắt trợn lên căng tròn. Trời, tổng không làm sao đem cái này mắc cỡ chết người xưng hô thuận mồm khoan khoái ra tới rồi. Vệ Lăng Phong nhịn không được cười nhẹ nói, sách, xem ra huyền chuyển là đã gọi thuận miệng, sửa không được. che miệng tay chậm rãi trượt xuống. Đêm qua tình cảnh như là vỡ đê nước lũ mãnh liệt mà tới, bản thân làm sao không quản không để ý bề mặt trái đất bạch tâm dấu vết, như thế nào khóc bù lù bù loa thổ lộ hết lấy bị quất, như thế nào như cái bạch tuộc tựa như quấn lấy hắn nhất định phải gọi nhỏ ba ba, lại là như thế nào đuổi tới muốn đem mình lập tức liền muốn giao cho hắn. Mỗi một tấm hình tượng đều rõ ràng phải làm cho đầu nàng ra tóc nha, đầu ngón chân đều xấu hổ quặn mình lên, thật không thể lập tức tìm khối đầu hũ đập đầu chết, hoặc là tại chỗ đào cái động đem mình chôn. Ta vừa mới đều đã làm gì nha? Tiêu Doanh Doanh phát ra một tiếng gào thét, cả khuôn mặt đằng một lần đỏ đấu, so chín mùi quả liệu còn muốn tiên diễm bức át, đa điều tựa như đem nóng hổi gương mặt chôn thật sâu tiến Vệ Lăng Phong rộng lớn lồng ngực, phảng phất như vậy liền có thể ngăn cách kia làm người xấu hổ giận dữ muốn tuyệt hồi ức. Vệ Lăng Phong nhìn xem nàng bộ kia hận không thể biến mất tại chỗ bộ dáng, đáy mắt ý cười càng đậm, cố ý đùa nàng, nha, đây là thật quên hay là giả quên? Nếu là thật quên, nhỏ ba ba không ngại tinh tế giúp ngươi hồi ức một lần. Là trước giảng ngươi khóc chít chít đi ta trong ngực nũng nịu đâu, hay là trước giảng ngươi không phải buộc ta nhận bên dưới nhỏ bà bà cái danh này đâu? A a a, ngươi còn nói. Tiêu Doanh Doanh triệt để sù lông, xấu hổ đan sen, cũng không nói hoài tới toàn thân không còn chút sức lực nào, vung lên không có gì khí lực đôi bàn tay trắng như phấn, giống như mưa rơi nện ở Vệ Lăng Phong trên lồng ngực. Vệ Ngọc, ngươi cái lòng dạ hiểm độc nát phổi miêu cương thổ tài chủ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng, mắc cỡ trên người. Trước đó tại không khí dơ bẩn cùng tình dược song trọng tác dụng dưới thần trí không rõ lúc, nàng vô pháp trái phải thần trí, bây giờ tỉnh táo lại hồi tưởng bản thân những cái kia lớn mật cản rỡ nói chuyện hành động, quả thực muốn tự tử đều có. Mà Vệ Lăng Phong nhìn nàng khôi phục tỉnh táo, tự nhiên là không cố kỵ gì trêu chọc lên, tốt tốt tốt, không nói. Bất quá, nhỏ ba ba cảm thấy, nhà chúng ta huyện chuyển xấu hổ, so bình thường dương nhanh múa vướt bộ dáng, càng đáng yêu. Không khí dơ bẩn đã tản, tình độc dược lực vậy triệt để bình phục, Tiêu Doanh Doanh chỉ cảm thấy toàn thân thoát lực, nhưng lại bị một loại khó nói lên lời cảm giác nhục nhã chăm chú bao khỏa, đốt đến gò má nàng nóng hổi, so trước đó chúng độc lúc càng sâu. Những cái kia to gan ngôn ngữ, thân mật cử động, đặc biệt là kia vài tiếng thạch phá thiên kinh nhỏ ba ba giờ phút này giống đung đỏ bàn ủi, tại trong đầu của nàng lật lại nóng bỏng. Nàng đỗng nhiên từ Vệ Lăng Phong trong ngực dễ rủa mở một chút, hổ phách con ngươi lóe ra bối rối, không dám nhìn thẳng hắn mỉm cười mắt, "Vệ lão bản." Nàng lại cố giả bộ ra giữ dằn dáng vẻ, níu lấy trước ngực hắn áo, "Vừa rồi những lời kia, ngươi không cho ngươi lại nói rồi, một chữ đều không cho nhắc lại. Chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, hết thảy quên mất, có được hay không?" Vệ Lăng Phong cúi đầu nhìn xem nàng, thuận nàng gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, "Tốt tốt tốt, chúng ta chuyển nói quên, vậy liền quên mất sạch." Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, ra vẻ khổ sở nói, "Bất quá nha, nếu là thật làm chưa từng xảy ra, kia vừa rồi chúng ta nói sở hữu lời nói, cái gì thích à, cam kết gì à, có đúng hay không cũng liền cùng theo không còn giá trị rồi. Không có vấn đề à. Hết hiệu lực hai chữ giống châm một dạng đâm Tiêu Doanh Doanh một lần. Nàng nháy mắt nhớ tới hắn nghiêm túc câu kia thích, nhớ tới hắn hứa hẹn giúp nàng tìm Dương Lan đòi nợ kiên định, còn có câu kia nhường nàng an tâm ta sẽ không cô phụ ngươi. Những lời kia, sao có thể hết hiệu lực? Khoan. Đầu tiên chờ chút đã. Tiêu Doanh Doanh cơ hồ là nhỏ tới, tay nhỏ một tay bịt Vệ Lăng Phong miệng, không được. Tuyệt đối không được. Không thể hết hiệu lực. Những lời kia không thể không tính số, không thể hết hiệu lực. Vệ Lăng Phong trên mặt cười xấu xa sâu hơn, hắn dù bận đung dung mà nhìn xem nàng tay chân luôn cũng xấu hổ bộ dáng, chợt ung dung hỏi, "Ồ, vậy chúng ta chuyển đến cùng có nhận hay không vừa rồi lời của mình đã nói? Đã làm sự nha." Nhận vẫn là không nhận. Tiêu Doanh Doanh chỉ cảm thấy đầu đều muốn buốt khói rồi. Nhận? Kia nhiều cảm thấy khó xử a. Những lời kia, sao có thể nói ra được? Thế nhưng là không nhận. Hắn những cái kia hứa hẹn thích đều không làm số. Nàng không dám nghĩ. Dù sao mình nhưng không có dũng khí hỏi một lần nữa. Xoắn xuýt giống hai cái tay nhỏ trong lòng nàng xé rách, cuối cùng, đối mất đi kia phần ấm áp sợ hãi vượt trên xấu hổ. Nàng thật sâu cúi đầu xuống, cơ hồ muốn đem mặt vùi vào bản thân đôi kia hỏa hồng sung mãn đại thạch lưu bên trong, dùng mơ hồ không rõ thanh âm cực nhanh lẩm bẩm một câu. Ta nhận. Ừm. Cái gì? Vệ Lăng Phong cố ý nghiêng đầu, đem lỗ tai xích lại gần nàng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ á huyền chuyện. Cái này biết rõ còn cố hỏi giọng điệu triệt để đốt Tiêu Doanh Doanh xấu hổ. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa thẹn vừa xấu hổ. Giống như là không thèm đếm xỉa giống như, thanh âm đột nhiên cất cao, ta nhận. Ta nói ta nhận. Lời ta nói, ta làm việc, ta đều nhận. Được rồi. Có được hay không? Nhìn xem nàng sù lông lại không thể không nhận nợ bộ dáng khả ái, Vệ Lăng Phong đáy mắt ý cười cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn mỉm cười, nghiêm trang gật gật đầu, sau đó tiếp tục treo chọc nói, no, nhận nợ là tốt rồi. Tiếng kêu kia nhỏ ba ba tới nghe một chút. Không phải mới vừa làm cho rất thuận miệng. Tiêu Doanh Doanh toàn thân cứng đờ, đỏ ửng nháy mắt từ gương mặt lan tràn đến bên thai cái cổ, nàng chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người đều vọt tới đỉnh đầu. Nàng gắt gao cắn môi dưới, dãy ruột trọn vẹn hai ba hơi, mới giống như là dùng hết lực khí toàn thân, từ trong cổ họng gạt ra một tiếng kêu gọi. Nhỏ ba ba. Tiếng hô hoán này lọt vào tai, Vệ Lăng Phong cuối cùng nhịn không được, trầm thấp cười ra tiếng, bộ kia răng kế đạt được đắc ý bộ dáng, thật là phá lệ muốn ăn đòn. Tiêu Doanh Doanh nháy mắt liền nổ. Hư lắm. Vệ Ngọc, ngươi thật là xấu chết rồi. Nàng xấu hổ giận dữ đan sen, cầm bút lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng Vệ Lăng Phong ngực một bữa không có kết cấu gì đánh, ta đều nhận. Ngươi cũng không cho chơi xấu. Có nghe thấy không? Không cho phép chơi xấu. Nắm đấm rơi vào trên người cũng không đau, ngược lại giống gai ngương ngứa, Vệ Lăng Phong vừa cười nó đỡ, một bên tùy ý nàng phát tiết kia không chỗ sắp đặt ngượng ngùng. Đợi đến Tiêu Doanh Doanh đánh lực đạo yếu dần, khí tức thở nhẹ lúc, Vệ Lăng Phong đống nhiên thu liễm sở hữu trêu tức, duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng ve vớt lên Tiêu Doanh Doanh gương mặt nói, "Huyền chuyển, kỳ thật, coi như ngươi mới vừa nói không nhận, coi như ngươi đổi ý, muốn đem những lời kia đều biến mất, ta cũng biết nhận." Tiêu Doanh Doanh đánh nháy mắt đình chỉ, liền hô hấp đều ngừng lại rồi, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn. Chương 41, Vệ Lăng Phong, không nên kêu bà rồi. 2, chương 41, Vệ Lăng Phong, không nên kêu bà rồi. 2, lời ta từng nói, đáp ứng ngươi sự, vĩnh viễn giữ lời. Vệ Lăng Phong mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng in vào nàng trong lòng, mặc kệ ngươi là thành tỉnh nói vẫn là chúng độc lúc nói, là thật tâm thực lòng vẫn là tình bất đắc dĩ. Tại ta chỗ này, đều như thế nặng. Câu nói này giống một đạo dòng nước xiết, nháy mắt phá tan trong lòng Tiêu Doanh Doanh cuối cùng một đạo tên là xấu hổ đê đập. Trong động mỏ hắn lấy thân là thuẫn thủ hộ, trên đường đánh cược lúc vui cười giận mắng, làng phòng trong bụng về lại chân thành thích còn có giờ phút này phiên nặng chỉnh trịch hứa hẹn. Sở hữu hình tượng nháy mắt xông lên đầu, xen lẫn thành một loại nhường nàng chót mũi hế ở hốc mắt phát nhiệt mãnh liệt rung động. Cái gì xấu hổ, cái gì thận trọng, tại thời khắc này đều trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. Nàng đột nhiên rút về bị nắm tay lại cổ tay, lại không phải đẩy hắn ra, mà là giang hai cánh tay, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng ôm lấy Vệ Lăng Phong. Lực đạo to lớn, phản phất muốn đem hắn cả người dung nhập trong cơ thể mình. Lửa đỏ sợi tóc cọ lấy cổ của hắn, mang theo một loại quyết tuyệt không muốn xa rời. Một giây sau, tại Vệ Lăng Phong mang theo một chút kinh ngạc trong ánh mắt, Tiêu Doanh Doanh ngẩng mặt lên, hổ phách trong con ngươi lóe ra ánh nước, hung hăng hôn lên môi của hắn, phản phất muốn đem vừa rồi sở hữu xấu hổ, sở hữu thất vọng, đều hòa tan ở nơi này nóng hổi răng môi cuốn dao bên trong. Thật sâu một hôn, thẳng đến Tiêu Doanh Doanh cảm giác khí tức có chút không kế, mới lưu luyến không rời bùng ra, cái chán vẫn chống lấy Vệ Lăng Phong cái chán, hổ phách con ngươi ánh nước huyền chuyển tràn đầy không muốn xa rời. Vệ Lăng Phong cúi đầu nhìn xem nàng, đầu ngón tay phất qua gò má nàng, thấp giọng nói, suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta quen biết thời gian, vạch lên đầu ngón tay tính, kỳ thật vậy không tính là quá lâu à? Người tiểu gia hỏa này, lá gan là thật mập, cứ như vậy dám đánh cược toàn bộ thực tình. Tiêu Doanh Doanh lập tức ngẩng đầu, môi đỏ hơi bật lên, bướng bỉnh nói, chúng ta quen biết thời gian là không dài, có thể ngươi đây, ngươi không giống dám lấy mạng che chở ta sao? Nhà chúng ta nữ tử, trong xương cốt liền khắc lấy cố này của tình. Quyết định chính là quyết định, một khi quyết định, liền rốt cuộc không quay đầu lại, quản nó phía trước là núi đao vẫn là biển lửa. Dạng này buộc bạch đâm đến Vệ Lăng Phong trong lòng như nhũ ra, hắn cười nhẹ một tiếng, vững vàng đem trong ngực đại thạch lưu ôm nâng lên. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trở về làm việc đi. Xử lý, làm việc. Trong ngực Tiêu Doanh Doanh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức bỗng nhiên trong ngực hắn co lại thành một đoàn, nháy mắt khẩn trương lên, cái này, nhanh như vậy, không phải nói còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Ngươi vừa rồi rõ ràng nói. Vệ Lăng Phong ôm nàng bước chân không ngừng, ngữ khí đương nhiên, trước đó là chưa chuẩn bị xong, bởi vì kia đồ bỏ không khí dơ bẩn cùng tình dược quấy cùng một chỗ, ngươi thần trí đều không rõ, thể nghiệm khẳng định không tốt. Hiện tại độc cũng giải, khí vậy tản đi, thần trí thanh minh, chính là làm việc thời điểm tốt, việc này không nên chậm trễ. Thế nhưng là, Tiêu Doanh Doanh cảm giác mình trên mặt như thiêu như đốt, nhịp tim nhanh đến mức như muốn tung ra cổ họng, ngón tay níu chặt Vệ Lăng Phong vào áo, thanh âm tràn đầy tiểu khiếp cùng bối rối, ta còn chưa chuẩn bị xong mà. Đây cũng quá đột nhiên. Vệ Lăng Phong dừng bước lại, cúi đầu nhìn xem nàng khẩn trương đến lông mi loạn chiến bộ dáng, cuối cùng nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, đùa ngươi, nhìn em ngươi bị hủ. Ngươi. Tiêu Doanh Doanh nháy mắt rõ ràng lại bị cái này lão bản lòng dạ đen tối lừa bẫn, xấu hổ đan sen, tức giận đến đỉnh đầu kia tú nóc mao đều muốn dựng thẳng lên tới. Nàng đưa tay đang muốn nện hắn, có thể bị hắn ôm, động tác nhận hạn chế, nhãn châu xoay động, nàng nhớ lại bản thân mới được đòn sát thủ. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống xấu hổ giận dữ, đột nhiên ngẩng gương mặt xinh đẹp, xích lại gần Vệ Lăng Phong bên hai, môi đỏ hé mở. Dù loại kia có thể khiến người ta khớp xương đều xốp giòn rơi, ngự khí nhẹ nhàng a nói, hỏng chết rồi nhỏ ba ba. Kia nhỏ ba 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 chữ, âm cuối mang theo lưỡi câu đồng dạng, huyền chuyển tiểu diễm, thẳng cấp tiến vào Vệ Lăng Phong màng nhĩ. Tê, Vệ Lăng Phong chỉ cảm thấy một cỗ tê dại dòng điện nháy mắt từ đuôi xương cụ chui lên đỉnh đầu, nửa người đều mềm nhũn một lần, ông Tiêu Doanh Doanh dưới cánh tay ý thức cuốn rồi lại gấp, kém chút không có đứng vững. Cái này phản kích, tinh chuẩn trúng vào chỗ yếu. Tiêu Doanh Doanh nhìn xem hắn nháy mắt cứng đờ lại cực lực che giấu biểu lộ, đắc ý cong lên hổ phách con người. Hắc hắc, gọi ngươi của ta. Vệ Lăng Phong đang cúi đầu, nghĩ treo chọc trong ngực tức giận Tiêu Doanh Doanh đôi kia lửa đỏ đại thạch lưu. Hiu, hiu, hiu. Tiếng xe gió đột nhiên vang. Mấy đạo lăng lệ bóng người như là màu đỏ sẫm quỷ mị, nháy mắt từ hồng lâu các nơi lướt đi. Tiêu Doanh Doanh giật mình trong lòng, một thanh giật xuống Vệ Lăng Phong bên hông dự bị khăn mặt che tại trên mặt mình, đồng thời trong lồng ngực của mình vậy lấy ra một khối cấp tốc cho Vệ Lăng Phong thắt lên. Mấy chục đạo bóng người đem hai người vị trí mảnh nhỏ đất chống vây chật như nêm cối. Một cỗ trầm ngưng khí tức tốc sát nháy mắt tràn ngập ra, ép tới người thở không nổi. Cầm đầu chính là đi mà quay lại Hồng Lâu Kiếm Khuyết lâu chủ Dương Lan. Hắn một thân màu đỏ tía cầm bảo, gắt gao đính tại Vệ Lăng Phong cùng trên thân Tiêu Doanh Doanh. Hừ, hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu tặc, tự tiện xông vào ta Hồng Lâu trọng điện. Nếu không phải bản tọa lâm thời có việc trở về, thật đúng là gọi các ngươi này đôi trộm bạn trốn mất. Bây giờ thúc thủ chịu trói, có thể lưu lại toàn thời. Tiêu Doanh Doanh giật mình trong lòng, thầm mắng cái này lao đổ vật tới thật không là thời điểm. Nàng dán Vệ Lăng Phong lỗ tai, thanh âm ép tới cực thấp, cái này lao đổ vật hắn không dám thật giết ta. Ngươi nghe ta, ta liều chết ngăn chặn bọn hắn, ngươi tìm cơ hội đi mau, đừng quản ta. Ai ngờ Vệ Lăng Phong chẳng những không có lui lại, ngược lại bỗng nhiên bước về phía trước một bước, vai rộng lưng nháy mắt đem Tiêu Doanh Doanh cực kỳ chặt chẽ chắn sau lưng, cái này gọi là lời gì? Vừa mới hứa hẹn xong, quay đầu liền để ta bỏ xuống chính ngươi chạy đường. Vậy ta thành người nào? Cùng một ít ném vợ khí nữ ra vẻ đạo mạo xuất sinh vương tám trứng khác nhau ở chỗ nào? Loại này vi phạm hứa hẹn không bằng heo chó sự, ta có thể làm không ra. Tiêu Doanh Doanh trong lòng khẽ động hốc mắt đỏ lên, lập tức vừa xài bước ra, cùng Vệ Lăng Phong đứng sóng vai, "Tốt. Vậy hôm nay, chúng ta liền kể vai chiến đấu, cho lão thất phu này thêm chút chắn." "Hừ, không biết sống chết đồ vật. Tại trước mặt bản tọa còn dám phát ngôn bừa bãi." Dương Lan lười nhác nói nhảm, đột nhiên nâng tay phải lên, năm ngón tay xuề ra, một cỗ rồi rào bên mông thuộc về tứ phẩm cường giả uy thế khủng bố như là thực chất sơn nhạc, ở vang giáng lâm. "Ông." Không khí phát ra bù bù. Xung quanh Hồng Lâu đệ tử bị cái này uy áp dư âm quét đến, cũng nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lùi lại. Đứng mũi chịu sào Tiêu Doanh Doanh càng là cảm giác trái tim giống như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ hung hăng nắm lấy, ngực bị đè nén muốn nổ, hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan, thái dương nháy mắt thấm ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, ngay cả cầm lưu diễm tê hoàng kiếm tay đều khẽ run lên. Tứ phẩm cùng lục phẩm đỉnh phong chiến lệnh, giống như là trời. "Lão cậu, ngươi..." Tiêu Doanh Doanh cắn chặt răng, ý đồ vận chuyển chân nguyên chống cự, lại như là kiến càng lay cây. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đứng tại trước người nàng Vệ Lăng Phong, quanh thân bỗng nhiên sáng lên. Năm màu lưu quang từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, xoay quanh người hắn lưu chuyển, hình thành một cái ước chừng trượng hứa phương tròn kỳ dị lực trường. Kinh khủng kia tứ phẩm bị áp, thế mà trong chớp mắt ngay tại chỗ tiêu tán. Hô. Tiêu Doanh Doanh bỗng nhiên hít một hơi không khí mới mẻ, được kia cố bị đè nén muốn nổ cảm giác tiêu tán hơn phân nửa, nàng kinh ngạc nhìn về phía trước người bóng lưng, trong con ngươi tràn đầy rung động. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Mà giật mình không ngừng Tiêu Doanh Doanh một người, đối diện Dương Lan, con ngươi vậy bỗng nhiên rút thành tây kim. Hắn chết nhìn chòng chọc Vệ Lăng Phong quanh người kia lưu chuyển năm màu vầng sáng, trên mặt nổi giận nháy mắt bị hãi nhiên thay thế, phản phất là nhớ ra cái gì đó chuyện kinh khủng, Dương Lan liền lùi mấy bước nói, là ngươi, người bất sắc 520-525, hờ tờ 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 s, giờ dài Google com, file, dê, một năm đỏ cạm cu năm sở s 5 giờ 7 giờ cờ 7 bờ, điều, tờ giờ dài link vào g giúp f bờ đọc gì nhé ae, https://facebook.com/g-406077855073334 chương 42, phụ thân lộ sắc cơ, tiểu ba ba lấy thân bảo hộ. 1. Chương 42, phụ thân lộ sắc cơ, tiểu ba ba lấy thân bảo hộ. 1. Nửa canh giờ trước, Dương Lan mới chạy về Hồng Lâu kiếm quyết. Nghe xong Dương Lan trở về, Dương Tú lập tức chạy tới cáo trạng. Dương Lan quay đầu trông thấy nhi tử kia một thân dáng vẻ chật vật, tóc bị đốt rủi một nửa, ống tay áo đều bị xé ra, bắt mắt nhất chính là hắn trên gương mặt kia, nổ ngang lộn xộn hiện đầy từng đạo vết đỏ, sâu cạn không đồng nhất, có mấy đạo còn có chút thấm lấy tơ máu, rất giống bị mèo hoang năm qua. Cha. Dương Tú cấp tốc đem hôm nay ở trong thành phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói cho phụ thân hắn. Dương Lan chén trà trùng điệp đống nhiên trên mặt đất nổi giận nói, khốn nạn đồ vật. Nhìn xem ngươi bộ này quỷ bộ dáng. Đường đường Hồng Lâu kiếm khuyết thiếu lâu chủ, tuổi còn trẻ bước vào ngũ phẩm trùng nguyên cảnh, roi mắt giang hồ thế hệ thanh niên có thể có mấy người. Vậy mà, lại bị một cái không có danh tiếng gì nữa lưu hạ người bên đường đánh thành như vậy. Quả thực mất mặt xấu hổ. Mất hết tổ tông mặt. Dương Tú vốn là kìm nén một bụng ngất khí, bị phụ thân đổ ập xuống một chầu thoá mạng, trên mặt càng là đau rát. Hắn cứng cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ai lúc còn trẻ chưa ăn quà thua thiệt ta nghe nói cha ngài đường thời không phải cũng càn rỡ. Dương Lan ba vỗ bàn một cái, ngươi cái danh con còn dám mạnh miệng, ngươi gặp phải là ai? Đầu đường cuối ngõ đuổi địch kỹ năng dã nha đầu, có thể cùng vi phụ đương thời gặp phải nhân vật đánh đồng với nhau sao? Dương Lan lông mày vận thành rồi khúc mắc, trong đầu không bị khống chế lóe qua rất nhiều năm trước, cái kia mặc tiểu hào cưới bảo nhìn như người vật vô hại thiếu niên bóng người, cùng với sau này kia mưa to gió lớn giống như không nói trình tự quy tắc năm đấm, kia là hắn Dương Lan đời này không muốn nhắc lên vô cùng nhục nhã. Bị nhi tử bóc cái này vết sẹo, quả thực so với cái kia vết chảo quất vào trên mặt hắn còn đau. Mắt thấy sắc mặt phụ thân xanh xám, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài, Dương Tú cuống quýt giải thích, cha, ngài bớt giận. Kia nữ kiếm giả cũng không phải tên soạn xính. Nàng kiếm pháp. Kiếm pháp mặc dù coi như bình thường không có gì lạ, căn cơ cũng liền lục phẩm ngưng nguyên định phong dáng vẻ, nhưng nàng rất tà môn a. Phù lục, độc phấn cùng khinh công đều cực mạnh. Lập kiếm thành dân chúng chỉ hô nó là đậu đỏ nữ hiệp. Dương Lan nghe nhi tử miêu tả, lông mày khóa càng chặt hơn, trên giang hồ sử dụng kiếm có thể thắng qua ngươi nữ kiếm giả hẳn là liền mấy cái kia, huyền nhất tông lục thiên tiêu. Vẫn là nghe nói cùng nàng cân sức ngang tài hải cung đặc sứ Bạch Linh. Dương Tú lập tức lắc đầu, nữ khí mang theo điểm hận ý, hẳn là đều không phải. Nha đầu kia nói chuyện lỗ mãng cực kỳ, mở miệng một tiếng lao nương mãi mãi cùng cái chợ búa đàn bà đánh đá đồng dạng, không có chút nào giáo dưỡng. Chỉ có dân chúng trong thành xưng hô nàng là đậu đỏ nữ hiệp, bất quá. Trong tay nàng trôi kiếm này, ngược lại là rất không tầm thường. Kiếm. Đúng. Một thanh toàn thân đỏ ngầu trường kiếm. Giống như là dùng nguyên một khối xích tinh gen đúc, thân kiếm phảng phất có hỏa diễm tại nội bộ lưu động, ánh sáng lưu chuyển, sắc bén bức người. Chắn kiếm cùng trên chuôi kiếm, còn khảm mấy quả hồng ngọc, tuyệt đối là trôi hiếm thấy thần binh lợi khí. Đỏ thâm trường kiếm, hỏa diễm lưu chuyển, hồng ngọc. Dương Lan thấp giọng tái diễn mấy cái này từ, sắc mặt đông nhiên biến đổi. Cô bé kia lớn bao nhiêu? Còn có chuôi kiếm này dáng vẻ, lại cho ta tỉ mỉ nói một lần. Dương Tú bị phụ thân bỗng nhiên bộc phát lăng lệ khí thế giật nảy mình, chưa bao giờ thấy qua phụ thân thất thố như vậy, liền vội vàng đem bản thân thấy đặc thù lại kỹ càng miêu tả một phen. Nghe nhi tử nói cô bé kia mái tóc màu đỏ, Dương Lan sắc mặt do xanh xám chuyển thành trắng bệnh, lập tức gắt gao nắm chặt nắm đấm liền.
Lưu,
Diễm,
Dừng,
Hoàng, Tiêu gia. Dương Lan cơ hồ là cắn răng, gan từng chữ từ trong hàm răng gạt ra cái tên này. Dù sao thanh kiếm này, tính cả cùng nó có liên quan người, chính mình cũng không hy vọng lại xuất hiện. Hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Tú phẫn nộ nói, ngươi thế mà lại thua với nàng. Thật sự là phế vật. Uổng phí cái này một thân kiếm đạo thiên phú. Lần sau gặp lại nàng, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta đem nàng bắt lấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chôi kiếm này, nhất định phải cho ta mang về. Dương Tú bị trong mắt phụ thân kia dọa người sát ý chấn nhiếp, vô ý thức gật đầu đồng ý, vâng.
Cha,
lần sau ta nhất định đem nàng cầm xuống. Xem ra nàng kiếm đạo thiên phú, vậy còn có thể, nhi tử nghĩ đến lưu lại kiếm chủng. Dương Lan một cái tát hung hăng lắp tại nhi tử trên mặt, lực đạo to lớn để Dương Tú lảo đảo lui lại mấy bước, khỏe miệng chảy ra tơ máu. Khốn nạn đồ vật, bắt lấy nàng có thể, nhưng ngươi dám đối với nàng có nửa điểm ý nghĩ xấu, ta liền phế bỏ ngươi. Dương Tú che lấy nóng hừng hực gương mặt, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng ủy khuất. Cha, vì cái gì? Chúng ta Dương gia chẳng phải là dựa vào tuyển chọn tỉ mỉ kiếm lữ, lưu lại chất lượng tốt kiếm chủng, tài năng sừng sức kiếm châu trăm năm không ngã sao? Cô nương kia căn cốt, ngậm miệng. Dương Lan nghiêm nghị đánh gãy, có một số việc không phải ngươi nên hỏi. Nhưng ngươi làm theo liền làm theo, như lại có nửa điểm tạp niệm, cũng đừng trách vi phụ lòng dạ ác độc. Dương Tú dù trong lòng không phục, cũng không dám làm trái phụ thân, chỉ được túi đầu ứng tiếng, đúng, nhi tử rõ ràng rồi. Nhưng vào lúc này, một tên Hồng Lâu kiếm khuyết đệ tử vội vàng xâm nhập, vì một chân trên đất bẩm báo nói, lâu chủ,
thiếu lâu chủ,
Tây Tường phát hiện có người lẹn vào vết tích. Dương Lan trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình như điện lướt đi thư phòng, Dương Tú theo sát phía sau, chỉ thấy phụ thân bước chân như gió, thẳng đến hậu viện mà đi. Dưới ánh trăng, Dương Lan một thân màu đỏ tía cẩm bào không gió mà bay, tứ phẩm cường giả khí kình giống như thủy triều khuyết tán ra tới. Hắn dừng ở hậu viện bên ngoài thư phòng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn xong cửa sổ bên trên vết cắt, lại tại trước kệ sách đứng vững, nhắm mắt ngưng thần. Người đến chí ít hai cái, khắp nơi tìm kiếm. Dương Lan khẽ quát một tiếng, siêu tầm đồng thời tứ phẩm cường giả cảm giác lực như mạng nhện trải rộng ra, nháy mắt bắt được hậu viện già sơn phụ cận lưu lại một tia yếu ớt khí cơ. Lúc này mới có mấy chục tên Hồng Lâu kiếm khuyết kiếm giả, nháy mắt từ Hồng Lâu các nơi lướt đi, đem hai người vị trí mảnh nhỏ đất trống vây chật như nêm gối. Nguyên bản Dương Lan nghĩ bằng vào tứ phẩm hóa nguyên cảnh uy áp trực tiếp đem người cầm xuống, kết quả bị đối phương phá giải. Hắn chết nhìn chòng chọc Vệ Lăng Phong quanh người kia lưu chuyển không thôi, sinh sinh đem tứ phẩm uy áp ma diệt năm màu vầng sáng, trên mặt nổi giận bị kinh hoàng hãi nhiên thay thế. Là ngươi? Dương Lan la thất thanh, thanh âm cũng thay đổi điệu, như là gặp quỷ mị, vô ý thức lui về sau nửa bước. Trước mắt một màn này, nháy mắt đem hắn kéo về nhiều năm trước sỉ nhục kia chạm vào tối, đồng dạng vị dị năm màu lưu quang tương tự không nói đạo lý phá chiêu. Cái kia cưới cái tiên tử đem hắn đè xuống đất đánh được sưng mặt sưng mũi tiểu tử thúi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chết chết nhìn chăm chú vào Vệ Lăng Phong tâm kia bình thường không có gì lạ mặt, lại điên cuồng lắc đầu, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn ép buộc bản thân tỉnh táo lại, người cái này chiêu, đến cùng học với ai? Hắn tuyệt không từng tin tưởng đi nhiều năm như vậy, đương thời cái kia sát tinh sẽ như thế trẻ tuổi, càng không tin trước mắt cái này nhiều nhất vừa mới đụng vào ngũ phẩm trùng nguyên cảnh tiểu tử sẽ là người kia. Vệ Lăng Phong hai tay vẫn như cũ lỏng lỏng lẻo lẻo khép tại trong tay áo, nếu mày nói, muốn học à? Ngươi cũng gọi là âm thanh nhỏ ba ba, ta có thể dạy ngươi a. Nguyên bản sau lưng còn rất khẩn trương Tiêu Doanh Doanh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không quên đưa tay từ phía sau lưng nhẹ nhàng nhéo bên dưới Vệ Lăng Phong. Dương Lan Thái Dương gân xanh một nhảy, cưỡng chế bốc lên lửa giận, lý trí nói cho hắn biết, người trước mắt tuyệt không có khả năng là đương thời cái kia sát tinh, tuổi tác tu vi đều đối không lên. Nhưng này phần sâu tận xương tủy kiên kỵ lại vung đi không được. Ánh mắt của hắn từ trên thân Vệ Lăng Phong rời, khóa chặt sau lưng hắn Tiêu Doanh Doanh trong tay chôi kiếm này lên.
Ngươi,
ngươi là ai? Chôi này Lưu Diễm Tê Hoàng kiếm, đến từ đâu? Trước kia ngược lại là vụng trộm lưu ý qua lão tặc này, đây là lần thứ nhất bản thân chính diện đối đầu hắn. Tiêu Doanh Doanh trong đầu quá khứ có đủ, mâu thân lâm trùng oán hận nháy mắt xông lên đầu. Nàng vừa xài bước ra, cùng Vệ Lăng Phong đứng sóng vai, hổ phách trong con ngươi thiêu đốt căm giận ngút trời. Lao tặc, ngươi cũng xứng hỏi? Chôi này trên thân kiếm dính lấy ta Tiêu ra bao nhiêu huyết lệ, trong lòng ngươi không tự biết sao? Thanh âm này, ánh mắt này, cái này không che giấu chút nào cửu hận, kết hợp với kia cùng trong trí nhớ nữ tử giống nhau đến bảy phần mặt mày hình dáng. Dương Lan trong lòng rung mạnh, một cái phủ đuổi nhiều năm bị hắn tận lực lãng quên đáp án vô cùng sống động. Hắn chết nhìn chòng chọc Tiêu Doanh Doanh, nuốt xuống bên dưới mới dò hỏi, mẹ ngươi nàng người đâu?
Mẹ ta.
Nghe tới hắn lại còn có ý tốt hỏi, Tiêu Doanh Doanh sở hữu lý trí tại thời khắc này triệt để tiêu hủy. Dương Lan, ngươi cái này ra vẻ đạo mạo xuất sinh, ngươi thế mà lại còn dám nhắc tới mẹ ta. Tiêu Doanh Doanh muốn rách cả mí mắt, toàn thân chân nguyên như là núi lửa giống như ẩm vàng bộc phát, lục phẩm ngưng nguyên định phong lực lượng không giữ lại chút nào rót vào Lưu Diễm Tê Hoàng kiếm.
Ly.
Từng tiếng càng phượng gãy phảng phất từ cựu thiên truyền đến. Lưu Diễm Tê Hoàng kiếm nháy mắt bộc phát ra chói mắt đỏ thẫm và mang, một đạo to lớn hỏa diễm kiếm cương thoát kiếm mà ra, ở giữa không trung lại hóa thành một con vũ cánh muốn bay sinh động như thật xích diễm hỏa phượng. Kia hỏa phượng mang theo đốt sạch bát hoang tức giận, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, hướng phía Dương Lan báo táp dồn sức đụng mà đi. Phượng diễm phần thiên. Một kiếm này, là 20 năm đoán hận chất chứa bộc phát, là huyết mạch tương liên lại thế bất lưỡng lập quyết tuyệt chiến. Những nơi đi qua, mặt đất tấm đá xanh bị thiêu đốt ra cháy đen vết tích, sóng nhiệt cuộn cuộn, làm cho quay lại Hồng Lâu đệ tử liên tiếp lui về phía sau. Dương Lan sau lưng Dương Tú, bị cái này âm thanh bao hàm huyết lệ gầm thét chấn động đến toàn thân cứng đờ. Trong điện quang hòa thạch, trước đó trong phòng bản thân đối cái này thiếu nữ áo đỏ dâng lên điểm kia tiểu diễm tâm tư, phụ thân cái kia không chút lưu tình cái tát, cùng với giờ phút này thiếu nữ trong mắt khắc cốt mình tâm hận ý. Vô số mảnh vỡ nháy mắt chắp vá thành một cái để hắn tê cả da đầu, lưng phát lạnh chân tướng. Chương 42, phụ thân lộ sắc cơ, tiểu ba ba lấy thân bảo hộ. 2, chương 42, phụ thân lộ sắc cơ, tiểu ba ba lấy thân bảo hộ. 2, nàng. Nàng chẳng lẽ là? Dương Tú sắc mặt bá trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi run rẩy, khó có thể tin lảo đảo lui lại mấy bước, đâm vào sau lưng Hồng Lâu đệ tử trên thân mới miễn cưỡng đứng vững, nhìn về phía Tiêu Doanh Doanh ánh mắt tràn đầy kinh hãi, ta cùng cha khác mẹ. Tỷ tỷ. Ý nghĩ này để hắn trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Đối mặt Tiêu Doanh Doanh cái này nén giận toàn lực một kiếm, Dương Lan trên mặt chỉ có băng lãnh hờ hững cùng bị mạo phạm tức giận, điều trùng tiểu kỹ. Hắn thậm chí ngay cả kiếm cũng không nổ, chỉ là hư lạnh một tiếng, tay phải chập ngón tay như kiếm, đối kia đánh tới hỏa phượng hư ảnh chỉ vào không trung. Xuy. Một đạo cô động như thực chất kiếm khí màu đỏ sẫm từ hắn đầu ngón tay bắn ra, vô cùng tinh chuẩn điểm tại hỏa phượng hoàng ảnh giữa trán. Phanh. Nhìn như uy thế vô song hỏa phượng, như là bị đâm thủng bọt nước, phát ra một tiếng vang trầm, nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời lưu hỏa tứ tán bay ra, chỉ để lại một chỗ vết cháy cùng nóng rực sóng khí. Còn sót lại kình phong thậm chí cuốn ngược mà quay về, thổi đến Tiêu Doanh Doanh váy đỏ phần phật, sợi tóc bay lên. Lao thất phu. Tiêu Doanh Doanh nghiến chặt hàm răng, trong mắt không hề sợ hãi, chỉ có càng sâu lửa giận. Nàng tay trái sớm đã thăm dò vào bên hông bao bố nhỏ, cơ hội tại hỏa phượng vỡ vụn đồng thời, một tấm lóe ra chướng mắt lôi quang màu tím phù lục đã bị nàng vung tay ném ra. Thương lôi tàn tạ. Phù lục đón gió tự cháy, hóa thành một đạo cỡ thùng nước giữ tận lôi mãng, mang theo nổ vàng xé rách màn đêm, hướng phía Dương Lan vào đầu đánh xuống. Cuồng bạo lôi quang đem toàn bộ hậu viên phản chiếu giống như ban ngày. Thử, kiến càng lấy cây. Dương Lan trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tứ phẩm trùng nguyên cảnh đỉnh phong khủng bố tu vi triển lộ không bỏ sót. Hắn vẫn như cũ chỉ là khép ngón tay một điểm, đầu ngón tay quanh quẩn đỏ sẫm kiếm khí nháy mắt tăng gọn, hóa thành một thanh ngưng thực đỏ thấm lợi kiếm hình thái, không tránh không né, đâm thẳng lôi mãng hạch tâm. Ầm ầm. Nộ dung trời bên trong, kia nhìn như uy mãnh thương lôi phủ biến thành lôi mãng, lại bị một chỉ này kiếm khí mạnh mẽ từ đó xuyên qua xé rách. Cuồng bạo lôi đỉnh chi lực bị cưỡng ép dẫn hướng hai bên, đánh vào mặt đất cùng xung quanh giả sơn trên đá, nổ đá vụn bay loạn, bụi mù tràn ngập, lại chưa thể thương tới Dương Lan mảy may. Bụi mù chưa tản, Dương Lan trong mắt hung quang đã hiện. Thân hình hắn như là ma trước lướt, tay phải kiếm chỉ tái xuất. Lần này, kiếm chỉ phía trên xích mang phun ra nuốt vào, lăng lệ vô song kiếm khí khóa được trong bụi mù đạo kia quật cường hướng ảnh, đâm thẳng Tiêu Doanh Doanh đầu vai yếu huyệt. Tốc độ nhanh chóng, góc độ điêu, phong kín nàng sở hữu đường lui. Tứ phẩm cường giả nén giận một kích, tuyệt không phải lục phẩm đỉnh phong Tiêu Doanh Doanh có khả năng ngăn cản. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh như tệ lệ vọt từ nghiêng hậu phương cắt vào. Ấm áp hữu lực đại thủ đột nhiên nắm lấy Tiêu Doanh Doanh cánh tay, đưa nàng hung hăng hướng về sau kéo một cái. Vừa mới thấy rõ kiếm chỉ đầu, coi là tất nhiên chúng chiêu, Tiêu Doanh Doanh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người không tự chủ được hướng về sau ngã đi, hiểm lại càng hiểm tránh được kia kinh hồn một kiếm. Kiếm khí bén nhọn lao chùi nàng váy đỏ biên giới lướt qua, đem cứng cỏi vải áo xé mở một đạo vết nứt, sắc ý lạnh như băng nhường nàng nháy mắt lông tơ đứng đấy. Đưa nàng quăng về phía khu vực an toàn đồng thời, đạo thân ảnh kia không có chút nào dừng lại, ngược lại đón Dương Lan kiếm chỉ, ngang nhiên tiến lên trước một bước, dùng thân thể của mình, đem Tiêu Doanh Doanh một mực bảo hộ ở sau lưng. Là Vệ Ngọc. Bình thường không có gì lạ, tuấn tiếu khuôn mặt tại lôi hỏa dư quang bên trong lộ ra dị thường trầm tĩnh, đối mặt Dương Lan đủ để xuyên thủng kim thạch lăng lệ chỉ kiếm, năm màu lưu quang từ hắn thể nội dâng lên mà ra, như là khổng tức xòe đuôi giống như tại trước người hắn lưu chuyển xoay quanh, nháy mắt hình thành một cái trượng hứa phương tròn huyền áo lực trận. Hai người nháy mắt đọ sức tại một nơi. Tiêu Doanh Doanh lảo đảo đứng vững, nhìn trước mắt cái này thân hình cũng không tính rộng lớn, lại tựa như núi cao ngăn tại trước người mình bóng lưng, nhìn lại đối diện cái kia mặt mũi tràn đầy kinh sợ sắc ý, vừa mới đối với mình thống hạ nặng tay cái gọi là phụ thân, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Một cỗ băng hàn thấu xương bi ai, hô tạp núi lửa phun trào giống như phẫn nộ, tại nàng trong ngực khuấy động va chạm. Huyết thống, phụ thân, cái kia giao phó nàng sinh mệnh, vốn nên là nàng thân cận nhất dựa vào nam nhân, xem mẹ con các nàng như cỏ rác, xóa bỏ sự hiện hữu của các nàng, bây giờ càng là không chút do dự kết thân sinh nữ nhi thi hành sát thủ. Hắn đối mẫu thân, đối với mình, chưa từng có hơn phân nửa phần thật tình. Mà trước mắt cái này quen biết bất quá mấy ngày, bị nàng mắng qua lão bản lòng dạ đen tối dọa dẫm qua ngân lượng, thậm chí một trận hoài nghi tới giáp tâm miêu cương thương nhân Vệ Ngọc. Tại giữa làn danh sinh tử, lại không chút do dự đưa nàng hất ra, dùng chính hắn thân thể, chắn Hồng Lâu kiếm khuyết lâu chủ, tứ phẩm cường giả tối đỉnh một kích chí mạng trước đó. Một cái huyết mạch tương thừa, lại băng lãnh như lao, muốn trừ nàng cho thông khoái, một cái bèo nước gặp nhau, lại lấy thân là thuẫn, nguyện ý hộ nàng chu toàn. Lập tức phân cao thấp, khác nhau một trời một vực. Nàng thậm chí đều muốn ngay trước mặt mọi người kêu một tiếng nhỏ ba ba. Vệ Ngọc, ta Tiêu Doanh Doanh đời này, theo chắc ngươi. Vô luận ngươi là cái gì người, lão nương đều phụng bồi tới cùng. Ngươi vậy tuyệt đối không cho phép có việc. Nóng hổi chất lỏng phun lên hốc mắt, lại bị nàng gắt gao nhìn xuống. Tiêu Doanh Doanh siết chặt trong tay lưu diễm tê hoàng kiếm, nhường cho mình nỗi lòng cố gắng bình tĩnh trở lại, tìm kiếm có thể trợ giúp hắn cơ hội. Vệ Lăng Phong cùng Dương Lan cách xa nhau giằng co. Thú vị là hai người lại cũng không vận dụng tùy thân binh khí, tay không tấc sắt, khí cơ dẫn dắt, quanh mình không khí trầm ngưng như chỉ. Dương Lan gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Lăng Phong quanh người kia như có như không lưu chuyển năm màu vầng sáng, cái này tuyệt không phải Hồng Lâu kiếm khuyết bất luận cái gì điển tịch ghi lại võ học, hắn huyền ảo khó lường, gợi lên đáy lòng của hắn tham lam, nghĩ đến đem học đến tay. Dương Lan trong mắt tàn khốc bùng lên, khẽ quát một tiếng, chập ngón tay như kiếm, đột nhiên hướng Vệ Lăng Phong cách không hư đâm. Xuy. Vệ Lăng Phong chỉ ở kiếm khí gần người trước mắt, mới bỗng nhiên đưa tay hóa giải.
Ông.
Năm màu lưu quang đem kia lăng lệ vô song đỏ thâm kiếm khí từ từ chia giải cho bụi.
Hừ.
Điều trùng tiểu kỹ. Ta liền không tin kiếm khí này thật có thể hóa sạch sẽ. Dương Lan thấy thế, cấp tốc thêm thúc chân nguyên, kiếm khí quang mang càng tăng lên, ý đồ cưỡng ép xông phá cái kia quỷ dị lực trường. Vệ Lăng Phong thân hình lay nhẹ, thái dương chảy ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi, trong miệng lại cười nói, "Dương lâu chủ, nếu ngươi dùng là thuần túy kiếm ý, mở mịt vô định, ta có lẽ thật lấy nó không có cách. Đáng tiếc a, kiếm khí lại lợi, nói cho cùng cũng bất quá là cô đọng chút khí kình thôi. Chỉ cần là khí kình, liền có dấu vết mà lần theo." Lời còn chưa dứt, kia ba đạo kiếm khí tuy bị năm màu vòng xoáy ma diệt hơn phân nửa, cuối cùng chưa thể toàn bộ hóa giải. Mấy sợi sắc bén dư kình như là cá lọt lưới, suy suy mấy tiếng, xé rách Vệ Lăng Phong cánh tay trái ống tay áo, tại hắn cánh tay bên trên mở ra mấy đạo miệng máu, máu tươi nháy mắt nhuộm hồng bố liệu. Vệ Lăng Phong lông mày cau lại, lại không phải bởi vì đau sót. Hắn chuyến này cũng không phải là bất cẩn, mà là muốn mượn Dương Lan cái này tứ phẩm cường giả kiếm khí, tiến một bước rèn luyện cái này mới ngộ khí kình hóa tiêu chi pháp. Trường lực quyền phong thậm chí các loại chân nguyên kinh khí, trải qua thực chiến, hắn đã có thể thông dong hóa giải, duy chỉ có cái này cao độ cô đọng, thuộc tính đặc biệt, biến hóa ngàn vạn kiếm khí, là hắn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ sức cứng. Nếu có thể nhờ vào đó chiến, đem hóa giải kiếm khí vậy đặt vào kình khí này hệ thống bên trong, hắn giá trị viễn siêu trước mắt điểm này vết thương da thịt. Mấy chiêu như điện quang hỏa thạch giao thoa mà qua. Dương Lan trong lòng sóng biển bốc lên, hắn bén nhạy phát giác được, đối diện tiểu tử này hóa giải hắn kiếm khí thủ pháp, lại phi tốc tiến bộ. Ban sơ còn hơi có vẻ không lưu loát, cần ngạnh kháng bộ phận dư kình, nhưng mỗi một lần sau khi va chạm, tia năng màu vòng xoáy lưu chuyển tựa hồ liền hòa hợp một điểm, tiêu mất kiếm khí hiệu suất vậy tăng lên một đoạn. Kẻ này vậy mà tại trong chiến đấu hấp thu hắn kiếm đạo tinh túy, dùng để hoàn thiện bản thân. Tiểu xuất sinh, cầm bản tọa làm đá mài đao. Muốn chết. Dương Lan râu tóc đều dựng, trong mắt sát cơ tăng gọn, rốt cuộc không lo được tìm tòi nghiên cứu đối phương chiêu số huyền bí, hai cánh tay chấn động mạnh một cái, quanh thân áo bào phần phật phồng lên, một cỗ xa so với trước đó càng thêm cuồng bạo khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát. Toàn bộ hậu viên tia sáng tựa hồ cũng ảm đạm rồi một cái chớp mắt, sở hữu tiêu tán khí kình bị cưỡng ép ngăn chặn với hắn giữa song trưởng. Ta Dương Dung Phong. Dương Lan cuồng hống một tiếng, song trưởng hóa thành một mảnh làm người không cách nào nhìn thẳng chói mắt trùng sáng, mang theo đốt núi nấu biển hủy diệt hết thảy đáng sợ uy thế, cấp tốc ngưng tụ tại kiếm chỉ. Kiếm chỉ chưa đến, kia nóng rực sóng khí đã để xung quanh hồng lâu đệ tử như rơi lò luyện, da rẻ nhói nhói, ào ào hãi nhiên lui lại. Kia ngưng tụ tứ phẩm cường giả tối đỉnh ôm hận một kích uy thế, phản phất ngay cả không gian đều muốn xuyên thủng.